Chương 601, sảng khoái giết địch. Những người của Thiên Phong Quốc vốn dĩ đã chuẩn bị tản đi hết giờ lại không đi nữa. Từng người đều đứng ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, tựa như chuẩn bị xem trò cười của Lâm Phong và Vân Phi Dương. Ta biết rất rõ các ngươi vẫn đang ở đây vậy mà vẫn dám trốn không xuất hiện, hãy chuẩn bị hứng chịu lửa giận của gia tộc Thái Thúc chúng ta đi. Người vừa nãy hỏi cầm cây trường thương chỉ về Đường U U, trong lời nói lộ ra một tia uy hiếp lạnh lẽo. Sắc mặt Đường U U rất khó coi. Người Thái tộc Thái Thúc là một trong tứ đại thế gia của Mê Thành, quả nhiên đủ hùng hăng ngông cuồng. Lâm Phong nhìn về phía Đường U U. Vừa nãy nàng giúp mình, giờ đây cũng bị liên lụy. Đường U U nhìn hắn gật đầu, Lâm Phong lập tức hiểu ý sau đó liếc nhìn về phía Vân Phi Dương. Những người này là đội ngũ tiên phong của gia tộc Thái Thúc đi tìm kiếm, bây giờ mới chỉ bao vây chưa động thủ, hiển nhiên là bọn họ đang đợi những cường giả trong gia tộc đến. Khi đó đối với bọn họ sẽ lại càng bất lợi. Thực lực, thực lực. Lâm Phong hò hét trong lòng, hy vọng có thể bước thiết khiến cho sức mạnh của dược hiệu có thể phát huy toàn bộ. Giải trừ chân nguyên đang cầm cố hắn, như vậy hắn mới không có cảm giác bị người khác điều khiển như bây giờ. Tâm hơi động. Bầu rượu phần nguyên xuất hiện trong tay, ngẩng đầu lên, Lâm Phong đặt bầu rượu bên miệng không ngừng rót vào bụng. Úng úng, úng úng. Không ngừng rót phần nguyên liệt tiểu vào bụng, lần này Lâm Phong trực tiếp một hơi uống sạch toàn bộ số rượu còn lại trong bầu khiến cho sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng trong nháy mắt. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong, gia hỏa này coi phần nguyên liệt tiểu là đồ bổ hư vung tay một cái, bầu rượu bị quăng vào không trung. Miệng Lâm Phong lập tức có chút tê, ngửa đầu nhìn không trung. Lạnh nhạt nói, ta giết tiểu thư của các ngươi vì cô ta muốn lấy mạng ta. Vì lẽ đó ta chỉ có thể giết. Các ngươi cũng muốn lấy mạng ta không chết vậy thì ta chỉ có thể đi giết các ngươi thôi. Lâm Phong nói một câu, sau đó mở miệng phun ra một luồng hỏa diễm khủng bố, phóng lên trời. Ầm ầm. Hỏa diễm đáng sợ như một con hỏa long đang phẫn nộ vậy. Người vừa nói chuyện muốn né tránh nhưng vì tốc độ của đám hỏa diễm này quá nhanh nên đã lan đến người con yêu thú hắn đang cưới. Hống! Yêu thú run rẩy, cỗ hỏa diễm đáng sợ kia lan đi quá nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể to lớn của hắn và cả yêu thú ở bên trong. Người trên lưng yêu thú đạp chân xuống, thân thể bay vút lên trên không, con yêu thú thét lên rồi chết chìm trong ngọn lửa hừng hực. Thật là một luồng hỏa diễm đáng sợ. Người kia nhìn chằm chằm vào yêu thú mình vừa cưới đang bị chết chìm trong hỏa diễm khủng bố kia trong lòng sợ hãi. Nếu như vừa nãy hắn chỉ chậm một chút nữa thôi thì sẽ bị ngọn lửa bén vào người, lúc đó chạy cũng không kịp. Cỗ hỏa diễm này tuyệt đối không phải là lửa tầm thường. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, đạp chân xuống đất. 5.000 cửu chuyển Phật ma lực lượn lờ trong một quyền của Lâm Phong bay thẳng đến một bóng người đang định xông lên. Người kia bước xuống khỏi lưng yêu thú. Hư lạnh một tiếng, đón trước Lâm Phong một bước, trường thương đâm về phía Lâm Phong. Vinh! Trường thương dưới sức mạnh của 5.000 Phật ma lực trong nháy mắt gãy đôi, Lâm Phong dương nắm đấm lên, theo đó là một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. 5.000 cửu chuyển Phật ma lực rơi trên người đối phương, chỉ với một quyền liền giết chết đối phương. Khi Lâm Phong động thủ thì Vân Phi Dương cũng không đứng yên. Ngưng tụ chân nguyên sau đó cất bước trong không trung. Bước chân của hắn rất chậm rãi nhưng mỗi lần bước ra đều phảng phất như ẩn chứa một lực lượng của đại địa mang theo một uy thế khủng bố. Ngoài hai người bọn họ thì Đường U U cũng động thủ, thân thể di chuyển nhẹ nhàng như bướm, bay qua bay lại trong không trung. Trường lực linh động đồng bình nhìn lực tưởng như chậm nhưng khi rơi vào người nào thì chỉ trong nháy mắt có thể khiến người đó đứt. Tâm mạch rồi chết. Người của gia tộc Thái Thúc hiển nhiên không ngờ được rằng mấy người Lâm Phong lại động thủ trước như vậy. Hơn nữa mấy người đó thực lực cũng không hề kém, đặc biệt là cô gái kia giống như mị ảnh lấp lóe trong không trung. Chuyển động nhẹ nhàng mà nhanh đến mức khó mà tin được, trường lực đánh ra mạnh mẽ đến đáng sợ, một đòn liền có thể giết chết người khác. Loạn rồi, không trung trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không ngừng sát phạt. Người của Long Sơn Đế Quốc ai nấy đều lấp lóe. Thi đấu tuyết vực còn chưa bắt đầu mà bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn lớn với thế lực mạnh mẽ của Mê Thành. Quân Mạc Tích đương nhiên không muốn nhìn thấy những điều này, nhưng đối với một số kẻ khó lòng dạ khó lường mà nói thì lại rất tình nguyện nhìn thấy mâu thuẫn chuyển biến xấu đi. Nếu như đám người Lâm Phong tử trận thì sẽ bớt đi người cạnh tranh với họ. Đường U U, trong ba người chúng ta thì thực lực của ngươi là mạnh nhất. những người này nhất định phải mau chóng giết sạch hết, nếu không lát nữa có đám cường giả tới hỗ trợ thì sẽ bất lợi với chúng ta. Vân Phi Dương quay về nói với Đường U U. Đường U U đương nhiên cũng hiểu, chỉ thấy trong con người lãnh diệm kia lướt qua một tia lạnh lẽo. Gầm lên một tiếng, thiên ảnh như mộng. Dứt lời, thân thể Đường U U phảng phất như hóa thành trăm nghìn bóng dáng. Như một cơn lốc xoáy bao phủ toàn bộ thế giới vào trong đó, toàn bộ không trung đều là bóng dáng Đường U U như mộng ảo. Ngàn ảnh như mộng. Oanh, oanh. Nương theo từng trưởng lực mềm nhẹ là từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy lần lượt từng bóng người một rơi xuống từ trong không trung. Thiên ảnh như mộng, một trong những thần thông võ kỹ của chấn tộc Đường gia, hóa thân thành ngàn vạn hình bóng công kích như mộng ảo. Không phân thật giả, mỗi một cái đều là chân thân, cực kỳ đáng sợ. Lợi hại. Lâm Phong tán dương, Đường U U không hổ là nhân vật đứng thứ ba Long Sơn đế quốc. Nén giận ra tay, thây chất đầy đồng, trong nháy mắt một nhóm cường giả đã bị loại trừ. Chết đi. Phía sau Lâm Phong truyền đến một tiếng hét. Sắc mặt Lâm Phong vẫn không thay đổi chút nào, xoay người vung ra một quyền khiến người kia chết ngay tức khắc. Dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của thân thể mình. Lâm Phong không sợ va chạm với yêu thú. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng va vào người Lâm Phong khiến cho chân nguyên trong cơ thể hắn lập tức sôi trào, nhưng Lâm Phong không chỉ không có cảm giác khó chịu mà ngược lại rất sảng khoái. Trở về. Lâm Phong ngạo cười một tiếng, đạp bước trong không trung, thân thể như một cơn gió, phật ma lực hòa vào trong một quyền sau đó vung ra. Yêu thú gào thét thê thảm, bị một quyền đó làm cho trọng thương. Giết. Người cưỡi trên lưng yêu thú cầm trường thương lao về phía Lâm Phong như độc long. Trường thương nhanh như chớp giật xoay tròn một vòng mang theo một luồng lực lượng xuyên thấu đến đáng sợ, mặc dù Lâm Phong có lực lượng dám mạnh mẽ cũng không dám chống đỡ trường thương tới ám sát này. Trường thương xuyên quần áo khiến cho áo trước ngực Lâm Phong bị rách thành mảnh vụn. Tay Lâm Phong trực tiếp nắm chặt trường thương trước ngực. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang lao về phía mình, phun ra một hơi, hỏa diễm đồng thời đi ra theo luồng diệu mạnh. Trong nháy mắt thân thể đối phương bị thiêu đốt. A. Ngọn lửa này cực kỳ bạo ngược, chân nguyên lượn lờ vây quanh người kia. Muốn tiêu diệt cố hỏa diễm này, nhưng sức mạnh đáng sợ của hỏa diễm lại khiến chân nguyên yếu đi muôn phần, chỉ trong chốc lát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi dần dần yếu đi, sau đó thì tắt lịm, người kia đã không còn hơi thở nữa. Không nghĩ tới Lâm Phong còn ẩn giấu năng lực như vậy. Lẽ nào hắn uống phần nguyên liệt tửu là có thể phun ra sức mạnh hỏa diễm lợi hại này? Những người ở phía dưới nhìn cường giả bị chết trong ngọn lửa hừng hực kia thì âm thầm suy đoán. Chỉ bằng chút năng lực này của Lâm Phong cũng đã đủ uy hiếp bọn họ rồi, xem ra bọn họ đã có chút xem nhẹ Lâm Phong. Xa xa truyền tới tiếng kêu lớn, con ngươi Lâm Phong hơi nheo lại, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Trong tay lại lần nữa xuất hiện bầu rượu. Lâm Phong ngửa đầu lên một hơi uống cạn toàn bộ phần nguyên liệt tửu vào bụng. Bây giờ 100 bầu rượu phần nguyên liệt tửu của hắn cũng chỉ còn sót lại một bầu cuối cùng này. Gia hỏa xa xỉ, còn mang theo rượu bên người nữa, vậy người uống thỏa thích đi. Đường U U nhìn Lâm Phong uống phần nguyên liệt tửu tốt như vậy. Sảng khoái ném một cái thạch giới cho Lâm Phong, hắn nhận lấy rồi xâm nhập ý thức vào trong đó, quả nhiên bên trong đều là rượu. Xem ra Đường U U ra ngoài cũng mang theo rất nhiều rượu ngon. Ta chỉ uống phần nguyên liệt tửu. Lâm Phong hào hiệp trả lời. Không chút khách khí lấy toàn bộ phần nguyên liệt tửu ra để vào trong thạch giới của mình, sau đó vứt trả lại thạch giới cho Đường U U. Nơi này không thể ở lại lâu được, chúng ta đi. Lâm Phong uống sạch bầu rượu trong tay sau đó quăng sang một bên, sau đó quay về mặt đất kéo Tiểu Nhã chạy nhanh về phía xa xa. Đường U U và Vân Phi Dương cũng đều gật đầu, bay nhanh rời khỏi nơi này. Chương 602, Hỏa Diễm Điên Cuồng Thiêu Đốt. Xa xa, người của gia tộc Thái Thúc đã phát hiện bên này có điều không ổn, đương nhiên không cho phép đám người Lâm Phong bỏ chạy. Cười yêu thú truy kích. Giết người gia tộc Thái Thúc ta mà ngươi còn muốn chạy trốn. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai mấy người đang định chạy trốn. Mười mấy con yêu thú lấy đội hình cung tên bao vây với tốc độ vô cùng nhanh. Bốn người Lâm Phong chạy nhanh trên mặt đất để lại một đám khói bụi. Cảm giác phía sau có bóng người chạy tới thật cấp tốc. Lâm Phong lớn tiếng nói. Đường U U, cường giả tầng 7 huyền vũ cảnh giao cho ngươi. Trước tiên hãy cứ giết hắn rồi chúng ta cùng liên thủ giết những người khác. Được. Đường U U trầm mặc gật đầu đáp một tiếng. Đột nhiên bốn người trong không trung ngừng lại toàn bộ. Lâm Phong lấy ra bầu phân nguyên liệt tiểu to nhất và cũng là bầu cuối cùng trong số 100 bầu lúc trước. Không ngừng rót vào miệng, chân nguyên lập tức sôi trào mãnh liệt không ngừng nghỉ. Hơn nữa khi nãy Lâm Phong chiến đấu đã mặc cho lực lượng chân nguyên phong thích. Tác dụng của dược hiệu áp chế càng ngày càng yếu, trong quá trình này phần nguyên liệt tiểu đã bị tiêu hóa triệt. Để và tác. Dụng của rượu chính là để xúc tiến chân nguyên phun trào. Giết. Đường U nhìn thấy đối phương đã cười yêu thú kéo tới. Bóng người lại như mộng ảo, doanh kích ra một trưởng lực mềm nhẹ phảng phất như có vô số trưởng ảnh trùng điệp trong không trung. Tên cường giả tầng 7 huyền vũ cảnh dừng lại, lực lượng chân nguyên khủng bố vào thét, nhưng dưới trưởng lực của đường U thì chân nguyên của hắn trong nháy mắt đều dập tắt. Tán loạn cho đến khi trưởng lực nhẹ nhàng kia rơi vào ngực khiến cả người hắn run lên, tâm mạch lập tức bị đứt. Rên lên một tiếng. Con ngươi trừng thật lớn sau đó chết không nhắm mắt. Nữ tử dung mạo xinh đẹp mỹ lệ nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi đã giết hắn chỉ bằng một chiêu. Tốc độ huyễn ảnh khủng bố trưởng lực bồng bềnh, nhẹ nhàng mà sức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, là thần thông võ kỹ đáng sợ. Một đòn có thể giết chết đối phương. Lâm Phong đương nhiên là yên tâm đến tuyệt đối về thực lực của đường U. Mỗi bước chân của hắn đều nhanh như một cơn gió lướt qua, sức mạnh hỏa diễm đáng sợ lượn lờ trong lòng bàn tay. Lần này hắn không có sử dụng lực lượng Phật Ma mà sử dụng dương hỏa chân nguyên. Giết! Lâm Phong gầm lên, phóng hỏa diễm xuống một người. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng thiêu đốt trên người đó. Lực lượng chân nguyên tầng 3 huyền vũ cảnh mà cũng dám khoe khoai. Người đối diện Lâm Phong cảm nhận được trình độ mãnh liệt của dương hỏa chân nguyên trong tay Lâm Phong, cũng tương tự tung ra một quyền. Muốn va chạm cùng Lâm Phong. Sau đó... Ở một khắc khi cả hai nắm đấm sắp chạm vào nhau thì nắm đấm của Lâm Phong hơi lệch đi. Nắm đấm đi lệch một chút hướng về phía ngực đối phương. Hả? Người kia hơi giật mình, Lâm Phong dựa vào cái gì mà chấp nhận bị hắn oanh kích cũng phải oanh trả hắn một quyền. Đã như vậy thì xem nắm đấm của ai mạnh hơn, hắn đường đường là cường giả tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, mặc dù chỉ là một quyền tùy ý nhưng có thể phát huy sức mạnh công kích cường hãn huyền vũ cảnh tầng 6. Lâm Phong sao có thể trụ được, lực lượng chân nguyên mới có huyền vũ cảnh tầng 3 nên lần va chạm này căn bản sẽ không có gì phải lo lắng cả. Oanh! Ầm ầm! Hai tiếng vang rền lần lượt truyền ra, nắm đấm của đối phương nhằm vào Lâm Phong, muốn Lâm Phong chết. Nhưng khi cú đấm vừa đánh trúng người Lâm Phong thì thân thể hắn chỉ mạnh mẽ run rẩy, lập tức một luồng dương hỏa chân nguyên đáng sợ điên cuồng sao động trong thân thể. Phảng phất như nắm đấm này của hắn không phải để đánh Lâm Phong mà là xúc động lực lượng chân nguyên đáng sợ trong cơ thể Lâm Phong. Ầm! Một luồng hỏa diệm đáng sợ theo cánh tay Lâm Phong truyền ra ngoài, cường giả kia đột nhiên cảm giác cả người đau xót. Túi đầu, hắn liền phát hiện ở ngực mình đang có một đám lửa thiêu đốt hơn nữa còn rất nhanh đã bao phủ cả người hắn trong đám lửa. Thật ra một quyền vừa rồi không phải là không có đả động gì tới Lâm Phong mà là một quyền đó đã khiến hắn đau tới mất cảm giác. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra, người kia cũng bị tiêu diệt trong ngọn lửa, bị thiêu chết dần trong đó đến không còn lại gì. Lâm Phong đứng trên không trung, sức mạnh hỏa diệm đáng sợ lưu chuyển trong thân thể, đã mạnh rồi lại càng mạnh hơn. Cả người Lâm Phương đều tắm trong ánh lửa như thần lửa vậy. Sức mạnh chân nguyên mau mau thức tỉnh. Vân Phi Dương đứng ở phía sau nhìn Lâm Phong. Ánh mắt lấp lóe. Vừa nãy Lâm Phong tựa như đã đánh cược sức lực toàn thân để nắm đấm của đối phương oanh kích trên người kích động chân nguyên. Lúc này lực lượng chân nguyên trên người Lâm Phong đã khôi phục lại huyền vũ cảnh tầng 4 hơn nữa còn có thể tăng lên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trong không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều bầu rượu, đây đều là phần nguyên liệt tiểu mà Lâm Phong lấy được từ chiếc nhẫn chứa đồ của đường U. Giang đắc! Tiếng bầu rượu vỡ vụn liên tiếp vang lên, Lâm Phong mở ra khiến cho toàn bộ rượu tràn vào miệng. Thân thể hắn giống như một cái động không ngừng nuốt chửng toàn bộ số rượu đó vào bụng. Oanh, ầm ầm. Sau khi nuốt phần nguyên liệt tiểu vào bụng, ngọn lửa trên người Lâm Phong phảng phất như gặp sang vậy. Chân nguyên và huyết dịch cùng nhau sôi trào. Giết hắn cho ta. Những người của gia tộc Thái Thúc nhìn thấy chân nguyên hỏa diễm trên người Lâm Phong đang không ngừng trở nên mạnh mẽ thì không khỏi gầm lên một tiếng. Thân thể lao về phía Lâm Phong, muốn quyết chiến một trận. Đến đây đi. Lâm Phong hít sâu, ngọn lửa trên người không ngừng chập chờn. Giết, giết, giết. Từng bóng người lần lượt lao về phía Lâm Phong, trên người hắn lộ ra sát ý, thời khắc này hắn không còn hơi sức che giấu hơi thở trên người nữa điên cuồng phóng thích ra ngoài. một đám hỏa diễm đáng sợ hóa thành hỏa long cuốn về phía mấy người kia, cuốn cả yêu thú và người, chỉ cần bị ngọn lửa đốt cháy. Cho dù là yêu thú hay con người thì lập tức bốc hỏa, bị thiêu đốt sạch sẽ cho đến khi hóa thành tro tàn, lúc đó đám lửa mới chậm rãi dập tắt. Thật sảng khoái. Con người Lâm Phong trở nên sắc bén, hỏa diễm trùng thiên, khí tức hỏa diễm trên người hắn điên cuồng bay lên cho đến khi ánh mặt trời trên bầu trời rọi xuống người hắn. Hòa lẫn cùng thiên địa. Khí tức cả người Lâm Phong cũng đang không ngừng bay lên, sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Cảm giác giống như một người đã bị phong ấn rất lâu đột nhiên được phóng thích. Sức sống của bản thân cuối cùng đã được phóng ra ngoài, cảm giác lúc này của Lâm Phong chính là như vậy. Mặt trời soi sáng trên người Lâm Phong khiến thân thể hắn được tắm rửa trong ánh sáng mặt trời cực kỳ óng ánh đến loa mắt. Giang đắc. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất như một thứ gì đó bị vỡ vụn, khóe miệng Lâm Phong lộ ra một nụ cười sán lạ. Thì ra là hắn đã sớm đột phá cảnh giới. Sở dĩ tu vi không đột phá là do chân nguyên bị cầm cố, bây giờ, dược hiệu đã triệt để kích phát. Lực lượng chân nguyên lại bị ràng buộc rồi đột phá nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên như thể vốn nên như vậy. Hơn nữa, Lâm Phong có thể cảm giác được, lần đột phá này không giống như trong quá khứ, hiện tại hỏa diễm của hắn tựa như biến chất. Trước đây hỏa diễm của hắn không thể dễ dàng mà giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Nhưng bây giờ chỉ cần vừa bị ngọn lửa chạm đến người là lập tức bị thiêu chết. Đây là đại nhật phần thiên kinh biến chất, chân nguyên dương hỏa lột xác. Cảm giác khôi phục lại sức mạnh quá sảng khoái. Đồng bình như tiền, giờ khắc này Lâm Phong hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cách đó không xa, Đường Ú Ú nhìn Lâm Phong. Kinh ngạc đến mức thốt ra thành lời. Là hắn. Đường Ú Ú giờ phút này làm gì còn chỗ nào không hiểu nữa. Lâm Phong này chính là Lâm Phong trước đây. Chương 603, giết người bằng một kiếm. Đường U U nhìn Lâm Phong tắm trong hỏa diễm khủng bố, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Công pháp Lâm Phong tu luyện có thể hấp thụ được sức mạnh mặt trời, cấp bậc của công pháp này rất có khả năng là thiên cấp công pháp khủng bố. Xem ra không chỉ có ta xem nhẹ hắn mà tất cả mọi người đều đánh giá thấp thiên tài Tuyết Nguyệt Quốc mới quật khởi này. Đường U U nói thầm. Những người của gia tộc Thái Thúc đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này tại sao lại mỗi lúc một mạnh lên vậy? Đi! Lâm Phong quát một tiếng, tuy cả người đều là hỏa diễm mạnh mẽ nhưng hắn lại không tiếp tục chiến đấu, thân thể lấp lóe. Trong nháy mắt trở lại chỗ cũ kéo Tiêu Nhã lao đi thật nhanh. Đường U U và Vân Phi Dương lập tức hiểu rõ ý Lâm Phong. Mặc dù thực lực của bọn họ mạnh hơn nhưng lại không muốn tiếp tục ở lại đây chiến đấu, nếu không chính là tự tìm đến cái chết. Đối phương có thể dễ dàng điều động được đội ngũ tiên phong những cường giả tầng 6 tầng 7 huyền vũ cảnh thì hiển nhiên là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Riêng Đường U U lại càng biết rõ một trong tứ đại gia tộc khủng bố của Mê Thành là mạnh mẽ đến mức nào, những người trước mắt này chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cường giả chân chính còn ở phía sau. Có lại được sức mạnh chân nguyên, thân thể Lâm Phong nhẹ nhàng lao nhanh tới, đặt bước ở trong không trung. Thân thể phảng phất như được bao quanh bởi một tầng ánh sáng chân nguyên, mặc dù đang kéo theo một người nhưng tốc độ vẫn nhanh đến khó mà tin nổi. Khiến những yêu thú muốn đuổi theo có vài phần khó khăn. Tốc độ của Đường U U thì đương nhiên không cần phải hoài nghi. Duy trì tốc độ giống với Lâm Phong và Vân Phi Dương, bước chậm trong không trung, tà áo tung bay, mặc dù là đang chạy trốn nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ hờ hững và tao nhã như trước. Người gia tộc Thái Thúc cười yêu thú điên cuồng đuổi theo. Đồng thời cũng có người đi triệu tập cường giả đến đây. Muốn chia quân thành hai đường. Người của đế quốc Long Sơn ở cách bọn họ rất xa, khi bọn họ bước về đây chỉ kịp nhìn thấy một luồng hỏa diễm ngập trời cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó là người của gia tộc Thái Thúc đi vòng lại, hình như đang đi thông báo cho cường giả của gia tộc tới đây. Lông mày quân Mạc Tích hơi nhíu lại. Lâm Phong giết tiểu thư gia tộc Thái Thúc hiển nhiên là điều y không hề nghĩ tới. Nếu để cho những người này đi về thông báo thì mấy người Lâm Phong sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ ta nên kéo dài thời gian vì bọn họ một chút. Quân Mạc Tích quyết định, thân thể của y lại đột nhiên chuyển động. Chân hơi đạp xuống mặt đất, trong khoảnh khắc thân thể của y hóa thành một mũi tên, phóng lên trời như một vệt sáng. Ba tên gia tộc Thái Thúc ngồi trên lưng yêu thú định rời đi thì ngay lúc này một vệt sáng xuất hiện trước mặt một tên. Đôi mắt người này lộ ra sát ý ở lại đi. Quân Mạc Tích nhàn nhạt phun ra một câu, đồng thời đánh ra một quyền. quyền kia rất nhanh đã rơi vào ngực khiến cho thân thể đối phương trong nháy mắt bị đập vỡ tan. Ầm. Quân Mạc Tích trực tiếp đạp lên lưng con yêu thú ở phía trước. Con yêu thú gào lên một tiếng, sau đó rơi xuống dưới mặt đất. To gan. Hai người khác nhìn thấy lại có người dám ra tay với bọn họ. Sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm nhưng bọn họ vẫn điều động yêu thú lao về phía trước không dám dừng lại, chỉ là trong mắt lộ ra sát cơ. Các ngươi cũng đều ở lại đây đi. Quân Mạc Tích tung ra song trưởng lăng không nhất thời khiến không trung hình thành một luồng khí xoáy chân nguyên mãnh liệt. Một luồng nguyên khí đáng sợ sao động đất trời. Hai con yêu thú đột nhiên rơi vào trong luồng khí xoáy chân nguyên khiến tốc độ giảm mạnh. Thậm chí thân thể đều bị cắt rời đến đau nhức, cánh chim bị cắt đứt. Liệt không sát. Người Long Sơn đế quốc phía dưới thốt lên. Đây là một bộ thần thông võ kỹ lợi hại của Quân Mạc Tích, cách không xé rách không gian. Chém. Quả nhiên, chỉ thấy Quân Mạc Tích phất tay. Nhất thời hai lực lượng chân nguyên khủng bố chém xuống, trên bầu trời phảng phất như có. Hai vết nứt vậy, hai người kia cùng với yêu thú. Trong nháy mắt bị chém nứt, chết không kịp áp. Lợi hại. Tất cả đều thán phục, Quân Mạc Tích là thanh niên đứng đầu Long Sơn đế quốc. Quả nhiên mạnh mẽ. Theo lời đồn đại, Quân Mạc Tích chiến đấu với người khác chưa từng sử dụng vũ hồn, bởi vì từ xưa tới nay chưa có ai có thể khiến cho y sử dụng tới vũ hồn. Dẫn đến việc trong Long Sơn đế quốc không có mấy người biết vũ hồn của Quân Mạc Tích là gì. Sau khi Quân Mạc Tích giết ba người kia, liếc nhìn về phía xa xa, lập tức di chuyển thật nhanh về hướng Lâm Phong đang bỏ chạy. Những người khác cũng lập tức đi theo. Không biết lần này sẽ có chuyện gì đặc sắc. Có thể sẽ có mấy thanh niên thiên tài còn chưa tham gia thi đấu tuyết vực đã bỏ mạng tại mê thành này hay không? Xèo, xèo. Khoảng cách ở rất xa đoàn người, bốn người Lâm Phong nối liền một đường, đạp bước trong không trung. Tuy rằng thời gian bỏ chạy không phải quá lâu nhưng bọn họ đã chạy đi rất xa, bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh, đều là tốc độ đỉnh cao. Đột nhiên một tiếng hú sắc bén khủng bố vang lên. Các ngươi trốn không thoát đâu. Những người của gia tộc Thái Thúc đều điều động yêu thú. Căn bản không tốn sức chút nào, cứ đuổi theo như vậy thì lực lượng chân nguyên của ba người Lâm Phong sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao hết. Hơn nữa, cường giả gia tộc Thái Thúc bọn họ tất nhiên sẽ điều động yêu thú mạnh hơn tới đây, đến lúc đó khi chân nguyên ba người Lâm Phong đã yếu đi thì chúng sẽ phải chết là điều không thể nghi ngờ. Bây giờ bọn họ cũng không vội, chỉ cần không rời mắt khỏi Lâm Phong là được rồi. Ở mê thành này đã quá lâu nhưng không có người nào dám trêu chọc gia tộc Thái Thúc. Lần này lại có người dám giết tiểu thư bọn hắn, đúng là to gan lớn mật, điếc không sợ súng mà. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Lần thứ hai cố hỏa diễm thoáng hiện rung động trên người Lâm Phong, hỏa diễm hiện lên nóng ánh khiến cho ánh sáng mặt trời chiếu vào người hắn lại như càng sáng hơn rất nhiều. Bụt! Lâm Phong đột nhiên ngừng lại. Sức mạnh chân nguyên di chuyển trên chân khiến cho thân thể hắn trôi nổi giữa không trung. Đường U U cùng với Vân Phi Dương dường như tâm linh tương thông với Lâm Phong, thân thể đều đồng thời dừng lại, xoay người. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn yêu thú và đoàn người tới truy kích. Đường U U, Vân Phi Dương, thời gian cấp bách nên ta sẽ không khách khí với chú nữa. Đường U U đối phó tên cầm đầu, Vân Phi Dương giúp ta chăm sóc tiểu nhã. Hỏa diễm lượn lờ trên người Lâm Phong. Hắn giao cho Đường U U đối phó tên cầm đầu là vì đối phương có khí tức mạnh mẽ. Thực lực hẳn là huyền vũ cảnh tầng thứ 8 ngang bằng với Đường U U, rất khó đối phó. Những người còn lại, ngoại trừ một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 7 thì đa số đều là võ tu tầng 5. Tầng 6 huyền vũ cảnh mà thôi. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương trả lời. Đường U U bước lên một bước, chiến ý lạnh lẽo. Tên cường giả tầng 8 huyền vũ cảnh kia hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng bay lên không, hắn biết mình là đối thủ của Đường U U. Truy sát ta lâu như vậy, nên kết thúc rồi. Lâm Phong nói ra một câu lạnh lẽo, tâm thần hơi động, đại dương màu tím điên cuồng rít vào bao phủ cả đất trời. Nuốt toàn bộ mọi người vào trong đó. Cửu thiên khốn long đại trận. Lâm Phong gầm lên, chỉ trong nháy mắt, cửu cung khốn long đại trận đã hình thành. Những cường giả gia tộc Thái Thúc và yêu thú liền bị đại trận bao phủ, nằm trong từng gian vách tường cửu cung. Tất cả mọi người bình tĩnh. Đồng thời công kích. Trong trận pháp truyền ra một mệnh lệnh, một luồng khí tức đáng sợ từ trong trận pháp lan tràn ra ngoài. Lâm Phong bày ra cửu cung khốn long đại trận này cũng không giữ nổi tất cả những người này. Kiếm. Trong tay Lâm Phong lập tức xuất hiện một thanh kiếm. kiếm hỏa diễm, trên thanh kiếm cũng có hỏa diễm lượn lờ. Ánh sáng mặt trời rọi vào thanh kiếm khiến cho ánh sáng của hỏa diễm càng thêm chói mắt. Ầm ầm. Một tiếng nổ phát ra, sức mạnh đáng sợ trực tiếp vượt qua mức chịu đựng cực hạn của trận pháp tan vỡ. Lập tức rất nhiều người bay lên trên không. Giết! Những người vừa mới thoát ra khỏi trận pháp nhìn thấy Lâm Phong đang lao đến. Sức mạnh sát phạt khiến cả người bọn họ đều run lên kịch liệt, trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Ánh hào quang chói lóa khiến mắt bọn họ không cách nào mở ra. Thanh kiếm sát phạt, đại quang minh kiếm, một kiếm ẩn chứa sức mạnh ý chí. Kiếm vừa chém ra, đầu lập tức rơi xuống, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, những người lao ra nhanh nhất đều chết, một kiếm tất sát. Không thể ngăn cản. Chương 604, Nguyện Chiến. Ý chí sát phạt. Ý chí hỏa diễm đều mạnh hơn. Chém ra chiêu kiếm này. Lâm Phong cảm nhận được rõ ràng ý chí kiếm đạo mạnh hơn trước đây, một kiếm sát phạt và hỏa diễm hủy diệt hết tất cả. Dù là huyền vũ cảnh tầng thứ 7 cũng chết dưới một kiếm này. Thu. Tâm thần Lâm Phong hơi động, nuốt trọn toàn bộ tử xà vũ hồn vào trong cơ thể. Muốn giết ta. Tất cả đều chết hết đi. Lâm Phong bước ra một bước, chiêu dương kiếm xuất ra. Hào quang soi sáng trên người tất cả mọi người. Khiến họ cảm giác được từng tia ấm áp, tràn ngập sức sống. Không ổn rồi. Sắc mặt người gia tộc Thái Thúc biến đổi kịch liệt. Sau kiếm khí chiêu dương ấm áp là một sự sát phạt khủng bố. Chém. Một kiếm chiêu dương chém xuống lập tức kết thúc rất nhiều tính mạng. Khiến không trung nhuốm một mảng đỏ sẫm. Đi chết đi. Một bóng người vọt lên từ phía sau Lâm Phong với tốc độ vô cùng nhanh. Lâm Phong cảm nhận được sức mạnh chèn ép phía sau, 5.000 Phật ma lực toàn bộ đều lưu chuyển trên lưng, nương theo đó là một tiếng ầm ầm nổ vang. Trường lực của đối phương rơi vào lưng nhưng thân thể hắn vẫn đứng sững sững, không hề nhúc nhích. Lâm Phong xoay người. Nhìn tên vừa công kích mình bằng đôi mắt lạnh lẽo với ý chí sát phạt khiến trái tim người đó không khỏi run rẩy mạnh mẽ. Giết! Lâm Phong vung tay trái lên, chân nguyên dương hỏa khủng bố trực tiếp rơi xuống ngực đối phương. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc ngực người kia xuất hiện một cái động màu đen, tên này ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong mắt gã đều là sự sợ hãi đến tận cùng. Đi thôi. Trường lực Lâm Phong run lên, người kia bị ngọn lửa mai táng, chỉ trong nháy mắt liền bị đốt cháy đến không còn tăm hơi. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong cầm trong tay thanh kiếm liệt diễm, bóng người nhanh như gió, tịch dương kiếm chiếu rọi bầu trời. Máu tươi trôi theo sinh mệnh dần dần từ dã cõi lời. Vân Phi Dương đứng trên mặt đất nhìn bóng người Lâm Phong trong không trung. Một người một kiếm, bước vào giữa một đám huyền vũ cảnh tầng 5, tầng 6 cứ như sói giữa bầy cừu, một bước giết một người. Những cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 ra sức chống đỡ, tuy nhiên cảnh giới Lâm Phong đã siêu thoát nhân kiếm hợp nhất. Bước vào ý chí kiếm đạo, lực sát thương quá lớn. Hơn nữa ngoại trừ lực sát thương của kiếm, Lâm Phong còn khủng bố bằng chân nguyên hỏa diễm. Những người kháng cự được một lúc cũng lập tức bị chết. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao. Vân Phi Dương nhìn bóng người trong không trung. Lâm Phong giờ khắc này mới đúng là Lâm Phong của trước đây, như một con ngựa bất kham, vô cùng ngạo nghễ, cầm kiếm diệt tận muôn dân. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết hết tông môn kẻ đó, một người cũng không tha. Tâm lạnh lùng là do thế giới lạnh lùng này rèn đúc. Tâm ý sát phạt cũng sinh ra từ những kẻ tàn nhẫn. Bởi vậy trong quãng thời gian tu vi Lâm Phong bị phong bế, hắn đã có những linh ngộ. Lòng dạ trở nên thâm sâu khó lường hơn, cái nhìn của hắn đối với con người trên thế giới trở nên bình thản hơn. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch thì hắn vẫn lựa chọn giơ kiếm lên tàn sát. Đi, đi mau. Một người còn sống hết lên. Những cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 đều bị Lâm Phong giết sạch, thực lực của Lâm Phong quá khủng bố. Rõ ràng khí tức chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 nhưng mỗi một kích sản sinh ra uy năng sát phạt đều khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Không ai có thể ngăn cản Lâm Phong, bọn họ muốn giữ chân Lâm Phong lại để chờ cường giả gia tộc đến nhưng chỉ sợ cường giả gia tộc còn chưa đến thì bọn họ đã chết hết rồi. Đi ư, các người nghĩ còn đi được sao? Lâm Phong cười gằn, vừa nãy những người này truy sát hắn không phải rất đắc ý sao? Bây giờ lại muốn đi, muộn rồi. Lâm Phong đánh ra một quyền khinh khủng giao hòa lực lượng Phật ma và hỏa diễm, thân thể người nọ trong nháy mắt lập tức bị đốt cháy. Ngay cả con yêu thú cũng bị ngọn lửa nuốt hết, rơi xuống dưới đất. Dừng tay lại cho ta. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên từ đằng xa.
Âm thanh này vang lên bên tai Lâm Phong khiến cả người hắn khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phương xa thấy một đám người đang lao về phía bên này.
Thật nhanh, tốc độ của những người này thật sự rất nhanh, lao đến như tên bắn.
Lâm Phong vừa nãy khi bỏ chạy cũng không phải thật sự muốn trốn mà chỉ là muốn chuyển qua nơi khác mà thôi.
Phải loại bỏ hết những người truy đuổi này thì mới có thể thoát thân. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, còn chưa giết sạch. Mà quân tiếp viện của gia tộc Thái Thúc đã tới nơi, khiến cho Lâm Phong không kịp ứng phó. Cường giả gia tộc Thái Thúc đã tới. Lần này ngươi chết chắc rồi. Một người còn sống sót cuối cùng đắc ý cười, tất cả bọn họ đến để vây giết Lâm Phong. Vậy mà toàn bộ đều bị Lâm Phong giết chết chỉ còn lại một mình hắn. Cho dù có chết, ta cũng sẽ chết sau ngươi.
Hai tay Lâm Phong chậm rãi giơ lên, kiếm khí khủng bố khuấy đảo trong không gian, mây gió biến ảo, kiếm khí lăng thiên.
Giết!
Đôi tay chậm rãi hạ xuống, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời. Tên còn sống sót đang chạy bán mạng về phía cường giả trong gia tộc, ngẩng đầu lên, lộ ra sự tuyệt vọng.
Thanh kiếm từ trên trời giáng xuống chém thân thể hắn và yêu thú thành hai nửa. Hôn trướng! Một tiếng quát truyền đến, chỉ thấy một hắc ảnh lao về phía Lâm Phong.
Diệt!
Hai tay Lâm Phong xoay tròn. Lại một kiếm nữa chém ra, đánh vào cái thứ đang tới kia.
Ầm! Hắc ảnh vỡ ra lập tức biết, tuy nhiên người phát ra công kích này đã đến trước mặt Lâm Phong. Không chỉ có hắn mà lần lượt từng người dần dần xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Những người này đều cười yêu thú tới nhưng khí tức trên người bọn họ lại mạnh hơn không biết bao nhiêu so với những người hắn gặp khi nãy. Người yếu nhất cũng đã là nhân vật mạnh mẽ của tầng thứ 6, tầng thứ 7 huyền vũ cảnh, thậm chí có cường giả huyền vũ cảnh tầng 8 có đến vài người. Còn tên cầm đầu kia lại càng sâu không lường được, đứng trên lưng yêu thú quan sát Lâm Phong, người này.
Tuổi tác không lớn. Chừng 30 nhưng tu vi của hắn có lẽ là huyền vũ cảnh tầng thứ 9, thật đáng sợ. Gia tộc Thái Thúc đã mang hết tinh nhuệ chân chính ra.
Tiểu thư Thiên Kim trong gia tộc bị giết, bọn họ nhất định sẽ khiến Lâm Phong phải trả giá đắt.
Người thanh niên kia liếc qua đống thi thể chất đầy đất. Sau đó nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói.
Được, được lắm, đã rất lâu rồi không có ai dám đụng đến gia tộc Thái Thúc ta.
Các ngươi đều rất can đảm.
Trong giọng nói của người thanh niên lộ ra một luồng khí lạnh thấu tận xương, liền biết hắn sẽ không bỏ qua cho bọn Lâm Phong. Lâm Phong, Đường U U và Vân Phi Dương đều ngừng lại đó, nhìn chằm chằm người trước mắt, nhiều cường giả như vậy bọn họ không thể đối phó được.
Lúc này, từ phía xa xa lần lượt từng bóng người lấp lóe đến, là đám người quân mạc tích tới. Nhìn thấy những cường giả trong không trung. Bọn họ ngẩn người, thật là đội hình khủng khiếp. Ba người các ngươi hãy tự phế bỏ tu vi thì ta sẽ không động thủ.
Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không nhưng nếu chúng ta ra tay thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là phế tu vi đơn giản như vậy đâu. Thanh niên nhàn nhạt phun ra một câu bắt buộc ba người tự phế bỏ tu vi, sau đó sẽ mang bọn họ về nhà tộc rồi thương thảo xem làm sao để hành hạ đến chết.
Lâm Phong cầm sát kiếm trong tay, đầu hơi ngẩng lên nhìn bóng người mạnh mẽ này, đáp lại ngay. Muốn phế tu vi chúng ta sao?
Không thể nào.
Muốn chiến thì đến đi.
Trong giọng nói Lâm Phong lộ ra một tia kiên quyết, nếu thật sự không thể đi vậy thì quyết chiến đến cùng.
Đi tới Mê Thành gặp phải tình huống như này là điều hắn không nghĩ tới.
Nhưng nếu đã như vậy thì hắn cũng không hối hận, không sợ hãi mà là lựa chọn đối mặt, chiến thắng hay thất bại đều không hối. Đường U U mang vẻ mặt lạnh lùng như đang nói cho mọi người biết muốn phế bỏ tu vi người khác là chuyện không thể. Một khi phế bỏ tu vi rồi thì chẳng phải là mặc cho ngờ ở ai khác sâu xé sao. Vì lẽ đó đương nhiên nàng sẽ không chọn.
Được, các ngươi đều rất tốt. Người thanh niên phóng thích một luồng khí tức lăng lệ, áp bức trên người ba người Lâm Phong.
Đám người Long Sơn Đế Quốc thấy cảnh này, có người cau mày có người hưng phấn, sắc mặt quân Mạc Thích nghiêm nghị.
Chậm rãi tiến về phía trước. Muốn chiến đừng quên ta. Còn có ta nữa. Kiếm thần phóng lên trời, ý cũng muốn chiến đấu. Chương 605, Thân Cung.
Ba người quân Mạc Thích. Thanh Ngộng Tâm và Kiếm Thần đến nhanh nhất, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu.
Nhìn một chút liền hiểu rõ, người này là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt.
Hắn tuy rằng mất tích nhưng vẫn chưa chết, chỉ là đổi thân phận khác tới tham gia thi đấu tuyết vực.
Nói vậy lần trước Lâm Phong mất tích cũng là có ẩn tình. Những người khác của Long Sơn Đế Quốc lục tục chạy tới.
nhìn đôi bên đang đánh nhau trong không trung sửng sốt một chút, quân Mặc Tích, Đường U U, kiếm thần đều đã đứng ra. Mấy người mạnh nhất của Long Sơn Đế Quốc đều trợ giúp Lâm Phong, mà nguồn thế lực gia tộc Thái Thúc này cũng thật khủng khiếp.
Ánh mắt Thái Thúc Thiên Kỳ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào đám người kia, chiến đấu.
Rất tốt, những người này đều muốn tìm đến cái chết.
Có ai không muốn chiến đấu?
Ánh mắt lạnh giá quét qua đám người Long Sơn Đế Quốc một chút, Thái Thúc Thiên Kỳ nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ thấy Thanh Ngộng Tâm cười yếu ớt nhìn Lâm Phong, gia hỏa này quả nhiên thú vị, nàng đã sớm biết thân phận của Lâm Phong.
Đêm đó khi Lam Kiều đi gặp Lâm Phong, nàng đã biết rồi. Nhưng điều Thanh Ngộng Tâm không biết chính là Lâm Phong lại có thực lực cường hãn như này.
Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 mà có thể giết người huyền vũ cảnh tầng 6 ung dung như vậy, một kiếm giết một người.
Quân Mạc Tích cũng đã tham gia chiến, trận chiến này thật sự có thể tránh nổi sao. Thanh Ngộng Tâm sải bước về phía trước. Nhìn về phía Thái Thúc Thiên Kỳ, ý cười trong mắt nồng đậm. Người của gia tộc Thái Thúc nghe đây. Chúng ta từ Long Sơn Đế Quốc đến Mê Thành tham gia thi đấu tuyết vực.
Bây giờ các người vây giết chúng ta, nếu chúng ta chết ở Mê Thành, trách nhiệm này các người gánh nổi không?
Hả? Chân mày Thái Thúc Thiên Kỳ cau lại. Sắc mặt hơi thay đổi, người của Long Sơn Đế Quốc tới tham gia thi đấu tuyết vực. Nhìn thấy biểu hiện Thái Thúc Thiên Kỳ. Trên mặt Lâm Phong lộ ra một vẻ hiếu kỳ, trách nhiệm. Lẽ nào bọn họ tới tham gia thi đấu tuyết vực còn được bảo vệ hay sao? Người của gia tộc Thái Thúc không thể giết bọn họ. Các ngươi tới tham gia thi đấu tuyết vực nhưng các ngươi không nên giết muội muội ta. Cô gái kia quá thô bạo lại không nói lý lẽ.
Ta không giết ta, lẽ nào để nàng tùy ý giết ta sao?
Lâm Phong đáp trả ngay.
Ha ha.
Thanh Ngộng Tâm thần sắc hờ hững.
Thản nhiên nói. Luận ân đoán làm sao ta không quan tâm nhưng tất cả đều tới tham gia thi đấu tuyết vực. Nếu chúng ta có xảy ra việc gì khiến cho thần cung tức giận thì người gia tộc Thái Thúc các ngươi e rằng không gánh nổi hậu quả này đâu.
Thần cung. Lâm Phong và rất nhiều người cả kinh, làm sao lại còn có thần cung?
Nghe ngữ khí của Thanh Ngộng Tâm thì dường như thần cung còn lợi hại hơn rất nhiều so với gia tộc Thái Thúc.
Gia tộc Thái Thúc cũng không dám đắc tội.
Hơn nữa khi Thanh Ngộng Tâm vừa nói mấy câu đó xong thì thanh niên cầm đầu không còn nhuệ khí giết người như trước nữa. Những người này tới tham gia thi đấu tuyết vực thì điều hiển nhiên đều là tinh anh, nếu như Thái Thúc Thiên Kỳ động thủ giết chết toàn bộ vậy thì thần cung bên kia sát thực sẽ có động tĩnh.
Họ sẽ không để yên. Nếu như không chung thể giết hết toàn bộ vậy thì giết một hung thủ thôi, vậy sẽ có làm sao? Xa xa truyền tới một giọng nói lạnh lẽo. Cực kỳ mờ ảo khiến cho Thái Thúc Thiên Kỳ phải run mình.
Ai?
Ánh mắt mọi người đều nhìn vào khoảng không nhưng lại không thấy người đâu. Cũng không có bất kỳ khí tức nào, chỉ nghe thấy giọng nói mà thôi.
Thiên Lý truyền âm.
Quân Mạc Tích hơi nhướng mày.
Có người ở nơi cực kỳ xa xôi quan sát bọn họ, âm thanh cũng là từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến. Đây.
Là Thiên Vũ Cảnh. Người nói chuyện chính là cường giả Thiên Vũ Cảnh của gia tộc Thái Thúc. Trên mặt Thái Thúc Thiên Kỳ lộ ra nụ cười gằn. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong.
Muội muội ta là do ngươi giết phải không?
Là ta.
Lâm Phong thản nhiên nhận.
Rõ ràng là ta giết, sao ngươi lại nói là ngươi?
Vân Phi Dương bước ra một bước, đi tới bên cạnh Quân Mặc Tích, hắn giao tiêu nhã cho Quân Mặc Tích. Trong đám người bọn họ, y là người khó có thể xảy ra chuyện gì nhất, đặc biệt là dường như còn có một thần cung là hạn chế của gia tộc Thái Thúc.
Đối phương tuyệt đối không dám động đến Quân Mặc Tích.
Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, chỉ thấy trên người đối phương lộ ra một luồng khí lâm liệt.
Không một chút sợ hãi.
Vân Phi Dương tuy quyết đoán mãnh liệt, uy hiếp đến hắn thì ai hắn cũng dám giết, nhưng mà hắn là người đường đường chính chính chứ không gian dối.
Vậy hai người chúng ta cùng giết đi. Lâm Phong nở nụ cười với Vân Phi Dương, rồi lập tức nhìn về phía Thái Thúc Thiên Kỳ.
Con người trong suốt không có nửa điểm sợ hãi, tuy sắc mặt vàng như nghệ nhưng trên người Lâm Phong lại phảng phất như có một tầng ánh sáng lộng lẫy.
Rất tốt. Vậy hai người các ngươi cùng theo ta về gia tộc Thái Thúc đi. Thái Thúc Thiên Kỳ như một vệ sáng bay thẳng về phía Lâm Phong. Người Long Sơn Đế Quốc là do ta đưa đến đây, đừng hòng đưa đi.
Quân Mạc Tích lạnh lùng quát lên, thân thể như huyễn ảnh.
Hai cái bóng đồng thời va chạm nhau trong không trung.
Ầm.
Một tiếng vang trầm thấp vọng lại, chỉ thấy hai người va chạm vào nhau trong không trung.
Lập tức mọi người nhìn thấy chỗ hai người giao phong. trường ảnh lấp lóe đầy trời trong không trung, mỗi một trường đều nhanh đến tận cùng khiến mọi người không nhìn rõ bọn họ xuất trường như nào.
Nhanh, động tác của hai người quá nhanh, tất cả đều không thấy rõ.
Doanh, doanh, doanh.
Trong không trung liên tục có tiếng nổ vang lên.
Trường lực liên tục va chạm với nhau, khí tức kinh khủng hóa thành một cơn lốc xoáy, nhìn thấy mà giật mình.
Lâm Phong đi tới bên người Tiêu Nhã.
Nắm tay cô bé, nhìn hai người đang chiến đấu trong không trung, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, quân Mạc Tích đang vì hắn mà chiến đấu.
Xèo. Chỉ thấy một trường lực hắc ám đáng sợ bay thẳng đến Lâm Phong khiến không gian rung động. Thần sắc Đường U U lạnh lùng.
Bước ra một bước, tung ra một trường lực nhẹ nhàng, nhất thời trường ấn hắc ám ở trong không trung đứt thành từng khúc rồi tiêu tan trong không trung.
Bắt hai người kia về gia tộc đi.
Từ phương hướng của gia tộc Thái Thúc truyền ra một tiếng quát lạnh lùng, sắc mặt Đường U U nghiêm nghị.
Quần áo cả người càng thêm lãnh diễm. Cần gì chứ? Thanh Mộng Tâm bước đến trước người Lâm Phong. Quay về phía Lâm Phong. Nở nụ cười yếu ớt nói. Ta lại giúp ngươi một lần nữa, ngươi phải nhớ ta nhà. Nụ cười Thanh Mộng Tâm vẫn mang theo sự mị hoặc.
Hai người ở hai bên trái phải mỹ nhân đứng hai bên Lâm Phong, Đường U U lanh diễm như băng, Thanh Mộng Tâm thì nóng bỏng như lửa. Một luồng khí một ngạt tỏa ra trong không trung, người gia tộc Thái Thúc toàn bộ đều bao vây Lâm Phong, thế bắt Lâm Phong và Vân Phi Dương.
Được rồi.
Vào thời khắc này, một tiếng quát uy nghiêm đột nhiên truyền tới, trực tiếp vang vọng trong nội tâm mọi người. Trên bầu trời, không gian trở nên cuồng loạn hơn, một luồng khí tức sợ hãi xoé ở trong không trung điên cuồng cuốn lấy một vị trí.
Lập tức, mọi người nhìn thấy nơi đó xuất hiện một khuôn mặt. Được rồi, gia tộc Thái Thúc làm loạn trước, thô bạo động thủ. Dẫn người đi truy sát người của Long Sơn Đế Quốc, cuối cùng lại hại chết chính mình.
Người gia tộc Thái Thúc các ngươi có thể trả thù, nhưng trước khi thi đấu Tuyết Vực diễn ra thì không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì cực đoan.
Bây giờ tất cả đều quay về đi.
Khuôn mặt người này lơ lửng trong không trung, lời từ trong miệng ông ta, dường như chính là mệnh lệnh ai cũng không được phép trái lời. Khuôn mặt Tích và Thái Thúc Thiên Kỳ lập tức dừng tay, nhìn thấy khuôn mặt này, trong nháy mắt đều hiểu, đây là người thần cung. Sắc mặt Thái Thúc Thiên Kỳ cứng ngắc, trong lòng tuy hận nhưng không dám nhiều lời. Chỉ có thể đồng ý gật đầu.
Thái Thúc Thiên Kỳ biết sai. Sẽ lập tức dẫn người rời đi. Ánh mắt người kia chuyển qua, vừa nhìn về phía đám người quần mặc Tích, nói. Người của Long Sơn Đế Quốc đều nghe rõ đây. Sáng sớm ngày mai, Đọa Thiên Sơn Mạch, thi đấu Tuyết Vực. Dứt lời, khuôn mặt người trong không gian dần dần hóa thành hư vô. Lập tức tiêu tan. Sáng sớm ngày mai, Đọa Thiên Sơn Mạch, thi đấu Tuyết Vực. Lời nói này vừa truyền ra, người ở trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Thi đấu Tuyết Vực rốt cục cũng bắt đầu. Thật là linh hồn có khí tức khủng khiếp. Lâm Phong nhìn khuôn mặt người kia biến mất. Tâm thần chấn động, Tuyết Vực mê thành này rốt cuộc là nơi nào, làm sao lại có nhiều. Cường giả như thế, hơn nữa. Còn có thần cung, không biết lại là một thế lực cường hãn cỡ nào. Chương 606, Đọa Thiên Sơn Mạch. Sau đó. Một màn tương tự như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi của mê thành Tuyết Vực. Không lâu sau toàn bộ mê thành rộng lớn đều biết tin tức này. Sáng sớm ngày mai, Đọa Thiên Sơn Mạch, thi đấu Tuyết Vực.
Xem ra thi đấu Tuyết Vực có người đứng ở phía sau quản lý, chẳng trách ngay cả bản thân đế quốc cũng không biết thời gian cụ thể thi đấu Tuyết Vực. Lâm Phong nói thầm trong lòng, tứ đại đế quốc thi đấu Tuyết Vực quả nhiên không phải chỉ đơn giản là nhìn bề ngoài như vậy. Chỉ thần cung này đã khiến Lâm Phong bất ngờ, thần cung không cho phép bất luận người nào phá hoại thi đấu Tuyết Vực hay giết người tham gia cho dù là gia tộc Thái Thúc trong tứ đại gia tộc cũng thế.
Chỉ một câu nói đã khiến bọn họ thu hồi tâm ý trả thù. Ngay cả cường giả Thiên Vũ Cảnh khi nãy đang hùng hổ cũng trầm mặc không nói gì thêm nữa. Không dám ngỗ nghịch với thần cung.
Thái Thúc Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đám người Lâm Phong, thần sắc lạnh lùng, tuy phẫn nộ nhưng không dám trái lời của thần cung.
Sau khi thi đấu Tuyết Vực, nếu như các ngươi vẫn còn sống sót thì chúng ta sẽ gặp lại. Thái Thúc Thiên Kỳ để lại một câu rồi rời đi thật nhanh.
Từng người của gia tộc Thái Thúc đều mang thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh giá quét qua mấy người Lâm Phong.
Lần này, những
người này có vận may, được thần cung che chở, nhưng sau khi thi đấu Tuyết Vực, gia tộc Thái Thúc sẽ không bỏ qua.
Dám giết tiểu thư, hơn nữa còn diệt nhiều người của gia tộc như vậy. Lần này gia tộc Thái Thúc đã không thể báo thù lại còn bị thiệt hại không ít cường giả.
Cơn giận này làm sao có thể nuốt trôi được, tất nhiên là phải báo thù, chỉ là thời gian trả thù phải kéo dài đến khi thi đấu tuyết vực kết thúc. Lâm Phong nhìn người của gia tộc Thái Thúc lục tục rời đi, rất nhanh đã biến mất toàn bộ, sự căng thẳng trong lòng vơi đi phần nào. Bây giờ đã không còn nguy cơ gì, điều hắn cần đối mặt phía trước chính là thi đấu tuyết vực. Vòng thứ nhất thi đấu tuyết vực là cuộc chiến giết người để đào thải. Đương nhiên là vô cùng tàn khốc, có lẽ sẽ là nguy cơ từ tứ phía, vài người dù thuộc phe Long Sơn Đế Quốc nhưng khi nhìn thấy hắn thì vẫn sẽ giết như thường. Chỉ khi số lượng người chết đạt tới một mức nhất định thì khi đó vòng thi thứ nhất tuyết vực mới kết thúc và tiến vào vòng thi thứ hai. Lâm Phong nhìn về phía Quân Mặc Tích, Đường U U, Thanh Ngộng Tâm và Kiếm Thần gật đầu, lộ ra một tia tâm ý cảm tạ. Lần này nếu như không có mọi người ra tay giúp đỡ thì có lẽ người của thần cung sẽ không xuất hiện, hắn có lẽ đã bị người của gia tộc Thái Thúc vây giết. Trừ phi hắn sử dụng ma kiếm, chấp nhận bị ma kiếm phản vệ. Được rồi, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, chư vị muốn chuẩn bị kỹ càng cho thi đấu tuyết vực thì trước hết chúng ta cần đi tới Đoạ Thiên Sơn Mạch đã. Quân Mạc Tích dường như không hề để ý tới việc vừa nãy đã giúp đỡ Lâm Phong, quay ra nói với mọi người.
Tất cả đều dồn dập gật đầu. Điều bọn họ quan tâm nhất chính là thi đấu tuyết vực.
Sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra thi đấu tuyết vực, bọn họ đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi.
Máu toàn thân đã sôi trào, cả người tràn ngập cảm xúc mãnh liệt.
Lần thi đấu tuyết vực này, nếu như gặp được kỳ ngộ thì có thể khiến cho tu vi càng thêm mạnh mẽ. Lấy ra một viên ngọc ký ức, Quân Mạc Tích xâm nhập ý thức vào trong đó, nhất thời địa hình mê thành tuyết vực xuất hiện trong đầu y. Lấy ý thức đi tìm, rất nhanh Quân Mạc Tích đã phát hiện ở một nơi nào đó thỉnh lình hiện lên bốn chữ lớn, Đoạ Thiên Sơn Mạch.
Đưa tay cất viên ngọc ký ức đi, Quân Mạc Tích ra lệnh. Xuất phát. Dứt lời, Quân Mạc Tích chạy nhanh về hướng Đoạ Thiên Sơn Mạch.
Người của Long Sơn Đế Quốc dồn dập đuổi theo, bọn họ đều là lần đầu tiên tới mê thành tuyết vực nên căn bản không biết Đoạ Thiên Sơn Mạch là nơi nào. Viên ngọc ký ức vừa nãy Quân Mạc Tích lấy ra hẳn là bản đồ mê thành tuyết vực. Như vậy đi theo y khẳng định là không sai được.
Lâm Phong cầm tay Tiêu Nhã, nhìn Vân Phi Dương rồi nói. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương gật đầu rồi ba người bay lên hư không rời khỏi nơi này. Đoàn người tấp nập bay nhanh về phía Đoạ Thiên Sơn Mạch. Giữa hư không, một nhóm người xuất hiện ở phía bên trái Lâm Phong. Là người của Thiên Phong Quốc. Chỉ thấy tên cường giả trung niên Vạn Tượng Tông nhìn Lâm Phong, đắc ý nói.
Hai người các ngươi đến bây giờ vẫn chưa chết thực sự là mạng lớn nhưng sáng sớm ngày mai khi thi đấu tuyết vực có thể ngươi sẽ không lại may mắn như vậy đâu. Đáng tiếc ngươi tuổi đã lớn rồi ngay cả tư cách tham gia thi đấu tuyết vực cũng không có, nếu không có thể ngươi sẽ được nhìn thấy ta có chết hay không. Lâm Phong ném lại một câu khiến cho tên kia câm miệng, Lâm Phong rõ ràng là đang chảo phúng hắn ngay cả tư cách tham gia thi đấu tuyết vực cũng không có. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Lâm Phong nhưng hắn đã lớn tuổi chứ không còn trẻ, tiềm lực của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Không biết hắn có tư cách gì để mà coi rẻ Lâm Phong, nếu như Lâm Phong đến tuổi hắn thì giết hắn cũng đơn giản như giẫm chết một con kiến vậy.
Lâm Phong hiển nhiên là đang sỉ nhục hắn. Ngươi đắc ý cái gì?
Ta nói rồi, khi Thiên Phong thất sứ bước vào thi đấu tuyết vực người đầu tiên muốn giết chính là ngươi.
Ngươi hãy chuẩn bị chết đi.
Tên trung niên lạnh lùng uy hiếp một tiếng, vùng ống tay áo lên, vượt qua Lâm Phong, đi về phía trước.
Điếc không sợ súng.
Lại một giọng nói lạnh lùng truyền đến, người nói chính là Địch Long, so với khi đi từ Long Sơn Đế Quốc tới tuyết vực mê thành này. Địch Long đã trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, nguyên nhân là do hắn bị một cước kia của Đoàn Vô Đạo khiến cho hắn không còn chút tôn nghiêm. Rơi vào tình cảnh nhục nhã nên Địch Long cần tìm kiếm một chút an ủi. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thì không nhịn được buông lời nói nhục nhã.
Để tìm lại một chút tôn nghiêm.
Lâm Phong quay đầu, chỉ cười gằn, một lời cũng không nói, đưa mắt chuyển qua nơi khác không có tiếp tục nhìn Địch Long. Lâm Phong làm như vậy khiến cho sắc mặt Địch Long càng trở nên khó coi, sự sỉ nhục trong trầm mặc so với sự sỉ nhục bằng ngôn ngữ lại càng khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn.
Vậy mà Lâm Phong lại dùng ánh mắt nhục nhã để nhìn hắn. Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi tinh tiến một chút thì sẽ thể hiện được điều gì.
Bây giờ ngươi chưa chết thì đó là phúc của ngươi lớn, vòng thi đấu tuyết vực đầu tiên ngươi hay chuẩn bị chết đi. Bỏ lại một câu âm trầm, thân thể Địch Long nhún xuống sau đó cũng vượt qua Lâm Phong, chạy về phía trước.
Xem ra. rất nhiều người muốn ngươi chết tại thi đấu tuyết vực đây. Vân Phi Dương quay về nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Phong gật đầu.
Mấy người Tuyết Nguyệt Quốc muốn tính mạng của hắn rồi cấu kết với người của Thiên Phong Quốc, mối thù đó vẫn chưa thanh toán.
Bây giờ vừa vặn tính sổ với bọn chúng. Ngoại trừ người của Long Sơn Đế Quốc ra thì thế lực của Tam Đại Đế Quốc,
thậm chí là toàn bộ người của Tuyết Vực Mê Thành đều đang chạy tới Đoạ Thiên Sơn Mạch, thi đấu Tuyết Vực nhất định không thể yên tĩnh.
Nó sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Đoạ Thiên Sơn Mạch, trong dãy núi mênh mông có 8 tòa sơn phong tọa lạc ở trung tâm. 8 ngọn núi đặc biệt kỳ lạ, đỉnh núi trầm trọng. Tráng kiện vậy mà đoạn đường tới ngọn núi thì càng lúc càng hẹp.
Phảng phất như 8 vị thiên thần đứng chổng ngược ở chỗ kia, tên gọi Đoạ Thiên cũng bắt nguồn từ đây. Mà ở giữa 8 ngọn núi mênh mông còn có từng ngọn núi thấp bé bao vây quanh một khối bình địa. Bình địa này cực kỳ rộng lớn, bên trên bình địa phảng phất như có một tầng khí mê huyễn tung bay trong hư không.
Nơi này là nơi nổi danh nhất Đoạ Thiên Sơn Mạch. Gọi là vực đoạ lạc. Đoạ Thiên Sơn Mạch. Giữa hư không, một bóng người từ trên trời bay xuống giống như thiên thần.
Cả người lộ ra khí tức cường hãn, đây này là người đầu tiên đến Đoạ Thiên Sơn Mạch, Đế Lăng Thương Thiên Huyết.
Đi ra đi.
Đế Lăng quay về hư không quát một tiếng, lập tức lại có một bóng người nữa từ hư không xuất hiện, đứng ở ngọn núi phía đối diện Đế Lăng.
Người này là Đoàn Vô Đạo của Tuyết Nguyệt. Đến rất sớm.
Một luồng sát khí âm u ập tới từ phía chân trời, hắc ám quần quần phun trào trên hư không. Một cỗ sát khí màu đen bao phủ một quan tài to lớn sau đó mạnh mẽ hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi gây ra một tiếng vang lớn. Từ bên trong quan tài, một bóng người chậm rãi bay lên. Người này đương nhiên là huyết sát của Thiên Sát Tông, Hắc Vũ Đế Quốc. Trên đỉnh của dãy núi bên cạnh huyết sát truyền ra một cỗ khí tức quặng hưu, chính là khô một khô yêu đồng.
Kiếm khí gào thét.
Ánh sáng 7 sắc cầu vồng hiện lên trên hư không, kèm theo tiếng đàn du dương thấu hưởng trong không gian, thất tình kiếm lăng tiêu và lục dục cầm vũ cũng đến rồi. Trên đỉnh của ngọn núi thứ 7, vũ mặc với bát quái nhãn bước đến, 7 người này là 7 người đến Đoạ Thiên Sơn Mạch trước tiên.
Chương 607, trước khi thi đấu.
Trên đỉnh 8 tòa núi có 7 người đã đứng ở tòa núi của riêng mình, đây là những người được cho rằng mạnh nhất.
Chỉ có Quân Mạc Tích là chưa đến.
Giữa hư không, lần lượt từng bóng người bay về bên này, bọn họ vốn định đứng trên đỉnh 8 tòa núi chính nhưng khi nhìn thấy 7 người kia thì con mắt của bọn họ đều hơi ngưng lại. Trong nháy mắt liền từ bỏ ý định này, đặt bước trên không đi tới mấy trụ đá xung quanh Đoạ Thiên Sơn Mạch.
Lúc này, ở ngoài Sơn Mạch có một nhóm người đang bay tới, đó chính là đám người Long Sơn Đế Quốc. Đặt bước trên không nhìn Đoạ Thiên Sơn Mạch này.
Ở phía bên ngoài là 8 tòa núi chính cao vút đến tận mây xanh, sau đó là từng tòa núi nhỏ.
Những ngọn núi này lại giống như trụ đá trong trời.
Xếp thành một vòng tròn, mỗi một trụ đều đứng vững ở kia cực kỳ đồ sộ, giống như khoảng cách giữa những trụ đá phong này chính là vách núi vạn trượng. Nhưng ở giữa những trụ đá phong lại là một bình địa với diện tích cực kỳ mênh mông rộng lớn, tựa như một ngọn núi cung điện để không. Lộ ra khí tức thần bí. Đoạ Thiên Sơn Mạch tuy rằng rất nổi danh trong Mê Thành nhưng cho dù là người của Mê Thành cũng hầu như chưa có ai đặt chân đến đất bằng bên trong cung điện của Đoạ Thiên Sơn Mạch. Nơi này tồn tại giống như một tần số, có thể, người của thần cung đã từng đặt chân tới nhưng bản thân thần cung ở tuyết vực Mê Thành đã là một câu đố.
Thật là một sơn mạch rộng lớn. Lâm Phong ở trên hư không quan sát sơn mạch, quá đồ sộ, tựa như là một thế giới khác.
Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời. Ở trên đỉnh của 8 tòa núi có 7 người đang quan sát bọn họ, Lâm Phong nhìn về phía Quân Mạc Tích bên cạnh.
Nói, vẫn còn một ngọn núi, giống như nó để dành cho ngươi. Quân Mạc Tích đương nhiên cũng nhìn thấy tòa núi chính kia nhưng hắn lại lắc lắc đầu. Chúng ta tùy ý chọn một trụ trên ngọn núi là được rồi. Dứt lời, Quân Mạc Tích bước lên trước một bước, bước lên một tòa trụ đá phong.
Lâm Phong nở nụ cười, kéo tay Tiêu Nhã Cũ nở rơi sải bước tới ngọn núi kia. Sau đó Vân Phi Dương, Kiếm Thần, Đường U U và Thanh Ngộng Tâm đều đổi tới. Rồi đến những người khác, người của Thiên Phong Quốc cũng bước tới một ngọn núi, những người khác cũng từng người sải bước tới những trụ đá phong. Nếu đã đến Đoạ Thiên Sơn Mạch thì cũ nở rơi không cần thiết phải chỉnh tề như vậy, ngược lại dưới cái nhìn của bọn họ. Bọn họ tuy rằng cùng thuộc về thế lực của Long Sơn Đế Quốc nhưng bọn họ lại chỉ vì bản thân mình.
Người không bị mình.
Trời chu đất diệt. Thi đấu tuyết vực đối với bọn họ mà nói đó là cơ hội, những người khác đều là chướng ngại vật ngăn cản bọn họ có được kỳ ngộ. Mặc dù là người của Long Sơn Đế Quốc thì cũng đều là kẻ thù của bọn họ chứ không phải bằng hữu, có thể khi gặp nhau ở thi đấu tuyết vực sẽ phải giết chóc lẫn nhau. Người đến Đoạ Thiên Sơn Mạch càng ngày càng nhiều, tuy rằng ngày mai mới diễn ra thi đấu tuyết vực nhưng hôm nay mọi người đã tới gần như đông đủ bởi vì thời khắc này mọi người ngóng trông đã lâu. Mặc dù trong đám người tham gia thi đấu tuyết vực không có chính bọn hắn, nhưng chỉ quan sát thôi cũng đã đủ khiến người ta kích động rồi. Tiếp tục như vậy thì có lẽ 9981 trụ đá cũng đều bị mọi người chiếm hết thôi, khi đó những người khác chỉ sợ cũng sẽ đến dưới vách núi để quan sát. Mọi người nhìn thấy đám người không ngừng chiếm giữ trụ đá Phong nói nhỏ một tiếng, quá nhiều người, chỉ ngắn ngủi chưa tới một canh giờ mà đã có mấy ngàn người tới Đoạ Thiên Sơn Mạch này chiếm giữ từng tòa trụ đá Phong. Hơn nữa mấy người này có chút bá đạo lợi hại, mỗi người chiếm cứ một tòa trụ đá Phong, không để cho người khác đặt chân tới. Còn bảy tòa núi chính cao đến tận trời kia thì căn bản không có ai dám đi tranh, mặc dù có một tòa núi chính trống không ở kia. Nhưng không người nào dám lên đó, ai biết sau khi lên rồi về sau sẽ có hậu quả gì. Khi đó sợ là lại muốn lên tranh chấp. Bên dưới vách núi căn bản cũng không nhìn được rõ. Quân Mạc Tích khẽ lắc đầu, chỉ cần là nơi có người thì không tránh được tranh đấu. Huống hồ bây giờ tình huống lại như thế. Cút ngay, các ngươi có tư cách gì mà ở đây? Quân Mạc Tích vừa dứt lời thì trên một toa trụ đá cách bọn hắn không xa vang lên tiếng người quát mắng. Ánh mắt mọi người chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía trụ đá Phong kia, con ngươi không khỏi hơi ngưng lại vậy mà lại là người quen. Người Vũ gia của Tuyết Nguyệt Quốc. Vũ Cầm và Vũ Kiêm cũng đã có mặt ở đó tới tham gia thi đấu tuyết vực. Chư vị đều có chung mục đích mà tới xem thi đấu tuyết vực như vậy cần gì phải tranh cướp. Cùng nhau quan sát chẳng phải là tốt hơn sao? Sắc mặt mấy người khi bị quát lớn cũng không đẹp đẽ gì nhưng lại có người rất nhẫn nại. Chậm rãi nói. Ừ, các ngươi đến để xem thi đấu tuyết vực còn hai người Vũ gia ta tới để tham gia thi đấu tuyết vực. Có thể so sánh với nhau sao, cút cho ta. Bước chân Vũ Lưu Thủy hướng về trước một bước, cực kỳ bá đạo, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng về phía người kia. Tham gia thi đấu tuyết vực. Ánh mắt những người đó hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn hai người thanh niên trong đám người Vũ gia. Quả nhiên thực lực của hai tên thanh niên này tựa hồ cũng rất mạnh. Tất cả mọi người dần dần di chuyển rời khỏi trụ đá Phong. Trong mắt Vũ Lưu Thủy lộ ra vẻ đắc ý, có thể mang theo hai vị thiên tài trong gia tộc tới tham gia thi đấu tuyết vực. Đây là niềm vinh diệu đến cỡ nào? Vũ Kiếm, Vũ Cầm, tuy rằng lần này có rất nhiều người có thực lực cũng rất mạnh tham gia thi đấu tuyết vực nhưng hai người các ngươi chỉ cần sát cách nhau. Đồng thời đối địch, ở vòng đầu tiên nên cố gắng biết điều một chút thì sẽ không có vấn đề gì, vòng thứ hai cũng cố gắng hết sức. Vòng thứ ba có thể đứng ở trên sàn kia thì đã là điều kiêu ngạo rồi, đợi khi chúng ta về Tuyết Nguyệt Quốc, ngoài thái tử đoàn đạo ra thì thiên hạ sẽ là của các ngươi. Lời Vũ Lưu Thủy ý vị sâu xa, quay về nói với hai vị hậu bối trong gia tộc, Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm đều nhất loạt gật đầu. Bọn họ cũng ý thức được thực lực của mình khi tham gia thi đấu tuyết vực thật sự không tính là gì so với chúng thiên tài nhưng bọn họ có hai người. Chỉ cần cẩn thận biết điều một chút thì sẽ không có chuyện gì. Hy vọng có thể gặp được kỳ ngộ ở vòng đầu tiên. Ngươi cũng quá coi trọng hai người bọn họ đi, thiên hạ của bọn họ sao, chuyện cười. Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Chỉ thấy đằng Vu Yêu và Vu Thanh đều đồng thời bước đến tòa trụ đá Phong ở đằng kia, cười gần nhìn mấy người Vu gia. Các ngươi đừng quên, Vu Thanh đứng thứ ba trong tám đại công tử của Tuyết Nguyệt, Vu Cẩm và Vu Kiếm, mới chỉ một người thứ năm và một người ở cuối cùng mà thôi. Ừ. Cái xếp hạng kia từ lâu đã không nói lên điều gì rồi, để sau khi thi đấu tuyết vực rồi lại xem ai như nào. Vũ Lưu Thủy hừ lạnh một tiếng. Thiên mệnh, nếu như gặp bọn họ thì con có niềm tin tất thắng hay không? Một giọng nói truyền đến từ phía sau bọn họ khiến cho con người Vũ Lưu Thủy và đằng Vu Yêu hơi ngưng lại. Xoay người nhìn về phía Nguyệt Thanh Sơn đang đi tới, ánh mắt lộ ra thần sắc lạnh lùng, Nguyệt Thanh Sơn này cũng rất hung hăng. Nguyệt Thiên Mệnh quét mắt nhìn huynh đệ Vũ gia một chút, nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu như ta gặp bọn họ thì bọn họ sẽ không có một chút cơ hội nào. Nói khoác không biết ngượng. Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, cả người lộ ra một luồng thú tính cuồng dã. Vốn dĩ đối thủ của ta là Lâm Phong nhưng đáng tiếc hắn đã mất tích. Còn các ngươi ta chưa bao giờ để ở trong mắt. Nguyệt Thiên Mệnh lạnh nhạt nói một tiếng khiến cho Lâm Phong đứng ở một bên trong lòng cũng rùng mình.
Mất tích.
Hắn sẽ không để cho Nguyệt Thiên Mệnh thất vọng và hắn cũng sẽ không để cho Nguyệt Thanh Sơn thất vọng. Nếu như Nguyệt Thanh Sơn nhìn thấy ngoại tôn của hắn chiến thắng tôn tử của hắn thì không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Lúc trước, Nguyệt Thanh Sơn còn muốn Nguyệt Thiên Mệnh tranh hân diệp với hắn.
Lần thi đấu tuyết vực này, nếu như gặp phải người của tuyết nguyệt quốc thì những người của tuyết nguyệt này đều sẽ bị hắn giẫm đạp dưới chân. Mục tiêu của hắn không phải là thiên tài tuyết nguyệt mà là thiên tài mạnh mẽ nhất trong những đế quốc đó.
Hắn đã từng hứa hẹn với đoàn nhai.
Mục tiêu của lần thi đấu tuyết vực này sẽ có chiếc ghế vị trí thứ 9.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong.
Ánh mắt người ở bên trụ đá phong chuyển qua nhìn về phía Lâm Phong bên này.
Nhìn cái gì vậy, phế vật không biết tự lượng sức mình.
Có thể sống để tham gia thi đấu tuyết vực, mạng ngươi cũng thật lớn.
Ánh mắt Vũ Kiếm sắc lạnh như kiếm, miệng phun ra một câu sắc bén.
Xếp hạng của Vũ Thanh và Nguyệt Thiên Mệnh đều đứng trước hắn khiến cho hắn rất khó chịu. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong hắn liền nói để phát tiết nỗi bực tức.
Khó chịu trong lòng. Mạng của ngươi, có thể sẽ không lớn như vậy.
Lâm Phong cười gằn, rồi không có tiếp tục nhìn Vũ Kiếm nữa khiến cho ánh mắt Vũ Kiếm ngưng lại.
Sát ý thiểm không, Lâm Phong này thực sự là điếc không sợ súng.
Hà tất phải tranh luận cùng người như thế, hôm nay tốt nhất hãy nghỉ ngơi một chút ở trụ đá phong này.
Bồi dưỡng tinh thần thật tốt, một ngày rất nhanh thôi sẽ trở thành quá khứ.
Vân Phi Dương nở nụ cười nhạt, lập tức khoanh chân ngồi trên trụ đá phong.
Nhắm mắt dưỡng thần.
Có lẽ nên như vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu sau đó cũng ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái nhập định.
Không nghe, không nói, tâm tĩnh lặng như mặt nước. Chương 608, hạt giống kỳ mộ.
Sáng sớm, từ phía chân trời hiện lên một vệt ca trắng.
Đoạ Thiên Sơn Mạch, không gian vắng lặng dần dần trở nên ồn ào, náo nhiệt, ở Mỹ lúc này. Toàn bộ Đoạ Thiên Sơn Mạch mênh mông đâu đâu cũng đều là người.
Tám tòa đỉnh núi chính có 7 người đang đứng ở đó, tuy rằng chỉ bình tĩnh đứng ở đó nhưng lại khiến cho người ta không nhịn được muốn ngưỡng mộ.
Người chân chính mạnh mẽ thì từ khí chất đã có thể khiến người khác khuất phục. Mà ở 81 tòa trụ đá phong giờ khác này cũng đông tấp nập. Người thì khoanh chân ngồi ở đó, người thì đứng ngạo nghệ trên trụ đá phong.
Đương nhiên. Ngoài 8 tòa đỉnh núi chính cùng với 81 tòa trụ đá phong thì bên hông ngọn núi chính và trụ đá phong sơn mạch toàn bộ cũng đều là người. Nhìn xa một chút thì tất cả đều chỉ như con kiến, quá nhiều người khiến người ta liếc mắt qua đã có cảm giác tê cả da đầu. Đám người kia đứng từ ngọn núi đầu tiên thẳng một đường xuống mãi đến tận dưới đất ngọn núi, từ nơi vách núi đến trên đất bằng. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn không chịu chia sẻ với nhau, đi chiếm giữ núi nhỏ cho riêng mình. Như vậy tầm nhìn có thể rõ hơn một chút. Thấy rõ một nơi bao la ở giữa dãy núi Đoạt Thiên, tất cả mọi người đều đã biết, nơi đó chính là vũ đài thi đấu tuyết vực vòng đầu tiên. Lúc này tại một tòa trụ đá phong, con ngươi Lâm Phong chậm rãi mở ra, hít sâu rồi lại thở ra mấy hơi khiến cho cả người đều vui sướng.
Mới mẻ.
Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liếc mắt nhìn về phía chân trời, trời đã sáng rồi, bắt đầu một ngày mới, thi đấu tuyết vực rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Trên mặt mấy người quân Mặc Tích, Đường U, Thanh Mộng Tâm và Vân Phi Dương cũng lộ ra một tia hưng phấn, bọn họ chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
Thi đấu tuyết vực, thời khắc bọn họ tranh đấu thực lực và vinh quang rốt cục cũng tới rồi. Trên tòa trụ đá phong chỉ có đám người bọn họ.
Ai dám cướp trụ đá phong với quân Mặc Tích chứ, 8 tòa núi chính vẫn còn một tòa núi chính cao nhất không ai ngồi kia nhưng cũng không người nào dám đi lên chiếm giữ. Ánh nắng ban mai làm cho mọi thứ tăng thêm vài phần mát mẻ, tất cả mọi người nhìn sắc trời, bọn họ chờ đợi thi đấu tuyết vực.
Chờ cuộc chiến giữa 13 nước với nhau đã lâu, giờ đây rốt cục cũng đã đến rồi. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, một cơn lốc rít gào quét qua trong không gian. Âm thanh nhầm ầm truyền ra, chỉ thấy ở phương hướng trung tâm Đoạ Thiên Sơn Mạch. Nơi mênh mông rộng lớn đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng ở đó. Thân ảnh ấy là một ông lão. Cả người như tuyết.
Thậm chí ngay cả tóc cũng màu trắng như tuyết, cực kỳ trắng khiến người ta liếc mắt nhìn liền không thể quên.
Người này đứng ở hư không.
Ánh mắt nhìn quét qua một lượt đám người ở Đoạ Thiên Sơn Mạch, người này khiến cho mọi người ở đây có cảm giác khi lão nhân này vừa nhìn bọn họ thì ánh mắt của hắn dù chỉ dừng trên người một người nhưng lại như đang nhìn tất cả mọi người.
Một ánh mắt đã đủ cho tất cả mọi người đều cảm nhận được.
Người của thần cung. người bản thổ của Mê Thành nhìn thấy người này. Ngay lập tức đoán được, lão giả cả người như tuyết này tất nhiên là cường giả của thần cung. Hơn nữa, trong tứ đại đế quốc cũng có nhiều người biết rõ một số tin tức. Người này là cường giả thần cung. Lời đầu tiên ta sẽ tự giới thiệu một chút, ta chính là sứ giả của thần cung. Tuyết vô thường, thi đấu tuyết vực vòng thứ nhất sẽ do ta giám sát. Người này vừa mở miệng nói, nhất thời khiến cho chung quanh đều náo động hẳn lên. Thần cung. Tại sao lại có thêm một vị của thần cung? Bọn họ vì sao chưa từng nghe nói sẽ có một cường giả thực lực mạnh mẽ như vậy đến giám sát? Chẳng phải thi đấu tuyết vực do bọn họ giám sát hay sao? Rất hiển nhiên, chuyện này có nghĩa là thần cung nắm giữ địa vị siêu nhiên ở tuyết vực. Bây giờ, những thanh niên thiên tài tuấn kiệt của tứ đại đế quốc hãy đứng ra trước mặt ta, đứng phân biệt ở bốn phương để ta có thể thấy được rõ ràng. Tuyết vô thường chậm rãi nói một câu, nói một không hai, lời hắn nói khiến người khác không thể cự tuyệt. Quân Mạc Tích bước ra một bước. Thân thể bay lên trên không sau đó tướng lĩnh phương đông. Người của Long Sơn đế quốc tất cả hãy đến bên cạnh ta. Quân Mạc Tích mở miệng nói một câu, nhất thời lần lượt từng bóng người lấp lóe, đều là người của Long Sơn đế quốc bay về tập trung lên cạnh Quân Mạc Tích. Muội hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lâm Phong quay sang dặn Tiêu Nhã một tiếng, Tiêu Nhã gật đầu, nói. Ca. Ca không cần lo lắng cho muội, huynh cũng cẩn thận một chút. Được, ta đi đây. Lâm Phong vừa dứt lời, thân thể lập tức xông thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt cũng đứng trong đám người Long Sơn đế quốc. Đồng thời, đám người đế lăng đứng trên bảy tòa núi chính bước chân cũng dồn dập bước đi. Phân chia ra bay về hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc. Không cần nói, những thiên tài của Tam Đại Đế Quốc cũng dần dần từ 81 tòa trụ đá phong bay lên không rồi đứng vào hàng ngũ của mình. Tứ Đại Đế Quốc, mỗi một phe tổng cộng có 36 vị cường giả, 144 vị thiên tài, đồng loạt hội tụ trong hư không. Không thiếu một người, cực kỳ uy vũ. Đoàn người đều ngửa đầu, nhìn về phía 144 vị thiên tài trong hư không, bọn họ đều là thiên tài mạnh nhất tuyết vực. Bọn họ đại diện cho tuổi trẻ tuyết vực, là tương lai của tuyết vực. Bọn họ sắp phải đối mặt với cuộc thi đấu tàn khốc. Sẽ có rất nhiều thiên tài phải chết nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người bộc lộ tài năng của mình sau đó lột xác khi thi đấu và trưởng thành trở thành cường giả lang thiên. Ánh mắt tuyết thường quét một lượt qua mọi người, khẽ gật đầu. 144 vị thiên tài, rất tốt, thi đấu tuyết vực lần này hãy dốc hết sức lực đi. Có thể lần thi đấu này sẽ quyết định tiền đồ và vận mệnh của các ngươi. Một câu nói được thốt lên rất bình tĩnh nhưng lại chiếu thẳng vào nội tâm mọi người. Thi đấu tuyết vực cần phải dốc hết sức lực, lần thi đấu này sẽ là lần thi đấu quyết định vận mệnh của bọn họ chứ không phải một trận chiến đấu thông thường. Được rồi, trước hết ta sẽ nói cho các ngươi quy tắc thi đấu tuyết vực vòng đầu tiên. Dưới chân các ngươi chính là Đoạ Thiên Ma Vực. Chỉ cần bước vào trong đó cho dù các ngươi có tu vi mạnh đến cỡ nào cũng đều sẽ sa đọa, tu vi bị ép xuống chỉ còn huyền vũ cảnh tầng thứ nhất. Vũ hồn của các ngươi, sức mạnh trong cơ thể, thậm chí công pháp võ kỹ đều bị áp chế toàn bộ, không được sử dụng. Trong Đoạ Thiên Ma Vực chỉ sử dụng được phép thuật thần thông tu luyện được trong đó. Tuyết thường chậm rãi nói khiến cho con người mọi người đều ngưng lại. Vào trong Đoạ Thiên Ma Vực tu vi của bọn họ sẽ bị áp chế xuống chỉ còn huyền vũ cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa vũ hồn và công pháp võ kỹ hay các loại sức mạnh trên người bọn họ đều không thể sử dụng. Đoạ Thiên Ma Vực này thật bá đạo. Không sai, đúng như các người nghĩ vậy, chỉ cần vào trong Đoạ Thiên Ma Vực thì các ngươi đều đồng loạt trở lại khởi điểm ban đầu. Cho dù tu vi của các ngươi có cách biệt nhiều đến đâu, thi đấu tuyết vực là cơ hội bất cứ người nào cũng có thể nắm giữ. Đương nhiên. Tiền đề là thiên phú của ngươi phải cao và ngộ tính phải mạnh. Tất cả mọi người, bước vào Đoạ Thiên Ma Vực. Đều đồng nhất trở lại khởi điểm ban đầu. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một viên hạt giống kỳ ngộ. Vào trong Đoạ Thiên Ma Vực dựa vào viên mầm mống này các ngươi có thể chọn võ kỹ tu luyện, hơn nữa viên mầm mống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Nói chung hãy cố gắng để viên mầm mống này phát huy được hiệu quả lớn nhất, khi ấy các ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tốt rồi, chuẩn bị bước vào Đoạ Thiên Ma Vực đi, Đoạ Thiên Ma Vực dùng 10 năm để tạo ra bố cục đối đãi các ngươi. Hào hào quý trọng cơ hội ngàn năm một thở này, tóm lại, nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại, hãy dốc hết mọi thứ các ngươi có thể. Được, tất cả vào đi thôi. Chương 609, Miếu Thần. tất cả mọi người đều bước vào Đoạ Thiên Ma vực, mấy người Lâm Phong bà nay vẫn còn ở trụ đá phong, bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Nhã.
Có vẻ rất trống trải.
Không có Quân Mạc Tích ở đây, nhất thời có không ít người di chuyển thân hình đặt chân lên một tòa trụ đá phong trống trải.
Ánh mắt vẫn quan sát Đoạ Thiên Ma vực phía dưới. Trong đám người, có hai người vô cùng kỳ lạ cũng đi tìm trụ đá phong. Bởi vì hai người bọn họ đều đeo mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Phá Quân, làm sao để có thể thấy được Phong ca?
Một nam tử có vóc người khỏe mạnh lên tiếng hỏi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, vừa nay trong đám 144 vị thanh niên thiên tài không có Lâm Phong.
Bọn họ không thể nào nhìn lầm.
Nhưng mà, Lâm Phong quật khởi ở Tuyết Nguyệt, thanh danh hiển hách, xác thực là theo sứ thần Long Sơn Đế Quốc đi tới Long Sơn Đế Quốc. Bọn họ vẫn luôn để tâm những tin tức liên quan đến Lâm Phong nhưng bây giờ lại không thấy Lâm Phong.
Không biết. Lông mày Phá Quân cũng hơi nhíu lại.
Trong lòng cảm thấy có vài phần không ổn, nếu nói Lâm Phong không tới tham gia thi đấu tuyết vực thì chỉ có một khả năng đó là đã xảy ra chuyện rồi. Với tính cách của Lâm Đại Ca, nếu như hắn ở đây thì nhất định sẽ tham gia thi đấu tuyết vực.
Ánh mắt Phá Quân đối diện với ánh mắt của Hàn Man. Trong mắt hai người đều lộ ra sự lo lắng. Ý của ngươi là, Hàn Man không nói thêm gì nữa, hắn không dám nghĩ tới. Các ngươi đang muốn tìm Lâm Phong.
Lúc này, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói êm ái, Hàn Man và Phá Quân đều quay đầu lại.
Thấy một đôi con người trong suốt đang nhìn bọn họ, hơn nữa còn là một cô gái. Đúng vậy, ngươi biết Phong ca. Hàn Man nhìn về phía Tiêu Nhã. Nhanh chóng hỏi.
Ừ, các ngươi nói xem Lâm Phong có điểm đặc thù gì.
Tiêu Nhã hỏi. Tuổi chưa tới 20, tướng mạo tuấn lãng. Có thiên phú bẩm sinh, am hiểu kiếm và hỏa diễm, thích mặc quần áo màu trắng. Hàn Man vội la lên. Nghe được lời nói của Hàn Man thì Tiêu Nhã nở nụ cười.
Phong ca đã thay đổi gương mặt, khó trách bọn hắn sẽ không thấy được.
Ca ca đã đi vào, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Tiêu Nhã cười hì hì nói.
Ca ca.
Ánh mắt Hàn Man và Phá Quân ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Nhã.
Ừ, Tiêu Nhã gật gật đầu.
Ta tên là Tiêu Nhã, người các ngươi muốn tìm, hiện nay là ca ca của ta. Vậy tại sao vừa nay chúng ta không thấy Phong ca?
Xuyệt.
Tiêu Nhã hạ thấp giọng. Ca ca đã đắc tội với rất nhiều người nên dịch dung để vào.
Chẳng trách.
Hàn Man và Phá Quân liếc nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là dịch dung, nếu Lâm Phong không có chuyện gì thì bọn họ cũng yên tâm. Tiêu Nhã là một cô gái. Hơn nữa ánh mắt lại trong suốt. Hẳn là sẽ không lừa bọn họ.
Đúng lúc này, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng thét kinh ngạc, mấy người Hàn Man cả kinh. Ánh mắt đều nhìn về Đoạ Thiên Ma vực phía dưới, lập tức trái tim của bọn họ cũng run lên.
Chỉ thấy khí thần bí bao phủ bầu trời dần dần tàn đi. Mây bay đi, mặt trời xuất hiện lộ ra bộ mặt thật của Đoạ Thiên Ma vực. Không gian đất trời của Đoạ Thiên Ma vực rộng mênh mông.
Núi non sông suối. Tùng lâm cổ miếu, 144 vị thiên tài tiến vào lại xuất hiện ở những nơi không giống nhau trong Đoạ Thiên Ma vực. Giờ khắc này rất nhiều người bọn họ đều đứng tại chỗ trầm tư, ánh mắt ngờ vực nhìn bốn phía.
Nhất cử nhất động của bọn họ mọi người đều thấy rõ. Ở trên Đoạ Thiên Ma vực có một tầng ánh sáng, không biết là có tác dụng gì. Các ngươi nhìn kìa, ca ca ở nơi đó.
Ngón tay Tiêu Nhã chỉ về một chỗ nào đó ở Đoạ Thiên Ma vực. Hàn Man và Phá Quân đều nhìn theo ngón tay Tiêu Nhã, ở nơi đó.
Có một bóng người đang đứng bên cạnh dòng sông, ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này trong lòng Lâm Phong cũng cảm thấy rất khiếp sợ.
Hắn vừa bước vào Đoạ Thiên Ma vực cũng cảm giác được tất cả sức mạnh trong cơ thể mình đều bị áp chế, lực lượng chân nguyên.
Lực lượng Phật Ma thậm chí cả sức mạnh vũ hồn.
Huyền vũ cảnh tầng thứ nhất, giờ phút này tu vi của hắn chỉ ở huyền vũ cảnh tầng thứ nhất. Đoạ Thiên Ma vực, ở trong ma vực tất cả mọi người đều sa đọa, không có ngoại lệ, chỗ này cũng quá mức khủng bố. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy ngoài núi non sông suối thì còn có một chút ánh sáng, hắn rất cẩn thận đến một lúc.
Tổng cộng có 143 ngôi sao.
Bước vào Đoạ Thiên Ma vực, tổng cộng có 144 người, hắn nhìn thấy 143 ngôi sao, điều này có ý nghĩa gì đương nhiên Lâm Phong hiểu rõ.
Mỗi một ngôi sao chỉ một người.
Hả? Ngay lúc này, con ngươi Lâm Phong hơi ngưng lại, hắn phát hiện, có một ngôi sao đã biến mất không còn tăm hơi.
Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Lại thêm một người.
Trong lòng Lâm Phong khẽ hô một tiếng, chỉ còn lại 141 ngôi sao.
Hẳn là không phải bị giết mới biến mất, những ngôi sao đó căn bản chưa gặp nhau thì làm sao có thể bị giết.
Lâm Phong âm thầm suy đoán. Hơn nữa cho dù là bị giết thì tốc độ này cũng quá nhanh, tuyệt đối không thể.
Ào ào ào.
Một tiếng vang nhẹ truyền ra.
Giống như là tiếng sóng nước, Lâm Phong khẽ cau mày, ánh mắt lại nhìn về phía dòng sông bên cạnh.
Ầm. Một luồng bọt nước đáng sợ phóng lên trời.
Lâm Phong chỉ nhìn thấy một cơn lốc xoáy đang lao về phía mình với sức mạnh rất kinh khủng.
Con ngươi Lâm Phong hơi rụt lại.
Chân hơi nhún xuống trên mặt đất, thân thể lập tức trở nên bồng bềnh, tuy rằng sức mạnh bị áp chế.
Nhưng khả năng phản ứng nhạy cảm thì không thể áp chế.
Doanh! Trong nháy mắt, một loạt cây cối đều bị cơn lốc xoáy này quét qua làm cho bị đổ, thân thể Lâm Phong ngừng lại.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện ở dòng sông. Yêu thú, là một con ngụy dao, trên người có vảy cá.
Trông cực kỳ khó coi.
Đoạ thiên ma vực này ngoài thiên tài ra còn có cả yêu thú nữa.
Lâm Phong nhìn chằm chằm con yêu thú kia trong chốc lát rồi lập tức nhìn qua nơi khác.
Cần phải rời khỏi nơi này, hắn rõ ràng nhìn thấy có một ngôi sao đang đi về phía này.
Bây giờ Lâm Phong hắn còn chưa muốn liều mạng với người khác. Thân hình lóe lên. Lâm Phong bay nhanh trong đoạ thiên ma vực, ánh mắt xem xét cẩn thận ảo cảnh xung quanh và những ngôi sao đó. Ngay lúc này, ở một nơi cách Lâm Phong không xa lại có một ngôi sao đột nhiên biến mất và một lần nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Lẽ nào là do yêu thú gây ra?
Lâm Phong chau mày, lập tức đi về phía ngôi sao vừa biến mất kia, hắn muốn tới đó tìm hiểu một chút xem tại sao ngôi sao kia lại đột nhiên biến mất. Vì khoảng cách không xa nên rất nhanh Lâm Phong đã tới nơi ngôi sao kia biến mất, khi nhìn thấy một màn xuất hiện trước mắt.
Con ngươi Lâm Phong lại run lên.
Trước mắt hắn có một ngôi miếu cổ mờ ảo, miếu cổ này vừa thực vừa hư, cửa lớn đóng chặt mà ở trước miếu cổ đó có khắc hai chữ rõ ràng, miếu thần.
Miếu thần.
Lúc này Lâm Phong cau lại, đoạ thiên ma vực làm gì có miếu cổ lại còn dám gọi là miếu thần, thật hung hăng.
Vừa nay ánh sao kia biến mất có lẽ cũng là bởi vì đã đi vào trong miếu thần.
Lâm Phong quan sát tỉ mỉ liền phát hiện. Tòa miếu thần này giống như mơ ảo hiện ra hình dạng một thanh kiếm, tựa như một thanh kiếm sắc, vô cùng thần kỳ.
Trong đoạ thiên ma vực có rất nhiều miếu thần.
Lâm Phong nghĩ đến những ngôi sao biến mất đó, trong nháy mắt liền hiểu rõ, những ngôi sao đó sở dĩ biến mất là bởi vì đã đi vào miếu thần.
Tòa miếu thần này, rốt cuộc là nơi nào?
Lâm Phong không có lập tức rời đi mà vẫn ở bên ngoài chờ, hắn muốn xem người trong miếu thần đến khi nào thì đi ra. Không để Lâm Phong chờ đợi quá lâu, cánh cửa miếu thần mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra và khiến Lâm Phong kinh ngạc.
Người này là người quen, vũ kiếm của Vũ gia. Khi bọn hắn bước vào đoạ thiên ma vực, một luồng sức mạnh thần kỳ tách bọn họ ra.
Bởi vậy hai huynh đệ Vũ gia là Vũ Kiếm và Vũ Cầm không đi cùng nhau. Bọn họ cũng không biết đối phương ở đâu.
Vũ Kiếm cũng nhìn thấy Lâm Phong.
Đầu tiên là sườn sốt một chút, lập tức ánh mắt hơi nheo lại, trong con mắt của hắn lộ ra một ý cười lạnh lùng.
Thật là tấu xảo.
Vũ Kiếm chậm rãi bước về phía Lâm Phong, trong tay của hắn có cầm theo một thanh kiếm, giữa hai lông mày càng làm rõ nụ cười lạnh lùng.
Vô cùng lạnh lẽo. Lâm Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Vũ Kiếm, hắn cũng không lui lại vẫn đứng yên ở đó.
Tiến vào đoạ thiên ma vực. Tu vi của mọi người đều là huyền vũ cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa tất cả sức mạnh đều bị áp chế, mọi người đều đồng loạt trở về khởi điểm ban đầu. Loại phế vật như ngươi đã sớm không nên tồn tại rồi, bây giờ hãy để ta tiễn ngươi một đoạn đường.
Bước chân Vũ Kiếm lao về phía trước đột nhiên nhanh hơn.
Tỏa ra sát ý, một kiếm mở ảo đâm tới vô cùng chuẩn xác, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một ánh sáng sắc lạnh đang lao về phía trái tim của hắn.
Kiếm kỹ.
Con người Lâm Phong ngưng lại, hắn rốt cuộc đã biết bên trong miếu thần có cái gì, trong thần miếu có khả năng nắm giữ công pháp và võ kỹ.
Chương 610, công dụng của hạt giống. Một kiếm này thật nhanh nhà. Con người Lâm Phong ngưng lại, bước chân hơi dịch ra.
Nhón mũi chân, nhanh chóng lùi lại.
Xèo.
Hàn quang khiến thanh kiếm run rẩy, trước mặt Lâm Phong xuất hiện huyễn ảnh một ngôi sao.
Kiếm kia đột nhiên tiến lên. Tuy rằng khoảng cách rất ngắn nhưng vẫn rơi vào người Lâm Phong. Quần áo trước ngực bị đâm xuyên thành những lỗ rất nhỏ.
Hầu như không nhìn thấy, Lâm Phong lùi lại đằng sau đồng thời cảm thấy ngực đau rát, túi đầu liếc mắt nhìn, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo.
quả nhiên, không chỉ có sức mạnh công pháp bị áp chế mà ngay cả sức phòng ngự của thân thể cũng đều bị áp bức trở lại huyền vũ cảnh tầng thứ nhất. Chiêu kiếm này đã nghiệm chứng suy đoán của Lâm Phong, Đoạ Thiên Ma vực thật đáng sợ, giống như có một luồng quy tắc áp chế tất cả. Đoạ Thiên Ma vực chỉ tán thành sức mạnh tu luyện được từ nơi này. Ngươi còn muốn trốn sao? Vũ kiếm cười lạnh một tiếng. Kiếm ảnh lại xuất hiện, hàn quang lấp lóe, thanh kiếm ảo ảnh kia không ngừng run rẩy, nhìn tưởng như cách rất xa, nhưng trong lúc Lâm Phong hoảng hốt thì kiếm đã gần kề. Con người Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn nhìn thấu quỹ tích kiếm. Lực lượng chân nguyên trên người kích đãng. Hai tay Lâm Phong buông phóng, nhất thời lực lượng chân nguyên tựa như muốn kẹp lấy kiếm của đối phương. Hừ. Vũ kiếm lại phóng ra trường kiếm. Nhất thời kiếm lạnh giá phá tan chân nguyên ràng buộc, nhanh như chớp đâm thẳng vào Lâm Phong. Sức mạnh tu vi như nhau, nhưng vũ kiếm có võ kỹ còn Lâm Phong lại không có gì. Hắn đương nhiên sẽ bị thiệt thòi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia như trước, trong con ngươi Lâm Phong mang theo một đạo hàn mang. Lực lượng chân nguyên cũng không cường đại đang điên cuồng hội tụ bên tay trái, lập tức bàn tay Lâm Phong run lên, mạnh mẽ đánh vào trường kiếm đang lao về phía mình. Nhất thời trường kiếm hơi méo, mà tay phải Lâm Phong lần thứ hai duỗi ra, lực lượng chân nguyên hội tụ trong tay phải nắm chặt trường kiếm. Chói lại! Máu tươi tràn ra từ bàn tay Lâm Phong, cánh tay vũ kiếm bỗng nhiên rung động, muốn giảo động, đã thấy Lâm Phong gầm lên một tiếng. Cút! Cánh tay phải mạnh mẽ vung một cái, toàn bộ sức mạnh Lâm Phong hội tụ được đều phóng thẳng về phía trường kiếm. Sức mạnh mạnh mẽ khiến cho thân thể vũ kiếm cũng bị kéo theo, hơi xoay tròn. Mà giờ khắc này, lông mày Lâm Phong cũng không nhíu lại một lần. Nghiêng người đi vọt thẳng về phía vũ kiếm. Cút! Một quyền đánh vào người vũ kiếm đẩy lùi hắn về phía sau, nhưng bởi vì vừa nãy toàn bộ sức mạnh Lâm Phong đều dồn vào một đấm vừa rồi. Cho nên cú đấm này tuy đẩy lùi thân thể vũ kiếm, khóe miệng chảy máu nhưng lại không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của đối phương. Không chờ vũ kiếm phản ứng lại, bước chân Lâm Phong cấp tốc chạy về phía miếu thần. Đến khi vũ kiếm nâng kiếm lên đuổi theo thì cửa lớn của miếu thần đã khép lại. Lâm Phong đã bước vào trong miếu thần. Sắc mặt vũ kiếm âm trầm, nhìn chòng chọc vào cửa lớn miếu thần, lại để cho Lâm Phong chạy thoát. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần hắn giết Lâm Phong thì sẽ có được ích lợi to lớn. Lúc này, ở ngoài Đoạ Thiên Ma vực. Trên trụ đà phong, người vũ gia sắc mặt âm lãnh, vậy mà lại không thể giết được Lâm Phong, nhưng đám người Tiêu Nhã. Hàn Man hít vào một hơi, dưới tình huống sức mạnh bị áp chế thì cái cần so chính là ý chí, là can đảm và quyết đoán. Điểm này Lâm Phong hiển nhiên mạnh hơn vũ kiếm. Bước vào trong miếu thần, Lâm Phong lưu động lực lượng chân nguyên khiến cho vết thương trên bàn tay dần dần khép lại. Ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn về phía trước. Kiếm, ở chỗ cao phía trước miếu thần có một thanh cự kiếm đang treo lơ lửng ở kia. Chôi kiếm ở trên, cự kiếm ở dưới, mũi kiếm chỉ. Từng chuôi tiểu kiếm, bên trên tiểu kiếm có điểm thêm ánh sao. Ánh sao này giống với hạt giống mà Tuyết Vô Thường đã ấn nhập tại mi tâm bọn họ như lúc. Quỷ dị hơn chính là, ngoài cùng bên trái của bệnh tiểu kiếm có một chút ánh sao khiến hạt giống ở mi tâm Lâm Phong sinh ra từng tia cảm ứng. Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng chỉ cần hắn đồng ý có thể phóng thích hạt giống ở mi tâm để hắn tiến vào trong tiểu kiếm. Sau đó lấy được một vài thứ. Cất dấu bên trong những tiểu kiếm này nhất định là kiếm võ kỹ. Con người Lâm Phong ngưng lại. Vũ kiếm đi vào một chuyến, tu luyện một bộ kiếm kỹ, hẳn là đạt được từ đệ nhất chuôi tiểu kiếm này, mặt sau còn có 6 chuôi tiểu kiếm. Trên kiếm có 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, mãi đến tận 7 ngôi sao. Sau đó, ta sẽ cho các người mỗi người một viên hạt giống kỳ ngộ. Vào trong Đoạ Thiên Ma vực dựa vào viên mầm mống này các ngươi có thể chọn võ kỹ tu luyện. Hơn nữa viên mầm mống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Nói chung hãy cố gắng để viên mầm mống này phát huy được hiệu quả lớn nhất, khi ấy các ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tiếng nói của Tuyết Thường vang lên trong đầu Lâm Phong khiến cho con ngươi Lâm Phong ngưng lại, hạt giống có thể cho chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Lẽ nào, ta cần lấy được nhiều hạt giống mới có thể mở ra tiểu kiếm tương ứng, lấy được kiếm kỹ bị niêm phong. Trong lòng Lâm Phong nảy ra rất nhiều ý nghĩ, không sai. Khẳng định là như vậy, lúc đi vào Tuyết Vô Thường cho mỗi người một viên hạt giống. Số lượng hạt giống tổng cộng có 144 viên, rất có khả năng, bọn họ có thể thông qua giết người khác để lấy được hạt giống của đối phương sau đó đạt được thần thông võ kỹ lợi hại hơn.
như vậy là muốn để cho người khác đi giết người, thật là quy tắc quỷ dị.
Con ngươi Lâm Phong co lại, giết người rồi cướp hạt giống.
Đổi lấy công pháp võ kỹ lợi hại, cứ như vậy, tất cả mọi người đều sẽ liều mạng đi giết người khác, cướp đoạt hạt giống. Hơn nữa, Lâm Phong hắn mới chỉ nhìn thấy một gian miếu thần khác nói không chừng còn có bảo vật gì có thể dùng hạt giống đi đổi lấy.
Xem ra hạt giống này đủ để khiến cho những thiên tài đi vào đây điên cuồng. Đây là một cuộc chơi rất tàn khốc.
Ánh mắt Lâm Phong lấp lóe, chẳng trách sát khí trên người Vũ Kiếm lại lớn như vậy, thì ra là muốn tính mạng của hắn sau đó cướp lấy hạt giống. Xem ra hắn nhất định phải mau chóng tu luyện một bộ võ kỹ, như vậy mới có sức mạnh đối kháng cùng người khác. Tuy rằng tích lũy hạt giống có thể cho ta càng nhiều bảo vật tốt hơn nhưng hạt giống đầu tiên này nhất định phải dùng. Bằng không đừng nói đi cướp hạt giống bằng việc giết người khác, khi đó chỉ có thể bị người khác đuổi giết. Lâm Phong không hề do dự chút nào, tâm thần hơi động, chỗ mi tâm của hắn đã có một vài ngôi sao xâm nhập vào trong ngôi sao ở chuôi tiểu kiếm thứ nhất. Mi tâm Lâm Phong cùng chuôi tiểu kiếm xuất hiện một ngôi sao cầu nối, trong đầu Lâm Phong hiện lên một thanh kiếm này chậm rãi đâm về phía hắn. Nhìn như thanh kiếm cách hắn rất xa nhưng đột nhiên lại lao thật nhanh đến trước mặt hắn, đâm vào đầu óc của hắn. Lâm Phong cả kinh, đầu loáng một cái, giật mình tỉnh lại, trên trán có một giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Thật là một kiếm lợi hại. Trong lòng Lâm Phong giật mình, chiêu kiếm này so với chiêu kiếm của Vũ Kiếm vừa nãy có chút giống, hiển nhiên Vũ Kiếm của hắn cũng mở phong ấn chuôi tiểu kiếm thứ nhất này, nhưng Vũ Kiếm căn bản cũng không có lấy được tinh túy của chiêu kiếm này.
Chỉ có vỏ ngoài mà thôi. Một viên hạt giống chỉ đổi được một kiếm. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Thế nhưng đổi lấy chiêu kiếm này là đáng giá.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Phong treo lơ lửng một loạt kiếm, có một thanh ba thước thanh phong chậm rãi rơi xuống. Lâm Phong đưa tay cầm lấy, sau đó thoa ở trên lưng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu nhớ lại chiêu kiếm kia. Hắn đã dùng hạt giống để đổi lấy kiếm kỹ, vốn dĩ có thể đi ra ngoài được rồi, nhưng hắn không lựa chọn trực tiếp đi ra ngoài luôn giống như Vũ Kiếm. Nếu như Vũ Kiếm chân chính ngộ chiêu kiếm này thì Lâm Phong hắn bây giờ đã là một xác chết chứ tuyệt đối không còn cơ hội mà bước vào miếu thần. Cái gọi là ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi, kiếm không hàn thì lấy cái gì để giết người, tuy rằng làm như vậy có thể để lỡ thời gian.
Khi ấy mấy người khác ở bên ngoài đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chiêu kiếm này, không ngừng đâm vào trong đầu Lâm Phong.
Vô cùng chân thực, tựa như muốn ám sát hắn, Lâm Phong cảm nhận từng chút chút một. Một kiếm kia càng ngày càng sâu sắc trong đầu hắn.
Tựa như muốn in sâu vào đầu hắn. Qua một hồi lâu, con ngươi Lâm Phong mở ra, chỗ mi tâm phảng phất như có một ánh kiếm.
Lâm Phong đứng dậy, đâm ra một chỉ này giống như một thanh kiếm, nhìn như rất chỉ hoãn nhưng khi đâm vào vách tường của miếu thần cũng gây ra một tiếng vang xì xì. Ta mất cả một ngày để có thể tìm hiểu hoàn toàn thấu đáo chiêu kiếm này, chẳng trách Vũ Kiếm hắn chỉ có được vẻ ngoài.
Chỉ có hình của thanh kiếm chứ không có được một chút tinh túy. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đột nhiên, một tia sáng chiếu vào trong miếu thần.
Xoay người, Lâm Phong phát hiện cửa lớn miếu thần đã mở ra khiến cho ánh mắt của hắn vì thế mà ngưng lại.
Quả nhiên, tu luyện ở miếu thần cũng có hạn chế, bằng không sẽ có người trốn trong miếu thần không ra. Thời gian một ngày chính là thời gian hạn chế của miếu thần. Chương 611, Vũ Gia Bi Ai. Xem ra phải đi ra ngoài rồi. Lâm Phong nhìn thấy cánh cửa miếu thần mở ra, nói nhỏ một tiếng.
Ở trong miếu thần không thấy được tình hình bên ngoài, nếu như miếu thần bị người vây quanh, thì sẽ vô cùng không ổn rồi.
Cất kiếm ở bên mình, Lâm Phong rời khỏi miếu thần. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chung quanh, phải rất cẩn thận, không được khinh thường.
Mãi đến tận khi đi ra khỏi miếu thần không có ai, Lâm Phong mới dám buông lỏng cảnh giác, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Ngôi sao xuất hiện ở trong con ngươi, có điều còn thiếu rất nhiều, đương nhiên cũng có nơi Lâm Phong nhìn thấy không phải một ngôi sao.
Mà là hai, thậm chí là ba ngôi sao. Quả nhiên là thế. Con ngươi Lâm Phong ngưng lại, xem ra những người đó ở bên ngoài không có lãng phí thời gian.
Không ngừng đi săn giết người tiến vào Đọa Thiên Ma Vực, người kia có hai ngôi sao, rất có khả năng là đã giết được một người sau đó cướp đi hạt giống ngôi sao của người đó.
Nơi đó.
Nhưng vào lúc này, con ngươi Lâm Phong đột nhiên run lên, năm ngôi sao, hắn nhìn thấy một người có năm ngôi sao.
Cũng có nghĩa là hắn đã giết được bốn người. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện một vấn đề, những người khác rõ ràng là đang né tránh hắn. Những ngôi sao khác đều cách hắn rất xa, không dám tới gần hắn. Ngôi sao càng nhiều, chứng minh rằng thực lực của người kia càng khủng bố.
Hả? Chân mày Lâm Phong cau lại, chỉ thấy lúc này có một ngôi sao đang đi về phía hắn.
Hai người, một người có một ngôi sao.
Mà một người khác trên người lại có tới hai ngôi sao.
Muốn tới giết ta sao?
Ánh mắt Lâm Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Lập tức hắn nhấc chân lên chậm rãi tiến về phía trước. Quả nhiên, khi Lâm Phong thay đổi phương hướng thì ngôi sao kia cũng thay đổi phương hướng theo.
Đi về phía Lâm Phong với tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lâm Phong vẫn duy trì tốc độ như trước, không nhanh không chậm, hai người kia cách hắn càng ngày càng gần.
Rốt cục, ở trên một khối ruộng dốc, Lâm Phong dừng bước xoay người lại, hắn liền nhìn thấy hai người xuất hiện ở phía sau.
Hơn nữa còn là hai người quen thuộc.
Vũ Kiếm, Vũ Cầm.
Vũ Kiếm là người có hai ngôi sao. Khi hắn ở trong miếu thần tu luyện võ kỹ chiếm được ưu thế nên rất nhanh đã giết được một người sau đó cướp hạt giống của đối phương.
Ta để ý ngươi một ngày, rốt cục ngươi cũng chịu đi ra.
Vũ Kiếm nhìn Lâm Phong cười gằn, hắn vẫn quan tâm đến động tĩnh ở miếu thần.
Nhìn thấy ở nơi đó xuất hiện ngôi sao, hắn lập tức biết là Lâm Phong đã đi ra, sau đó Vũ Cầm đã hội hợp cùng hắn đồng thời đến truy sát Lâm Phong.
Ngươi muốn giết ta?
Lâm Phong nhìn Vũ Kiếm, nhàn nhạt hỏi một tiếng.
Đáng lẽ ra ngươi nên chết từ lâu rồi, có thể sống đến bây giờ đã là may mắn của ngươi.
Bây giờ trên người ngươi có một viên hạt giống tu luyện vừa vặn nên cống hiến đi, không giết ngươi, thì ta giết ai?
Vũ Kiếm cười lạnh như băng nói, kiếm hàn quang đã xuất hiện trong tay của hắn.
Tên ngu xuẩn, trốn ở trong tòa miếu thần một ngày.
Quả thực là muốn chết.
Vũ Cầm trào phúng nói.
Một viên hạt giống của ta tu luyện kiếm pháp giống ngươi, một viên khác thì lại tu luyện thân pháp.
Còn hạt giống của Vũ Cầm, hắn dùng để tu luyện một bộ trưởng pháp lợi hại, ngươi chính là một tên rác rưởi, lấy cái gì để đấu cùng chúng ta?
Tay Lâm Phong đặt ở trên lưng, một tiếng kiếm ngâm truyền ra, rút trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe.
Hừ, ngươi tu luyện cùng loại kiếm với ta thì sao chứ?
Ta tu luyện thân pháp nhiều hơn ngươi, chuẩn bị chết đi.
Vũ Kiếm gầm lên một tiếng, bước chân run lên, đánh về phía Lâm Phong.
Hàn quang óng ánh.
Lâm Phong đạp chân xuống, kiếm quang lấp lóe, một kiếm tương tự đâm ra từ trong tay của hắn, chiêu kiếm này hoàn toàn tương tự với kiếm của Vũ Kiếm.
Chầm chậm ngọ ngoại. Lại thêm một viên hạt giống tu luyện.
Bước chân Vũ Kiếm xoay tròn, thân hình càng nhanh, trường kiếm trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kiếm của Lâm Phong biến ra một trận huyễn ảnh, chậm, nhanh, nhìn như chậm chậm rồi lại giống như nhanh đến cực hạn.
Xì.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, là kiếm đi vào trên người, chỉ thấy thân thể Lâm Phong và Vũ Kiếm đan xen, kiếm của Vũ Kiếm đặt trước ngực Lâm Phong. Thậm chí đâm xuyên qua quần áo của Lâm Phong nhưng rốt cuộc cũng không thể mảy may chạm tới, bởi vì giờ khắc này kiếm của Lâm Phong đã đâm vào cổ họng của hắn.
Một kiếm rõ ràng cách nhau rất xa nhưng hàn quang lấp lóe lại trực tiếp hạ xuống, hắn tu luyện thân pháp có tốc độ nhanh nhưng không nhanh bằng kiếm của Lâm Phong.
Cùng một bộ kiếm pháp nhưng còn phải nhìn xem là ai tu luyện.
Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một câu, ngón tay rời khỏi thanh kiếm ở trước ngực mình.
Ánh mắt lạnh lùng.
Mà lúc này con mắt của Vũ Kiếm nhìn chòng chọc vào Lâm Phong không nhắm lại được, chiêu kiếm này của Lâm Phong.
Thật nhanh, khiến cho hắn có cảm giác quan tưởng về thời gian.
Lâm Phong rất ngu xuẩn.
Nhưng tại sao Lâm Phong có thể lĩnh ngộ tới mức độ này?
Mặc dù ở bên ngoài, tu vi Lâm Phong không phải cũng chỉ ở huyền vũ cảnh ư. Để cho ngươi có thể chết được nhắm mắt.
Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt.
Trong miệng phun ra một câu lạnh lùng.
Để cho con ngươi Vũ Kiếm đột nhiên run lên, thân thể đều khẽ run rẩy. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong.
Gì?
Trường kiếm của Lâm Phong khuấy lên khiến cho cả người Vũ Kiếm cứng đờ.
Hai ngôi sao ở mi tâm của hắn bay vào mi tâm của Lâm Phong, cực kỳ thần kỳ.
Lâm Phong giết hắn, hai viên hạt giống tu luyện đương nhiên thuộc về Lâm Phong.
Hơn nữa, đối với Vũ Kiếm mà nói, hai viên hạt giống tu luyện này hắn cũng đã dùng, không có công dụng gì nhưng khi Vũ Kiếm chết rồi.
Hai viên hạt giống tu luyện này lại được sống lại, Lâm Phong có thể lợi dụng.
Nhìn thân thể Vũ Kiếm ngã xuống, ánh mắt Vũ Cầm cứng ngắc đứng ở đó.
Nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Là hắn, bọn họ vẫn cho là, Lâm Phong cùng lắm chỉ là phế vật có sức mạnh nhưng giờ khắc này hắn mới biết. Lâm Phong này chính là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt, hắn vẫn luôn coi Lâm Phong là cái đinh trong mắt cần loại trừ. Lần mất tích kia hắn vẫn chưa chết mà là lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt bọn họ. Thậm chí ngay cả tên cũng không đổi, nhưng bọn họ lại không biết. Các ngươi cấu kết với người của Thiên Phong Quốc muốn hại chết Lâm Phong ta. Suy chút nữa đã lấy mạng ta, món nợ này ta không tìm các ngươi tính toán, hai anh em các ngươi thì tốt rồi vẫn luôn muốn giết ta. Thật buồn cười. Lâm Phong chậm rãi đi về phía Vũ Cầm khiến cho Vũ Cầm không ngừng lui về phía sau, từ đáy lòng, hắn thật sự sợ hãi Lâm Phong. Lâm Phong từ một tên không có danh tiếng gì yên lặng quật khởi ở Tuyết Nguyệt, tốc độ thành danh quá nhanh, hơn nữa tốc độ tu luyện khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn Lâm Phong từ một nhân vật bé nhỏ không đáng kể rồi từng bước một hướng phía trước, cho đến khi trở thành nhân vật khiến bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng. Thậm chí một lòng muốn dùng thủ đoạn để diệt trừ Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong, hắn bây giờ vẫn còn sống và đang đứng trước mặt hắn. Chạy! Trong lòng Vũ Cẩm vang lên một câu nói, hắn sợ hãi Lâm Phong, căn bản không dám tiếp tục chiến đấu, thân thể di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Giờ phút này ngay cả thi thể của Vũ Kiếm cũng để tùy ý hắn, không nghĩ tới phải báo thủ. Hiện tại đã biết phải chạy trốn sao? Muộn rồi! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, một kiếm đâm ra. Một kiếm này vẫn như trước tưởng chừng như ở rất xa, nhưng mà chiêu kiếm này tựa như có thể đột phá không gian, chỉ trong chớp mắt thanh kiếm đã xuyên thấu qua thân thể Vũ Cầm, để cho Vũ Cầm đang chạy trốn cũng lập tức cứng ngắc. Lập tức chậm rãi ngã xuống, chỗ mi tâm của hắn lại thêm một ngôi sao. Hiện tại trên người Lâm Phong đã có bốn ngôi sao, bốn ngôi sao. Ba viên hạt giống tu luyện có thể sử dụng. Lâm Phong không có lại tới miếu thần. Hạt giống tu luyện càng nhiều thì có thể đổi lấy kiếm kỹ càng lợi hại. Chờ tới khi tích lũy được 7 viên hạt giống tu luyện sẽ lại tới miếu thần. Ở ngoài đọa thiên ma vực, trên trụ đa phong. Vũ Lưu Thủy nổi đầy gân xanh, sắc mặt đỏ đậm. Chết rồi, hai thiên tài của Vũ gia, tham gia thi đấu tuyết vực, thiên tài trói lọi của Vũ gia đều chết rồi. Cũng bị một người giết chết. Vũ Lưu Thủy vốn dĩ hy vọng hai người có thể tiến vào vòng kế tiếp. Thậm chí vào được tới vòng quyết chiến cuối cùng. Tương lai trở lại Tuyết Nguyệt, vượt lên trên tất cả mọi người nhưng tất cả những thứ này đều hóa thành bọt nước. Ở bên cạnh Vũ Lưu Thủy, Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn thấy Vũ Kiếm và Vũ Cầm đều đã chết, còn người bình tĩnh, tuy nói đọa thiên ma vực có kỳ ngộ nhưng kỳ ngộ há lại dễ dàng cho bất kỳ người nào cũng có thể lấy được. Ví dụ như Vũ Kiếm và Lâm Phong. Bọn họ rõ ràng tu luyện cùng một loại kiếm pháp nhưng Lâm Phong lại chỉ bằng một kiếm đã xóa bỏ được Vũ Kiếm. Đây chính là chênh lệch. Thi đấu tuyết vực là vũ đài thuộc về thiên tài chân chính, tuy nói 144 người là thiên tài của tuyết vực nhưng chung quy phải có người bị đào thải ra khỏi đây. Đột nhiên, Vũ Lưu Thủy chuyển ánh mắt qua nhìn về phía trụ đá phong bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã. Trong mắt mang theo một tia sắc lạnh, đây là cô bé đi cùng Lâm Phong. Lâm Phong giết thân tử của hắn, phá hủy hy vọng của Vũ gia hắn. Nhất định phải trả giá thật lớn. Chương 612, Tao ngộ Vũ Mặc. Di chuyển cơ thể, Vũ Lưu Thủy bay thẳng đến vị trí trụ đá phong nơi Tiêu Nhã đang đứng. Toàn thân lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí kia khiến cho con người Tiêu Nhã và Hàn Man đứng bên cạnh hơi ngưng lại. Quay người thì nhìn thấy Vũ Lưu Thủy đang lao tới. Thật không biết xấu hổ. Hàn Man mắng một tiếng. Kéo Tiêu Nhã lùi về sau nhưng Vũ Lưu Thủy lại làm như không nghe thấy. Tung ra một chưởng bay thẳng về phía Tiêu Nhã. Dương tay. Một tiếng gầm lạnh lẽo truyền đến, uy thế đáng sợ từ trong hư không ép xuống rơi trên người Vũ Lưu Thủy. Vũ Lưu Thủy cảm thấy cả người run lên, khẽ rên một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất, vô cùng hoảng hốt. Sắc mặt Vũ Lưu Thủy vô cùng khó coi. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tuyết Vô Thường trong hư không đang lạnh lùng theo dõi hắn. Các mắt sắc bén làm cho tâm thần hắn trở nên run rẩy. Thi đấu tuyết vực, các vị thiên tài còn đang tranh đấu sống còn ở bên trong, mà các ngươi ở bên ngoài lại đi làm việc hạ lưu như vậy. Bọn họ làm sao có thể an tâm tham gia thi đấu tuyết vực, tất cả ân oán đợi sau khi thi đấu tuyết vực kết thúc rồi tính. Nếu có lần sau, ta sẽ giết ngươi. Uy thế đáng sợ chút xuống 81 tòa trụ đá phong ở Sơn Mạch Sa Đoạ, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng uy nghiêm của Tuyết Vô Thường. Trong lòng đều run rẩy, không còn dám manh động nữa. Thật mất mặt, đáng xấu hổ.
Nguyệt Thiên Mệnh trào phúng một tiếng khiến Vũ Lưu Thủy lại kêu rên.
Máu tươi chảy ra ở khóe miệng, sắc mặt khó coi đến cực hạn, con trai bị giết mà lúc này hắn muốn báo thù cũng không thể.
Hàn Mang Ca, ngươi không sao chứ?
Vừa nay tuy Vũ Lưu Thủy bị Tuyết Vô Thường quát lớn mới ngừng tay, nhưng hắn vẫn ra được một đòn.
Lúc đó Hàn Man kịp thời ngăn trở, nhưng Hàn Man lại bị thương không nhẹ.
Không có chuyện gì.
Hàn Man lau vết máu ở khóe miệng.
Con ngươi lạnh lẽo dưới lớp mắt nạ màu đồng nhìn chăm chú Vũ Lưu Thủy một chút, sau đó ánh mắt lại quan sát tình hình bên trong Đoạ Thiên Ma vực. Sau khi Lâm Phong giết Vũ Kiếm và Vũ Cầm, chỗ mi tâm đã có 4 sao, 4 ngôi sao. Hắn đứng ở đó nhìn chung quanh liền phát hiện ra giờ khắc này 4 phía đều có người đi về phía hắn. Những người này vừa nãy cũng đã chú ý tới tình huống bên này, 3 người hội tụ ở phương hướng có Lâm Phong, cuối cùng là một người một mình có 4 sao, 4 ngôi sao.
Hiển nhiên là một người giết 2 người khác. Hơn nữa kẻ giết người này còn chưa đi vào miếu thần đổi hạt giống lấy công pháp võ kỹ. Lúc này không đi cướp hạt giống tu luyện của hắn thì còn chờ tới khi nào? Ánh mắt Lâm Phong lóe sáng, nhấc chân lên lao nhanh về nơi đó.
4 người này 2 người có 1 sao, 2 người có 2 sao, nếu như bọn họ đều muốn giết mình trước như vậy rất khó đối phó rồi. Nhìn thấy Lâm Phong lao nhanh tới thì người có 4 sao cũng cấp tốc lao nhanh về phía Lâm Phong truy kích, chỉ cần cướp được 4 ngôi sao trên người Lâm Phong thì có thể đổi được bảo vật cực kỳ có giá trị. Nhưng nhất định phải ngăn cản Lâm Phong đi vào miếu thần trước. Đầu tiên giết Lâm Phong sau đó cướp hạt giống tu luyện của hắn. Bằng không nếu như để Lâm Phong đi vào miếu thần sau đó đổi hạt giống thành thần thông thuật lợi hại thì khi đó càng khó đối phó. Lâm Phong đương nhiên cũng suy đoán được suy nghĩ của những người này, hắn chỉ chạy về một hướng, hướng còn lại chỉ có 1 ngôi sao.
Hẳn là sẽ dễ dàng đối phó.
Rất nhanh, Lâm Phong đã nhìn thấy người kia nhưng bước chân hắn cũng không dừng lại, tốc độ cực kỳ nhanh.
Đem tốc độ của huyền vũ cảnh tầng thứ nhất phát huy đến mức tận cùng. Đứng lại cho ta. Người kia đạp chân xuống đất.
Đánh ra một quyền, trong cú đấm này lộ ra khí hủy diệt, trong không gian xuất hiện từng đạo quyền ảnh, những quyền ảnh này nối liền một đường đánh về phía Lâm Phong.
Một quyền thật bá đạo. Lâm Phong nói thầm một tiếng, ánh sáng lấp lóe, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm ra một kiếm. Lúc này Lâm Phong đã quên một quyền của đối phương. Chỉ có một kiếm. Mà kiếm lại đang ong ong, đang run rẩy.
Xì, xì. Kiếm và quyền va chạm với nhau, uy thế hơi giảm, quyền ảnh đầy trời kia vẫn không ngừng xông về phía trước tiến về đây.
Người kia lĩnh mộ bộ quyền pháp này có thể nói sâu hơn vũ kiếm một chút.
Giết.
Xì. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Kiếm đột phá khoảng cách không gian, đâm xuyên thấu những quyền ảnh kia, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Xì.
Lại một tiếng vang nhẹ truyền ra nhưng lần này là kiếm đâm vào bóng người.
Ầm. Quyền ảnh chưa từng dập tắt đánh vào người Lâm Phong, đánh bay thân thể Lâm Phong ra ngoài, rút kiếm từ cổ họng đối phương ra.
Máu tươi tung tóe, lại thêm 1 ngôi sao xuất hiện ở mi tâm của Lâm Phong. Lúc này, mi tâm của Lâm Phong đã có 5 ngôi sao. Xung quanh khu vực này đã có nhiều người chú ý tới động tĩnh ở đây. Thật là một kiếm kinh diễm, một kiếm quang hàn đầy máu tươi.
Trong lòng những người ở bên ngoài khẽ run, cùng là lấy 1 viên hạt giống đi vào miếu thần đổi lấy võ kỹ nhưng cần phải xem ai lĩnh ngộ được võ kỹ cao hơn. Quy tắc của Đoạ Thiên Ma vực được thiết kế vô cùng hợp lý, thông thường mà nói, những người có tu vi mạnh mẽ hơn thì ngộ tính cũng lợi hại hơn một chút. Bởi vậy khi gặp những kẻ có tu vi yếu sẽ chiếm được ưu thế, tu vi càng cao càng dễ giết người khác chứ không phải là bị giết.
Nhưng cũng không loại trừ loại người.
Có ngộ tính siêu cường như Lâm Phong, người như vậy, mặc dù giết người có tu vi cao hơn hắn thì cũng là chuyện đương nhiên.
Tất cả mọi người đều tán thành. Từ dưới đất bỏ dậy, Lâm Phong nhìn xung quanh một chút, 3 người kia cách mình càng lúc càng gần.
Hơn nữa từ những nơi khác dường như cũng có người bắt đầu áp sát về bên này, đều muốn cướp hạt giống của hắn.
Đi!
Lâm Phong lao nhanh về một hướng khác, bằng mọi giá không thể bị vây lại, nếu không e rằng thật sự sẽ bị giết chết. Ở trong Đoạ Thiên Ma vực có thể nhìn thấy vị trí và số sao của người khác, cho nên phải cẩn thận mới được.
Miếu thần.
Ngay lúc này, Lâm Phong lại thấy phía trước ở phương Bắc có một tòa miếu thần, quay lưng nhìn lại, ánh mắt Lâm Phong sáng lấp lóe.
Đang suy nghĩ có nên đi vào trong miếu hay không?
chỉ cần đi vào thì hắn sẽ dựa vào 4 viên hạt giống tu luyện cướp đoạt được này đổi lấy võ kỹ lợi hại, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là sau khi ra ngoài hắn sẽ phải một lần nữa đi giết người để cướp hạt giống, sau đó tới miếu thần để đổi lấy bảo vật. Lâm Phong bắt đầu có chút do dự, những người truy sát hắn hiển nhiên nhìn thấy hắn chưa đi vào miếu thần nên mới dám đồng thời truy sát. Mục đích chính là muốn trước khi hắn đi vào miếu thần đoạt được hạt giống tu luyện của hắn. Bây giờ hắn chỉ có một lựa chọn. Hả? Ngay khi Lâm Phong đang cân nhắc thì con người đột nhiên hơi co lại, bên ngoài miếu thần đột nhiên xuất hiện 5 ngôi sao. Thì ra tòa miếu thần này, vừa có người đi vào, bây giờ vừa vặn đi ra. Bóng người kia nhảy về phía bầu trời, trong nháy mắt đứng trên miếu thần. Nhìn thấy Lâm Phong và người tới truy kích thì trong mắt hắn lộ ra một tia thú vị. Trên người Lâm Phong có 5 ngôi sao. Nếu như hắn cướp được thì chẳng phải là lại sẽ có thêm 5 viên hạt giống tu luyện sao? Xem ra là ông trời đang muốn giúp hắn. Bước chân Lâm Phong ngừng lại, nhìn chằm chằm người này hắn có biết, là một trong 8 vị thiên tài, là một trong 2 người lợi hại nhất Thương Thiên Đế Quốc. Vị có con mắt bắt quái, Vũ Mặc. Dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, người phía sau cũng dồn dập truy kích tới, nhìn thấy Vũ Mặc có 5 ngôi sao đang đứng trên tòa miếu thần. Trái tim của tất cả đều chậm lại một nhịp, đứng ở rất xa không dám đến gần nữa. Đối với 8 vị thiên tài lợi hại nhất với vực, trong lòng bọn họ đều có bản năng kính nể, huống hồ, Vũ Mặc hắn còn đang có 5 ngôi sao, hơn nữa mới vừa đi ra từ miếu thần. Có thể hắn đã lấy toàn bộ 5 ngôi sao để đổi năng lực thần thông lợi hại. Đi! Lâm Phong không nghĩ sẽ chiến đấu một trận với Vũ Mặc. Hắn mới chỉ dùng vẻn vẹn 1 viên hạt giống tu luyện nhưng Vũ Mặc có khả năng đã dùng tới 5 viên, hơn nữa Vũ Mặc thân là một trong 8 vị thiên tài. Tốc độ tu luyện và ngộ tính về mọi mặt tất nhiên đều vô cùng ưu tú, Lâm Phong không cho rằng bây giờ mình có thể chiến một trận với đối phương. Lâm Phong lao nhanh về hướng khác nhưng lại thấy khóe miệng Vũ Mặc mang theo nụ cười gằn. Định đi, đi hướng nào? Thân thể run lên, cả người Vũ Mặc như hóa thành một cơn gió xoáy. Trong không gian xuất hiện hình bóng một cơn lốc mang theo người hắn tung bay. Vũ Mặc hắn trước khi vào miếu thần đã giết một người rồi dùng 2 viên hạt giống tu luyện đổi lấy một bộ thân pháp lợi hại. Sau đó dựa vào thân pháp này, hắn lại giết 2 người nữa, cướp trên người 2 người kia, người thì 1 viên, người thì 2 viên. Vũ Mặc hắn lại dùng 3 viên hạt giống tu luyện này đổi một bộ trưởng pháp đáng sợ khác. Quay lại cho ta. Vũ Mặc gầm lên một tiếng. Bàn tay của hắn khẽ run, chân nguyên trong bàn tay của hắn hội tụ thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy khủng bố lộ ra một luồng sức hút mạnh mẽ khiến cho thân thể Lâm Phong cứng ngắc. Chương 613, Dạ Tâm. Quần áo bị xé rách, hiện tại Lâm Phong đang loạn thể, song trưởng Vũ Mặc rung động phảng phất như có một luồng sức mạnh bám trụ lấy Lâm Phong. Ở vị trí của Lâm Phong có một vòng xoáy không gian đáng sợ dường như muốn cuốn hắn vào đó. Ầm. Lâm Phong đạp mạnh chân xuống đất, ổn định lại cơ thể sắp bị kéo lùi về sau. Vũ Mặc cười lạnh, bước chân khẽ di chuyển, thân thể nhào tới Lâm Phong. Nhanh như chớp giật. Kiếm. Lâm Phong gầm lên, hàn quang lấp lóe, di chuyển thân thể, nhất kiếm tây lai, một kiếm không nhanh không chậm đang rung động tiến lên. Giết. Ý sát phạt cuồn cuộn tỏa ra từ trên người Lâm Phong, kiếm khi còn cách Vũ Mặc một đoạn thì đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Mặc. Đâm về phía hết hầu hắn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, một kiếm trong không gian thật đáng sợ. Xì. Vũ Mặc giơ song trưởng lên che ở trước mắt. Vòng xoáy chân nguyên khủng bố đang điên cuồng rung động tạo ra từng tiếng gào thét. Âm thanh va chạm vang lên, một kiếm kia của Lâm Phong đã đâm vào bàn tay của Vũ Mặc khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh giá. Chiêu kiếm này của Lâm Phong quá đột ngột, nếu như Vũ Mặc không phản ứng nhanh thì e rằng sẽ không phải đâm vào tay mà là yết hầu. Giết. Một tiếng kêu đáng sợ truyền ra, tóc. Vũ Mặc bay vù vù, toàn thân lộ ra một luồng sát khí đáng sợ. Bàn tay bỗng nhiên run lên. Một vòng xoáy đáng sợ đập về phía Lâm Phong, sức mạnh của vòng xoáy dâng trào rung động trên người Lâm Phong khiến hắn rên lên một tiếng. Thân thể bị đẩy lùi về phía sau. Trong lúc bắt kiếm, máu tươi tràn ra từ bàn tay Vũ Mặc, hắn nắm chặt bàn tay, bước chân lao nhanh trên mặt đất. Thân thể trong nháy mắt lập tức biến mất. Thân pháp võ kỹ. Vũ Mặc chắc hẳn là lấy hạt giống đổi lấy thân pháp võ kỹ. Nếu không sẽ không thể nhanh như vậy. Đâm ra một kiếm, Lâm Phong không lùi bước mà tiếp tục tiến tới, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy một huyễn ảnh lướt qua trước mắt. Kiếm của hắn đâm vào tàn ảnh, quần áo trên người bay phập phồng, một chưởng khủng bố đập vào phía sau đầu Lâm Phong.
Nếu như bị một chưởng này đập trúng thì hắn sẽ chết trong nháy mắt. Oanh, giang rắc.
Trường lực của Vũ Mặc không có đánh vào đầu Lâm Phong mà đã bị nắm đấm của hắn ngăn trở. Nhưng một chưởng này lại khiến Lâm Phong cảm giác như nắm đấm của mình bị vỡ vậy, xương đã gãy mất mấy cái.
Lâm Phong cắn răng. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vũ Mặc. Vậy mà không chết. Vũ Mặc căm tức nhìn Lâm Phong trong giây lát rồi lại bước về phía trước.
Giết. Một tiếng gầm vang lên, song trưởng Vũ Mặc run lên, thân thể Lâm Phong trong nháy mắt lại bị vòng xoáy bao vây.
Phản phất như lúc nào cũng có thể bị xoắn nát. Kiếm trong tay Lâm Phong vẫn nắm chắc như cũ, tùy ý mặc cho thân thể trôi nổi.
Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này một luồng khí tức khủng bố từ phía sau lao tới khiến cho Lâm Phong hơi ngạc nhiên.
Tránh ra.
Một giọng nói lạnh lùng, thanh thúy vang lên, người phía sau dường như không có ác ý với Lâm Phong mà khí tức kia lại là nhằm vào Vũ Mặc. Lâm Phong di chuyển sang ngang lập tức cảm giác một trận cuồng phong lướt qua bên người, một tiếng va chạm mạnh rung động màng nhĩ hắn.
Một luồng cương phong bá đạo phóng ra bốn phía. Đường u u. Sau khi nhìn thấy rõ người va chạm với Vũ Mặc, Lâm Phong không khỏi sửng sốt một chút.
Vừa nay người thình lình xuất hiện lại là Đường u u, nàng lại giúp hắn chống đỡ công kích của Vũ Mặc.
Ánh mắt Vũ Mặc cũng chăm chú nhìn Đường u u.
Trên người Đường u u hiện đang có bốn ngôi sao, không phải đối thủ dễ xơi khiến cho con mắt của hắn dần dần trở nên âm trầm. Ở đoạ thiên ma vực này, sức mạnh bị áp chế khiến Vũ Mặc cảm giác rất khó chịu. Ban đầu hắn rõ ràng chênh lệch so với những người khác nhưng sau khi vào đây đều bị áp chế đến mức thấp nhất. Trừ phi hắn thu thập được thật nhiều hạt giống tu luyện, sau đó đi vào miếu thần đổi lấy võ kỹ cường hãn chân chính mới có thể càng kéo giãn sự chênh lệch.
Chúng ta đi.
Đường u u quay đầu lại nói với Lâm Phong, lập tức chậm rãi lùi về sau, Lâm Phong nhìn qua Vũ Mặc một chút. Rồi rời đi cùng Đường u u. Vũ Mặc nhìn chằm chằm bóng dáng dần khuất của hai người nhưng không đuổi theo. Hắn biết nếu hai người này liên thủ thì sẽ không dễ đối phó.
Nhìn đủ chưa?
Vũ Mặc chuyển qua nhìn về phía một người cách đó không xa khiến cho cả người kia cứng đờ. Từ khi Đường u u xuất hiện ngăn chặn trận đấu, người này vẫn luôn ở đây không hề rời đi.
Người này lập tức bỏ chạy nhưng Vũ Mặc nhanh như gió.
Trong nháy mắt liền đuổi theo, bàn tay đặt sẵn trên cổ người đó, hơi uốn một cái liền truyền tới một tiếng răng rắc giòn tan.
Lại một ngôi sao nữa xuất hiện ở mi tâm Vũ Mặc. Một số người sau khi xem xong náo nhiệt đã trốn đi thật xa từ sớm. Bọn họ vẫn là nên suy nghĩ một chút làm thế nào để săn giết người khác. Những người vừa mới bắt đầu đã không nắm chắc được cơ hội.
Về sau sẽ phát hiện theo số người chết càng nhiều, những người còn sống trở nên lợi hại hơn, khi đó muốn giết người khác thì lại càng khó khăn.
Bọn họ cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình thật tốt. Lâm Phong và Đường u u đi trên một con đường gồ ghề dẫn tới sơn mạch trên cao.
Gió mát thổi qua lay động mái tóc dài của Đường u u, lộ ra khuôn mặt trắng nõn trong gió nhưng lại mang theo mấy phần lãnh diễm.
Cảm tạ.
Lâm Phong nói một câu cảm ơn, vừa nay nếu không phải có Đường u u ra tay thì e rằng hắn rất khó thoát được. Quân Mạc Tích không phải đã nói rồi sao, đều là thế lực của Long Sơn Đế Quốc, ta hy vọng đế quốc chúng ta có thể có nhiều người tiến vào vòng thi cuối cùng. Hơn nữa với thiên phú của ngươi, tuyệt không đáng chết ở vòng một này, hạt giống tu luyện trên người ngươi có phải là chuẩn bị đi đổi võ kỹ? Đường u u quay mặt lại, trong con ngươi bình tĩnh lộ ra mấy phần cao quý mỹ lệ, ấn tượng Lâm Phong mang tới cho người khác vẫn là quá lớn.
Uống rượu phần nguyên như nước lã, hảo khí lang vân, xác thực không đáng chết ở vòng một. Giờ khắc này trên người Lâm Phong có bốn viên hạt giống tu luyện chưa sử dụng. Nếu như dùng thì sẽ không thể kém hơn Vũ Mặc. Hơn nữa vừa nãy, Lâm Phong cũng đã kịp chém lên người Vũ Mặc một kiếm.
Không vội. Lâm Phong lắc lắc đầu, nếu tích lũy càng nhiều hạt giống tu luyện thì có thể đổi được bảo vật càng tốt hơn. Chúng ta tổng cộng có 144 người đi vào, hiện tại có lẽ đã chết hơn 40 người rồi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian để kết thúc vòng thi đấu thứ nhất thi đấu này. Có lẽ ngươi cho rằng bước vào miếu thần có thể làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài là có thể cướp đoạt hạt giống tu luyện càng dễ dàng hơn. Nhưng số lượng người chết là cố định, đạt tới số lượng nhất định đó thì sẽ kết thúc trận đấu, điều này cũng có nghĩa là không có nhiều người như vậy để cho chúng ta đi giết. hơn nữa không phải chỉ có một mình ngươi đi cướp đoạt hạt giống tu luyện, vì lẽ đó chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất thu thập hạt giống tu luyện đổi lấy bảo vật lợi hại nhất.
Đây có lẽ cũng là Kỳ Ngộ Tuyết thường nói.
Đường U nhìn Lâm Phong một chút, dạ tâm Lâm Phong rất lớn, đương nhiên đâu chỉ là Lâm Phong. Tám vị thiên tài lợi hại nhất không có một hai là người lương thiện, chỉ có điều mỗi người có cái nhìn khác nhau. Sẽ có người cho rằng đoạt được hạt giống tu luyện thì nên lập tức dùng luôn, sau đó thực lực trở nên mạnh mẽ rồi thì đi săn giết những người đã nắm giữ mấy viên hạt giống tu luyện.
Đây cũng là một phương pháp. Có thể, hiện tại đã có không ít người để ý tới ngươi. Đường U trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời.
Lâm Phong đang nắm giữ 5 viên hạt giống tu luyện, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu để người khác săn giết.
Vì lẽ đó, ta cần dành thời gian. Lâm Phong nhìn Đường U chăm chú rồi nói. Giúp ta một chút có được không?
Giúp ngươi.
Đường U sững sờ.
Đúng, giúp ta, mặc dù ta biết yêu cầu của ta có chút ích kỷ, ta không muốn bỏ lỡ kỳ ngộ này, ngươi tất nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Thế nhưng, lấy độ trong suốt của vùng không gian này mà nói, muốn săn giết người khác căn bản không thiết thực, thấy thực lực của ngươi mạnh. Người khác sẽ né tránh ngươi. Vì lẽ đó chúng ta cùng muốn có được nhiều hạt giống tu luyện là không thiết thực, mà khi hợp tác sẽ có thể cho một trong chúng ta nắm được kỳ ngộ lần này. Người bước vào Đọa Thiên Ma vực này đều có cơ hội nắm giữ kỳ ngộ hiếm thấy, hắn muốn có, Đường U khẳng định cũng muốn nắm lấy. Rất khó song toàn, nhưng Lâm Phong rất cần thực lực, bởi vậy lần này hắn không có khiêm nhượng, chủ động đề nghị Đường U giúp đỡ.
Chương 614, đồng loạt đánh tới.
Đường U trầm mặc, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong giúp nàng, chẳng khác gì là bảo nàng phải từ bỏ kỳ ngộ hiếm thấy lần này mà ta thành cho hắn.
Tại sao lại là ta giúp ngươi mà không phải là ngươi giúp ta? Đường U hỏi ngược lại, tu vi của nàng còn mạnh hơn Lâm Phong. Nếu như có được năng lực thần thông, võ kỳ ở đây thì chẳng phải là càng mạnh hơn sao? Không có tại sao, chỉ là chúng ta có hai người.
Nhất định phải có một người nhượng bộ, không phải ta thì là ngươi, bằng không sẽ không làm nên chuyện.
Mà ta khát vọng thực lực hơn ngươi.
Vì thế ngươi nói ta ích kỷ cũng được nhưng người nhượng bộ sẽ không phải là ta. Mặt khác, nếu ngươi giúp ta, ta đồng ý lấy 2 viên hồi nguyên đan để bồi thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho lực lượng chân nguyên trở lại trạng thái mạnh nhất, ta tin là ngươi cần đan dược như vậy. Giọng điệu của Lâm Phong rất cứng rắn, tu vi của hắn khá yếu, nên việc lấy được kỳ ngộ của Đọa Thiên Ma vực là điều không thể. Rất khó có thể rút ngắn khoảng cách chênh lệch với những thiên tài mạnh nhất mà thậm chí có thể sẽ càng cách xa hơn. Ở Đọa Thiên Ma vực đã có vài người có 6, 7 ngôi sao, rất có khả năng chính là 8 vị thiên tài lợi hại nhất. Hơn nữa, những người có 3 hoặc là 4 ngôi sao càng lúc càng ít, Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng, bọn họ có khả năng đã bị thiên tài lợi hại kia giết chết. Lâm Phong nếu không trở nên mạnh mẽ thì những kẻ thù của hắn kia không biết lúc nào sẽ tới giết hắn.
Hồi nguyên đan.
Đường U trầm ngâm, Lâm Phong lại còn có đồ vật quý giá này, có thể khôi phục toàn bộ lực lượng chân nguyên, loại đan dược này quá hữu dụng. Đặc biệt là vòng thi đấu quyết chiến cuối cùng, nếu thực lực của 2 bên không chê nhau nhiều mà một bên có 1 viên hồi nguyên đan vậy đã có thể quyết định khả năng thắng bại.
Trầm mặc chốc lát, Đường U nhìn Lâm Phong, hỏi. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Nghe được câu hỏi của Đường U. Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười, Đường U hỏi như vậy hiển nhiên là đáp ứng rồi. Lấy ra 2 viên hồi nguyên đan, Lâm Phong đưa cho Đường U. Đường U hơi ngạc nhiên. Ngươi không sợ ta đổi ý sau khi có được hồi nguyên đan. Chỉ bằng vừa nãy ngươi trợ giúp ta đã đáng với 2 viên hồi nguyên đan này.
Đây không tính là thù lao gì, chỉ là cảm kích mà thôi, dù ngươi đổi ý, ta cũng sẽ không trách ngươi.
Lâm Phong tươi cười đáp.
Đường U theo dõi đôi mắt sáng sủa của hắn trong chốc lát, nhận lấy hồi nguyên đan, không khách khí cất đi.
Lâm Phong là một người rất thú vị.
Có 2 người trên sơn mạch này, trong đó một người có 3 ngôi sao, một người có 1 ngôi sao, trước hết chúng ta cùng đi giết cái người có 3 ngôi sao kia. Lâm Phong quay về phía Đường U nói một tiếng, thấy Đường U gật đầu, hắn liền bước đi về phía sơn mạch.
Ở bên trong Đọa Thiên Ma vực.
Tuy rằng mọi người đều bị áp chế tu vi xuống còn huyền vũ cảnh tầng thứ nhất, nhưng dựa vào năng lực kiểm soát chân nguyên. Tất cả đều có thể bay trên trời một thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên hầu như không người nào dám ngự không mà đi, nếu như bị chặn giết trên không trung. Chân nguyên gần như đã cạn kiệt, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, cho nên không ai dám tùy tiện sử dụng chân nguyên. Lâm Phong chạy với tốc độ rất nhanh hướng về một người trong sơn mạch, người kia cũng phát hiện ra Lâm Phong đã đến rồi. Nhấc chân lên chạy thật nhanh, tựa như không muốn chiến đấu với Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên lao lên, cấp tốc đến gần hướng về người kia. Đều là huyền vũ cảnh tầng thứ nhất nên chỉ cần có một chút khoảng cách, muốn đuổi tới một người là chuyện không dễ dàng. Bởi vậy ở trong Đọa Thiên Ma vực này, những người có hạt giống tu luyện rất nhiều, người muốn săn giết người khác cũng không đơn giản như vậy. Người khác nhìn thấy ngươi đến liền trốn, còn có thể trốn trong miếu thần, có thể kéo dài được thời gian. Khoe miệng Lâm Phong lộ ra một nụ cười cứng cỏi. Đạp xuống mặt đất, bay thẳng lên trời, lăng không mà truy đuổi. Con đường ở sơn mạch vòng vèo lại gồ ghề nên tốc độ hiển nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Phong đạp bước trên không trung, muốn đuổi theo một người quá dễ dàng, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bóng người màu xám ở dưới kia. Người của Thiên Phong Quốc. Lâm Phong nhận ra người này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, người này chính là một trong Thiên Phong Thất Sứ. Người kia ngẩng đầu nhìn Lâm Phong trong hư không, ánh mắt hơi ngưng lại, hắn hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Phong đang đến. Hơn nữa, Lâm Phong còn đang có 5 ngôi sao. Mấy người Thiên Phong Quốc các người không phải là người muốn giết ta tại vòng thứ nhất sao? Vì sao lại chạy trốn chật vật như vậy? Lâm Phong cao giọng nói, thân hình đáp xuống đất, chỉ thấy ánh mắt đối phương như chó sói. Nhìn hắn chăm chú. Song quyền run lên, nắm đấm người kia hóa thành kim sắc óng ánh, lộ ra khí tức cứng rắn. Bước chân ra. Người của Thiên Phong Quốc kia mang theo nắm đấm kim sắc hướng về phía Lâm Phong tung ra một quyền, nắm đấm lộ ra một luồng khí Phật đạo. Nhưng trên người tên Thiên Phong lại lộ ra khí âm lệ, có vẻ không phù hợp, khá là quái dị. Hàn quang lấp lóe, Lâm Phong rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhanh như chớp giật, kiếm trực tiếp đâm vào quyền của đối phương. Quyền kim sắc kia không ngờ lại cứng rắn giống như kim cương. Phảng phất như cả một ngọn núi. Khanh. Kiếm va chạm với nắm đấm phát ra một tiếng kinh âm, thân thể Lâm Phong bị đẩy lùi lại phía sau. Người kia lập tức lộ ra một nụ cười gằn. Hóa ra ngươi chỉ có chút thực lực này. Người này lấy được 3 viên hạt giống tu luyện. Toàn bộ đều đổi thành một bộ công pháp mạnh mẽ, kim thân Phật Đà Công, tuy ngày tháng tu luyện không dài nhưng đã có hỏa hầu nhất định. Nếu qua thời gian dài, hắn liền có thể hóa kim thân Phật Đà, không gì có thể đánh vỡ, bởi vậy, hắn không cầu lại giết địch săn giết được càng nhiều ngôi sao. Chỉ cầu tự vệ. May mắn giết được 2 người trên sơn mạch, đạt được công pháp như vậy là hắn đã có cảm giác thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới Lâm Phong lại nhìn chằm chằm hắn, không tiếc tiêu hao sức mạnh chân nguyên để ngự không đuổi theo. Vì lẽ đó ta nói ngươi nhát như chuột. Ta chỉ dùng 1 viên hạt giống tu luyện. Mà ngươi thấy ta lại chỉ muốn chạy trốn, người Thiên Phong Quốc quả nhiên là ngoài miệng ngông cuồng nhưng kỳ thực lại sợ hãi rụt rè. Không có nửa điểm quyết đoán, chính vì như thế nên Thiên Phong Thất Sứ mới bị những người ở Tuyết Nguyệt giết chết như thế. Một đám phế vật. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một câu khiến cho đối phương sững sờ, Lâm Phong trước đây từng giết Thiên Phong Thất Sứ. Ngươi là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt Quốc? Đúng, ta là Lâm Phong, đêm đó. Thiên Phong Quốc các người phái rất nhiều cường giả đến giết ta. Nhưng đáng tiếc, một tên cũng không trở về, mà ta thì vẫn còn sống rất tốt. Ngươi không chết, vậy bây giờ ta sẽ lại một lần nữa giết ngươi. Chỉ thấy cái người Thiên Phong kia bước ra một bước, toàn bộ 2 cánh tay hóa thành kim sắc vòng ánh, khí thế không thôi. Kiếm Lâm Phong như độc long, không ngừng đâm ở tay của đối phương, nhưng vô dụng, kiếm của hắn không phá được kim thân trên cánh tay đối phương. Chẳng trách hắn sẽ chôn trên sơn mạch này, công pháp kim thân này đã khiến hắn thỏa mãn. Chỉ thấy song trưởng người Thiên Phong Quốc hợp lại. Lâm Phong cầm kiếm thật chặt, kiếm hóa thành một huyễn ảnh, trong nháy mắt từ khe hở bên phía đối phương đâm xuyên song trưởng đến thẳng cổ họng đối phương. Muốn một kiếm đoạn mệnh. Kim thân Phật Đà. Sắc mặt người Thiên Phong Quốc biến đổi, khẽ quát một tiếng, cả người tắm trong kim quang hóa thành kim thân Phật Đà. Nhưng kim thân không hợp với khí của hắn. Cảm giác không ra ngô ra khoai. Ai? Ngay vào lúc này, người của Thiên Phong Quốc kia cả kinh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một người bay trên hư không mà đến, bóng người bồng bềnh bay xuống, lập tức đánh song trưởng lên kim thân của hắn. Tiếng vang răng rắc truyền ra, mang theo tiếng kim loại vỡ vụn. Phụt! Kim thân vỡ vụn, kiếm của Lâm Phong đâm thẳng yết hầu khiến thân thể người nọ run lên. Kim thân tàn rã triệt để, trong mắt lộ ra một tia không dám tin. Chết đi. Lâm Phong xoay kiếm một vòng,
đối phương chớp mắt mất mạng.
Ba ngôi sao bay vào mi tâm hắn, giờ khắc này Lâm Phong có 8 ngôi sao, 7 viên có thể dùng làm hạt giống tu luyện.
Cảm tạ.
Khoe miệng Lâm Phong lộ ra một nụ cười, nhưng Đường U U vẫn cứ mang theo vẻ mặt lãnh diễm kia, chỉ vào bên dưới, nói.
Ngươi đừng vui mừng quá sớm.
Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua lập tức liền nhìn thấy bên dưới có không ít người đang đi lên sơn mạch. Từ sớm đã có người chú tâm theo dõi hắn, giờ khắc này hắn lại có đến 8 ngôi sao, làm sao có thể không khiến người ta mơ ước chứ?
Đi!
Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều người đều đang lục đục lên núi này, sau đó chạy nhanh lên trên dãy núi, Đường U U cũng theo Lâm Phong đồng thời chạy về phía đỉnh sơn mạch.
Chương 615, Thần Miếu Phật Ma.
Phía dưới sơn mạch có rất nhiều người đang không ngừng sải bước đi tới, thậm chí bọn họ nhìn thấy lẫn nhau cũng không hề động thủ mà tiếp tục bước về phía trước. Hai người đứng trên sơn mạch, trên người bọn họ đã có 12 ngôi sao, nếu như người nào cướp được thì sẽ là một con số chấn động. Huống chi, cái người có 8 ngôi sao kia, hắn tựa như vẫn chưa từng bước vào miếu thần, đổi hạt giống tu luyện để lấy phép thuật thần thông lợi hại. Rất nhiều người nhìn thấy tình huống bên này cũng đều dồn dập từ hội tụ lại đây, tựa hồ vị trí tỏa sơn mạch này của Lâm Phong sắp trở thành nơi chung kết của Đọa Thiên Ma Vực. Cho tới lúc này hai người Lâm Phong và Đường U U vẫn tiếp tục chạy lên phía trên sơn mạch, cuối cùng bọn họ đứng ở đỉnh.
Trên một mảnh đất trống phảng phất như mới bị san bằng. Ở trên đỉnh sơn mạch này đột nhiên có một tòa miếu thần.
Khí tức thần bí tung bay, Lâm Phong nhìn miếu thần. Hắn phảng phất như nhìn thấy một tượng Phật mà lại vừa giống như ma tướng.
Phật ma đồng tại. Vừa nãy công pháp của người kia hẳn là đã lấy được từ trong tòa miếu thần này. Lâm Phong và Đường U U liếc mắt nhìn nhau.
Cả hai đều phóng tầm mắt xuống dưới, đám người kia đang không ngừng xông lên, đã gần tới đỉnh sơn mạch này rồi.
Ngươi có muốn đi vào hay không?
Đường U U quay lại hỏi Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong đã có 8 ngôi sao, bà y viên hạt giống có tác dụng tu luyện. Nếu như vào tòa miếu thần này thì nhất định có thể lấy được thần thông lợi hại, tăng cường thêm thực lực.
Lâm Phong do dự.
Hắn rất vất vả mới thu thập được 7 viên hạt giống tu luyện, mục đích là vì kiếm kỹ trong miếu thần kia, nhưng giờ khắc này đoàn người đều mang theo sát khí mà đến. Hắn nếu như muốn tới chỗ miếu thần chưa kiếm kỹ thì chỉ có cách ngự không mà đi, nhưng như vậy mục tiêu quá lớn. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều người theo dõi hắn. Nếu như bọn họ cũng ngự không truy kích chặn giết thì hắn sẽ không ổn. Nếu như hắn đi vào miếu thần này thì có thể sẽ đạt được năng lực thần thông lợi hại khác, thế nhưng có thể hắn sẽ không có cơ hội lấy được kiếm kỹ. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tòa miếu thần này, dấu hiệu Phật và ma vẫn không có cách nào nhìn rõ, hư vô mờ mịt, phảng phất như không ngừng biến hóa. Điều này làm cho Lâm Phong sinh ra một cảm giác quen thuộc, cửu truyền Phật ma công, không phải chính là Phật và ma sao?
Lẽ nào hắn và tòa miếu thần này có duyên, thật muốn đi vào trong xem sao? Ngươi có thể đi vào không? Lâm Phong hỏi ngược lại Đường U U. Đường U U chần chừ một lúc rồi nói. Ngươi không cần dùng hạt giống tu luyện, miếu thần sẽ tự động đóng lại sau khi ngươi đi vào. Nếu như ta đi vào cùng ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Lâm Phong gật gật đầu, nếu như không cần dùng hạt giống tu luyện vẫn có thể khởi động miếu thần.
Như vậy đúng là quá tốt. Đi vào. Lâm Phong quyết đoán đi vào miếu thần, không do dự quá nhiều. Đường U U cũng đi theo Lâm Phong.
Quả nhiên, hai người vừa bước vào thì cánh cửa miếu thần liền đóng lại, nhất thời toàn bộ sao trên đỉnh sơn mạch đều biến mất khiến cho người phía dưới lập tức ngừng lại.
Trên đỉnh sơn mạch này có miếu thần.
Rất nhiều người bắt đầu lùi lại, Lâm Phong đang có 8 ngôi sao, tất nhiên có rất nhiều hạt giống tu luyện có thể dùng. Nếu như đổi được năng lực thần thông lợi hại thì khi đi ra sẽ không phải bọn họ săn giết Lâm Phong mà là bọn họ bị Lâm Phong săn giết. Đương nhiên, cũng có một vài người quyết tâm không lùi lại, những người này ở mi tâm đều chỉ có một ngôi sao, vì lẽ đó bọn họ cùng nhau đi tới.
Không ra tay với nhau.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tự vệ, không bị người khác săn giết, cái này cũng là một hành vi thông minh. Nếu như bọn họ ra tay sát hại lẫn nhau. Nói không chừng sẽ trở thành con mồi của người khác.
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy hai người trên đỉnh sơn mạch một người có 8 ngôi sao.
Một người có 4 ngôi sao, bọn họ đều sinh ra tâm ý tham lam, nếu như bọn họ liên thủ thì sẽ có khả năng giết được đối phương.
Cướp lấy hạt giống tu luyện của đối phương, như vậy sẽ không cần phải sợ hãi rụt rè nữa.
Tuy rằng cuối cùng người cướp được hạt giống tu luyện có khả năng chỉ là một hoặc hai người. Nhưng ai cũng muốn thử một lần, biết đâu người đó lại là mình. Lúc này Lâm Phong và Đường U U đã bước vào miếu thần. Tòa miếu thần này có kích cỡ tương tự như cái trước, nhưng không có kiếm treo trên không, chỉ có một pho tượng tọa lạc ở chính giữa miếu thần. Pho tượng to lớn này ngồi chết về phía hai người, phần không có mặt hướng về bọn họ, bởi vì pho tượng này có hai mặt. Hai bên trái phải, một mặt Phật, một ma tướng, dung hợp với nhau, quay lưng lại với đối phương. Tượng Phật ma. Đường Ú Ú thì thầm. Hơi có một chút khiếp sợ, tại sao lại có thể có pho tượng quái lạ như vậy? Phật là Phật, ma là ma, từ xưa tới nay vẫn luôn tồn tại đối lập mà bây giờ. Phật ma làm sao lại có thể dung hợp trong một khối? Còn Lâm Phong thì vô cùng sững sờ, tượng Phật ma rất chân thực, đó là giống hệt như hắn đã từng thấy. Lẽ nào tòa thần miếu này thật sự có liên quan tới cửu chuyển Phật ma công? Túi đầu nhìn về phía trước thấy vị tượng Phật ma này có dáng ngồi. Hướng tay trái có ba tượng Phật, hướng tay phải có ba ma tướng, bên trên đều có ngôi sao, từ một ngôi sao đến sáu ngôi sao. Tượng Phật này chỉ có từ một đến ba ngôi sao. Mà ma tướng lại có từ 4 đến 6 ngôi sao, chẳng lẽ Phật không bằng ma? Đường U U tỏ rõ vẻ nghi hoặc, tràn ngập tò mò đối với tất cả mọi thứ trong tòa miếu thần này, tượng Phật chỉ có 3 ngôi sao. Còn ma tướng lại có từ 4 đến 6 ngôi sao, như vậy công pháp thần thông trong Phật hiển nhiên là không lợi hại bằng công pháp thần thông trong ma rồi. Xem ra người xây nên tòa miếu thần này tuy cung kính với Phật nhưng lại càng sùng bái ma hơn. Đường U U thấp giọng nói nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn rơi vào pho tượng chính giữa. Bán Phật bán ma, trên đó có 7 ngôi sao, đây mới là pho tượng chứa công pháp thần thông lợi hại nhất. 7 viên hạt giống tu luyện. Ngươi định dùng như thế nào? Đường U U thật tò mò, 7 viên hạt giống này của Lâm Phong có thể tu luyện một loại. Hai loại thậm chí là 3 loại công pháp, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Là Phật, là ma, hoặc là bán Phật bán ma? Đương nhiên là nó. Ngón tay Lâm Phong chỉ vào dấu hiệu ở giữa, hắn có cửu chuyển Phật ma công, làm sao còn phải do dự. Nhất định là lựa chọn pho tượng Phật ma đồng tại rồi. Có thể pho tượng bán Phật bán ma này thật sự sẽ có quan hệ với cửu chuyển Phật ma công. Đường U U sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức nhấc chân lên, chậm rãi đi tới một bên, nói. Ta biết ngươi còn muốn đi vào một miếu thần khác. Bây giờ ngươi hãy nắm chặt thời gian đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được. Lâm Phong gật đầu, tâm thần hơi động. Liên hệ 7 ngôi sao trên trán với pho tượng bán Phật bán ma kia, liên kết từ pho tượng bán Phật bán ma với mi tâm, nhất thời não Lâm Phong như muốn nổ tung. Một luồng ký ức khủng bố nhảy vào đầu khiến cho hắn khẽ run lên, lùi về phía sau một bước. Ổn định lại thân thể. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. 7 viên hạt giống tu luyện mở ra ký ức quả nhiên không thể so sánh với một viên hạt giống tu luyện mở ký ức. Ký ức này càng thêm bá đạo. Giờ khắc này trong đầu Lâm Phong phảng phất như thêm ra một mảnh hắc ám tinh không mênh mông. Trong vũ trụ rộng lớn một vài hình ảnh hiện ra rõ ràng. Một Phật tôn cả người lộ ra ánh sáng kim sắc óng ánh, Phật quang chiếu khắp khiến cho một nửa không gian đều óng ánh hơn. Mà ở phía đối diện Phật tôn lại có một ma tôn đứng ở đó, con ngươi lạnh lùng. Cả người lộ ra tâm ý ma đạo đáng sợ. Nửa không gian còn lại là tâm ý ma đạo hắc ám, không có bất kỳ ánh hào quang nào có thể chiếu tới. Phật tôn và ma tôn phảng phất như đã tồn tại từ xa xưa. Phảng phất như ở tận nơi thâm thúy giữa hư không, đối lập vĩnh hằng lâu dài. Môi Phật tôn dường như đang mấp máy. Vô tận phạn văn hóa thành kim sắc Phật đạo hào mang, trấn áp chư tà, không ngừng tuân về phía hắc ám. Đương nhiên ma tôn tự không sợ hãi chỉ nhàn nhạt đứng ở đó. Ma ý ngập trời cuồn cuộn rít vào, ma tướng hắc ám không ngừng hiện lên từ trên người chống lại kim sắc phản văn. Sau đó không ngừng trừ khử nhau trong hư không, phảng phất như tất cả đều chưa từng tồn tại. Tuy nhắm mắt lại, nhưng biểu cảm của Lâm Phong lại không ngừng biến hóa. Giờ khắc này hình ảnh hiện ra trong đầu hắn quá mức chấn động khiến cho trái tim hắn không ngừng nhảy loạn. Chương 616, Kỷ Nguyên Phật Ma. Trong không gian hư không mênh mông, cuộc tranh đấu giữa Phật và ma vẫn không ngừng diễn ra, Phật quang không phổ độ được ma tôn. Ma ý hắc ám cũng không ăn mòn được quang thánh thiết. Không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu loại tư thái thần thông. Tinh diệt hư không, Phật ma giao đấu với nhau nhưng đều không biến mất mà là hóa thành bán Phật bán ma, ánh sáng ma đạo hắc ám lưu chuyển trên người Phật. Phật quang kim thân vẫn tỏa sáng trên người ma, trong đầu Lâm Phong chỉ còn lại một vị Phật ma. Cửu truyền Phật ma công. Nội tâm Lâm Phong cuồng chiến, bán Phật bán ma, đây nhất định là cửu truyền Phật ma công. Lần trước Lâm Phong tham ngộ phò tượng Phật ma. Học được cửu truyền Phật ma côn, mà lần này là Phật ma tôn diễn ra trong đầu hắn, trải qua mấy lần Phật và ma đấu nhau cuối cùng cũng dung hợp. Đây là cửu truyền Phật ma công bản nguyên, có thể cửu truyền Phật ma công chính là cường giả thời thượng cổ quan tưởng thấy được diễn biến cuộc chiến của Phật ma tôn. Công pháp đều do người sáng chế, công pháp võ kỹ lợi hại đến đâu mạnh mẽ đến đâu đều là do người ngộ. Cường giả thiên kiêu chân chính ngoại trừ tu luyện công pháp võ kỹ của người khác ra thì cũng lĩnh ngộ chính công pháp do bản thân sáng tạo rồi đời đời truyền lưu. Được hậu thế kính ngưỡng. Qua kỷ nguyên Phật ma này, Lâm Phong có thể khẳng định, cửu truyền Phật ma công do cường giả thời thượng cổ ngộ ra được từ nơi. Này! Nhưng mà, tranh đấu Phật ma này không biết là do người khủng bố nào sáng chế, phảng phất như kỷ nguyên tranh đấu Phật và ma vẫn đang diễn ra dữ dội trong lòng Lâm Phong lúc này. Hắn càng ngày càng cảm giác được cường giả đại lục đáng sợ, những cường giả chân chính đó rốt cuộc là khủng bố cỡ nào mà có thể biến cuộc tranh đấu của Phật ma thành ký ức truyền lưu đến nay. Nếu như nhân vật đáng sợ này còn sống trên đời chỉ sợ là thật sự có thể đổ Phật diệt ma. Còn có, Phật và ma rốt cuộc là gì? Trên đời thật sự có Phật ma. Phật và ma có phải là do người khi tu vi đến một cảnh giới nhất định biến thành? Lâm Phong hắn bắt đầu nghi vấn. Kiếp trước hắn là người tinh thần, xuyên qua đến cửu tiêu đại lục, hắn chân chính phát hiện sức mạnh con người có thể thông thiên triệt địa. Như vậy Phật và ma chính là những người khởi nguyên. Có thể, bọn họ cũng chỉ là người cường đại đến trình độ nhất định sau đó biến thành Phật ma mà thôi. Lúc này cả người Lâm Phong có một luồng ánh sáng lưu chuyển không thôi, cửu truyền Phật ma công tự mình vận chuyển lên. Hào quang kim sắc nhàn nhạt không ngừng đan xen với hắc ám, lấp lóe không ngớt, không ngừng tuần hoàn quanh thân. Rèn luyện thân thể, luyện gân cốt, đồng thời trong cơ thể Lâm Phong bắt đầu hiện lên lực lượng Phật ma. Đây là công pháp gì? Lúc này trong miếu thần, Đường U U khiếp sợ nhìn kim quang và hắc mang đang lưu chuyển trên người Lâm Phong, thật là đáng sợ, phảng phất như khí tức Phật ma thượng cổ đang lưu chuyển. Ký ức pho tượng Phật ma chính giữa kia cất giấu rốt cuộc cường đại đến mức nào? Nếu như lần này Lâm Phong không chết và thuận lợi vượt qua thi đấu tuyết vực thì sẽ chân chính trở thành thiên tài đáng sợ. Đáng sợ như Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng vậy. Trong lòng Đường U U xuất hiện một bóng người, quen biết Lâm Phong không lâu nhưng mỗi lần Lâm Phong đều có thể khiến nàng khiếp sợ. Lần trước, uống rượu có thể phun ra hỏa diễm và công pháp có thể xúc động ánh sáng mặt trời, bây giờ lại tu đến Phật ma công. Có thể thấy một thiên tài đang từ từ tỏa sáng. Cửu truyền Phật ma công tự mình vận chuyển sau đó dừng lại, lúc này Lâm Phong vẫn đang ở trong diễn biến kỷ nguyên Phật ma. Hắn phảng phất như cũng ở trong không gian mênh mông trải qua hàng vạn năm trời, vượt qua các quốc gia và trải qua mấy kỷ nguyên. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, một âm thanh nhầm mầm mầm rung động màng nhĩ mọi người đột nhiên phát ra, dường như khiến cho toàn bộ Đọa Thiên Ma vực phải run rẩy. Đồng thời ở ngoài Đọa Thiên Ma vực, đám người trên hư không đang quan sát động tĩnh của Đọa Thiên Ma vực, ánh sáng kia xuất hiện tạo thành từng vết nứt khiến toàn bộ ma vực đều khẽ chấn động. Rất nhiều người sắc mặt đều đại biến. Khiếp sợ nhìn tình cảnh này, Đọa Thiên Ma vực làm sao vậy? Ngẩng đầu lên. Rất nhiều người đều nhìn về Tuyết Thường ở giữa hư không, trong Đọa Thiên Ma vực, 144 vị thiên tài thì đã có 5.60 người bị giết, chuyện này đối với Tuyết vực mà nói là một con số tàn nhẫn, 5.60 người này toàn bộ đều là đệ tử thiên tài có thể một mình chống đỡ một vương. Ở quốc gia của mình. Những người kia đều là thanh niên thiên tài lợi hại nhất mới được chọn tới tham gia thi đấu tuyết vực nhưng bây giờ lại chết ngay vòng thi đấu đầu tiên. Mà hạt giống tu luyện của 5.60 người bị giết này đại đa số đều tập trung trên người những người lợi hại nhất kia. Bọn họ chia nhau những ngôi sao đó. Những người khác, thường thường sau khi có được 3-4 viên ngôi sao thì sẽ phải bị truy sát. Liên lụy đến việc tính mệnh của mình và hạt giống tu luyện đều bị cướp đoạt. Sắc mặt Tuyết Thường bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Đọa Thiên Ma vực, run rẩy nữa đi. Hắn hy vọng nhìn thấy Đọa Thiên Ma vực run rẩy, mãi đến tận khi quy tắc bị phá vỡ. Tất cả mọi người khôi phục lại tu vi của chính mình, sau đó bắt đầu một trận chiến máu tanh và vòng thứ nhất sẽ kết thúc. Chỉ có điều lần này không biết ai là người đánh vỡ quy tắc, mạnh mẽ đột phá tu vi đang bị ràng buộc ở huyền vũ cảnh tầng thứ nhất. Hẳn là đang ở trong miếu thần.
có thể đánh vỡ quy tắc đồng nghĩa với việc sử dụng 7 viên hạt giống tu luyện. Mở ra ký ức trung cực trong miếu thần.
Oanh, ầm ầm.
Trong đọa thiên ma vực, thiên địa rúng động khiến người ta phải chau mày. Rất nhiều người đều dừng lại tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, chuyện gì thế này? Đặc biệt là người trên sơn mạch càng cảm nhận rõ sự chấn động này.
Ở bên ngoài miếu thần của Lâm Phong, những người tham lam vẫn không hề rời đi, ở lại đỉnh sơn mạch, nhìn người bên cạnh.
Trong lòng có hơi khiếp sợ. Ca, răng rắc.
Phảng phất như có thứ gì đó bị vỡ vụn, mọi người ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu bọn hắn phảng phất như có một tầng hình ràng buộc. Bọn họ không nhìn thấy thứ gì bên ngoài, chỉ nhìn thấy một tầng ánh sáng nhàn nhạt dường như có xuất hiện vết rạn nứt.
Lúc nào cũng có thể nứt ra.
Ầm.
Oanh.
Từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên trời, bên trong đọa thiên ma vực mênh mông đột nhiên có vài khí tức mạnh mẽ mà kinh khủng điên cuồng phong thích.
Không có nửa điểm bảo lưu.
Đoàn người nhìn chung quanh, bọn họ phát hiện ngôi sao không thấy nữa, bọn họ chỉ nhìn thấy ngôi sao chỗ mi tâm của những người trong tầm mắt.
Khoảng cách xa, tầm mắt của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy, có thể xuyên thấu. Tu vi đã được khôi phục. Tu vi của ta cũng được khôi phục rồi.
Đọa thiên ma vực, mỗi một thiên tài đều cảm nhận được khí tức đang dâng trào trong thân thể mình, cả người trở nên vui sướng.
Cảm giác khôi phục lại tu vi quá sảng khoái.
Những thiên tài mạnh nhất đó tu vi cũng đã được khôi phục, còn ai có thể ngăn cản bọn họ? Một số người có tu vi thấp con ngươi ngưng lại, trong lòng vô cùng khủng hoảng, khi bước vào đọa thiên ma vực tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế. Bọn họ sẽ không quá chịu thiệt nhưng bây giờ tu vi đều đã được khôi phục, những thiên tài mạnh mẽ đó e sợ sẽ bắt.
Đầu đi săn giết.
Đúng như bọn họ suy đoán, khi ràng buộc của đọa thiên ma vực vừa được giải trừ thì trong chớp mắt đã có mấy bóng người phóng lên trời.
Cất bước lên trên bầu trời. Lập tức, bước chân của bọn họ cũng nhanh hơn, chạy như bay trên bầu trời đọa thiên ma vực.
Không còn bất kỳ kiêng kỵ gì nữa nên bắt đầu đi tìm người để giết cướp lấy hạt giống tu luyện.
Đáng tiếc bây giờ không nhìn thấy ngôi sao nữa. Nếu không thì việc giết chóc nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy bóng người trên bầu trời, rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng.
Bắt đầu trốn tránh, mặc dù là những thiên tài đó có tu vi mạnh vô cùng nhưng trên người bọn họ có mấy viên hạt giống nhớ tu luyện. Vì lẽ đó không thể bị mấy tên biến thái kia phát hiện, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị giết rồi hạt giống cũng sẽ mất. Đọa thiên ma vực mênh mông không có ánh sao chỉ dẫn. Muốn dễ dàng tìm người để giết cũng không phải quá dễ dàng. Bên ngoài miếu thần, những đám người kia phân tán ra, phóng thích khí tức trên người, giờ khắc này tu vi của bọn họ có mạnh có yếu. Sau khi khôi phục tu vi, bọn họ không có hiểu ngầm như vừa nãy mà đều bắt đầu cảnh giác đối phương.
Người bên trong nhường cho các ngươi đấy. Ta không cần. Có người mở miệng nói, người này tu vi yếu, nói xong liền lấp lóe rời đi. Chạy đi đâu? Có người quát lạnh một tiếng.
Bước chân ra trong chớp mắt đã đuổi kịp hắn, đấm vào gáy của hắn, một quyền đoạt mạng đoạt lấy hạt giống tu luyện của hắn.
Đi.
Lại có vài người lấp lóe rời đi, chỉ có 3 người không đi, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, bọn họ đều không đi theo. Lập tức, bọn họ nhìn nhau chăm chú, nhìn đối phương cười gằn, tất cả đều rõ ý đối phương là gì.
Đuổi những người kia.
Cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được 1-2 viên hạt giống tu luyện mà thôi, mà hiện tại bên trong tòa miếu thần trước mặt bọn họ đã có 12 viên hạt giống tu luyện đang chờ bọn họ.
Món nợ này, ai cũng sẽ tính toán.
Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, cánh cửa miếu thần chậm rãi mở ra, từ bên trong có một thanh niên sắc mặt hơi có chút vàng như nghệ.
Tuy nhiên ánh mắt lại sạch sẽ, óng ánh, lộ ra phong mang chậm rãi đi ra. Chương 617, Kim Thân Bất Diệt. Đi ra. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng người đi ra kia.
Đường U cũng lập tức đi ra, trên người không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Lâm Phong. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong hơi quét mắt qua 3 người trước mặt, tu vi đều là huyền vũ cảnh tầng thứ 7.
Huyền vũ cảnh tầng thứ 5.
Trong ánh mắt 3 người nhìn Lâm Phong đều là thần sắc tham lam, tu vi mới chỉ huyền vũ cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Không biết hắn có may mắn gì mà có thể lấy được tới tận 8 hạt giống.
Vừa lúc có thể đưa tất cả cho bọn họ.
Hả?
Đột nhiên họ nhìn về đường U đứng phía sau Lâm Phong, không đúng. Tu vi đường U mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều.
Xem ra trở ngại của bọn họ không phải Lâm Phong mà là đường U 4 viên hạt giống tu luyện. Ánh mắt Lâm Phong quét qua ba người một chút, bình tĩnh nói một câu khiến cho cả ba hơi sững sờ. Lâm Phong thấy được tất cả số hạt
giống tu luyện trên người bọn họ. Lẽ nào hắn còn muốn cướp hạt giống của bọn họ hay sao? Bước ra một bước, Lâm Phong chậm rãi đi về phía ba người. Nhưng Đường U U vẫn đứng tại chỗ chỉ nhìn Lâm Phong. Ba người kia thấy cảnh này thì vui vẻ, tên này tựa hồ quá mức càn rỡ đi.
Lẽ nào hắn cho rằng dựa vào 7 viên hạt giống tu luyện kia đổi được thần thông lợi hại là có thể khiêu chiến người có tu vi cao hơn sao?
Hơn nữa còn muốn khiêu chiến ba người hơn những hai cấp, đây là muốn tìm cái chết mà. 8 hạt giống tu luyện là của ta. Có một người thân hình như gió, trực tiếp đánh về phía Lâm Phong. Hai người khác nhìn nhau một chút sau đó cùng bước ra hai bên trái phải.
Mơ hồ hiện ra tư thế giáp công hướng về Lâm Phong, đương nhiên có thể khẳng định, nếu người đi đầu kia giết được Lâm Phong thì hai người này sẽ không chút do dự giết gã. Lâm Phong đứng thẳng, thân thể bất động như núi, ở trên người hắn, từng đạo hào quang kim sắc lấp lóe, dần dần bao phủ toàn thân hắn lại. Thân thể Lâm Phong hiện ra một tầng hào quang kim sắc phảng phất như một vị Phật Đà uy nghiêm.
Ầm. Trường lực người kia hạ xuống người Lâm Phong. Đột nhiên trợn mắt hoảng hốt.
Giờ khắc này gã cảm giác mình không phải đánh vào trên người mà là đánh vào một pho tượng và không thể lay động được pho tượng đó.
Đây là thần thông đạt được từ trong miếu thần. Trong ánh mắt người kia lướt qua một tia ngơ ngác, điều này cũng không khỏi quá đáng sợ.
Gã so với Lâm Phong rõ ràng là mạnh hơn những hai cảnh giới, trường lực đánh vào người Lâm Phong vậy mà lại chẳng hề mảy may lay động thân thể hắn. Sức mạnh huyền vũ cảnh tầng thứ 7 của gã giờ khắc này lại có vẻ nhỏ bé, như lấy trứng trọi đá.
Đây không phải thân thể máu thịt nữa mà nó rõ ràng là thân thể bằng kim cương rồi.
Giết! Sắc mặt người này hung ác, vô tận chân nguyên hội tụ ở bên trên bàn tay của gã dường như muốn xé rách thân thể Lâm Phong. Nhưng mà cỗ chân nguyên dâng trào này chỉ là phảng phất từ trên người Lâm Phong lướt qua, sau đó lập tức tiêu tán, thân thể Lâm Phong vẫn chẳng hề mảy may lay động như trước.
Làm sao có thể có khả năng?
Gã hơn Lâm Phong những hai cảnh giới mạnh mẽ, vậy mà Lâm Phong tùy ý để gã đánh vào người lại chẳng mảy may dao động chứ đừng nói là giết hắn. Bước chân hai người kia đều chậm lại một nhịp, họ vốn chuẩn bị vây giết nhưng nhìn thấy người dẫn đầu công kích lại chẳng khiến Lâm Phong không động đậy chút nào.
Trên mặt của bọn họ toàn bộ đều là kinh ngạc, khiếp sợ. Một biên. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, bình tĩnh mà phi thường. Chậm rãi xuề bàn tay ra hướng về đầu của đối phương, bàn tay của hắn bao. Trùm một tầng hào quang kim sắc. Sắc mặt của người kia liền biến đổi.
Giơ tay lên ngăn trở bàn tay Lâm Phong, nhưng chỉ nghe được một tiếng vang răng rắc, xương cốt cánh tay gã trực tiếp vỡ vụn.
Không đỡ nổi một đòn.
Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bàn tay kim sắc của Lâm Phong trực tiếp đặt trên đầu gã, sau đó bóp nát như bóp một trái cà chua vậy.
Thật là đáng sợ.
Đường U U ở sau lưng Lâm Phong rất khiếp sợ, vừa nãy rốt cuộc Lâm Phong tu luyện công pháp mạnh mẽ gì mà có thể cường hãn đến thế.
Cả người tắm trong ánh sáng kim sắc, phảng phất như một vị Phật tôn. Hai tên kia hoảng hốt, nội tâm điên cuồng run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập không đồng đều.
Khủng bố, quá khủng bố. 7 viên hạt giống tu luyện có thể đổi được năng lực thần thông cường đại đến mức độ này.
Kỳ ngộ, quả nhiên là đại kỳ ngộ, nhưng loại kỳ ngộ này mấy ai có thể nắm được. Dù là 8 thanh niên lợi hại nhất.
Sau khi bọn họ lấy được hạt giống tu luyện thì việc đầu tiên là tới miếu thần đổi lấy thần thông, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại.
Sau đó giết người cướp hạt giống tu luyện.
Không ai giống như Lâm Phong. Mãi đến khi tập hợp được 7 viên hạt giống tu luyện mới tới miếu thần đổi lấy công pháp thần thông lợi hại nhất.
Đến lượt các ngươi.
Ánh mắt Lâm Phong quét qua hai người kia một chút, bước về phía một người trong đó, người kia trong lòng không nhịn được run rẩy.
Hắn đến giờ phút này nhìn về phía Lâm Phong không còn sự tham lam, chỉ có sợ hãi. Đi. Người kia không muốn tiếp tục cướp hạt giống tu luyện của Lâm Phong nữa. Hắn chỉ muốn mạng sống. Chạy đi đâu? Lâm Phong đánh ra một chưởng, giữa hư không xuất hiện một bàn tay to lớn kim sắc mênh mông. Bàn tay bao phủ toàn bộ thân thể người nọ bên trong.
Cút!
Sắc mặt người kia đại biến, lực lượng chân nguyên trên người gào thét. Song chưởng mạnh mẽ hướng về bàn tay kim sắc.
Bằng!
Phảng phất là tiếng chuông vang lên, song chưởng người kia va chạm vào bàn tay kim sắc.
Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mẽ giáng lâm, cánh tay dường như muốn gãy vỡ. Tuy nhiên vẫn ngăn cản được bàn tay kim sắc đi tới.
Ầm.
người kia còn chưa kịp vui mừng thì đã phun máu, lại là một bàn tay đánh giết tới, cùng bàn tay vừa nãy dung hợp lại.
Phát sinh tiếng vang long long, đánh bay gã ra ngoài. Đây là sức mạnh cỡ nào? Gã khiếp sợ, giờ khắc này Lâm Phong như Phật.
Trường như Phật ấn.
Phật lực lực lượng, kim thân bất diệt. Một giọng nói bình tĩnh rơi vào trong màng nhĩ của người này. Lập tức gã liền nhìn thấy một kim sắc đại thủ ấn hướng về phía mình.
Vâng.
Kim sắc Phật trưởng rơi vào thân thể người nọ.
Thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, lập tức yên tĩnh nằm ở trên mặt đất, thân thể không có tổn thương gì nhưng cũng đã không có một chút khí tức.
Mà ở trên trán của gã, hai hạt giống bay về mi tâm Lâm Phong. Giờ khắc này mi tâm Lâm Phong đã có 11 hạt giống.
Kim thân bất diệt. Người cuối cùng lẩm bẩm, ánh mắt Lâm Phong trước sau vẫn bình tĩnh như vậy, thân thể của hắn thậm chí không chút mảy may.
Nhưng giờ khắc này, hai tên cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 7 đều đã chết. Hiện tại, chỉ còn lại một mình y này.
Có thể tha cho ta không?
Người kia hỏi một tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì.
Ngươi muốn hạt giống tu luyện của ta.
Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
Lâm Phong nhìn về phía người kia, đôi mắt vẫn trong suốt như trước, chỉ là bên trong đôi mắt trong suốt còn mang theo một tia lạnh lùng. Trong lòng người kia run lên, mặc dù biết rõ Lâm Phong sẽ không bỏ qua nhưng y vẫn có một tia hy vọng xa vời.
Ta muốn biết ở trong miếu thần ngươi đã đạt được đến cùng là công pháp gì? Địa cấp cấp cao hay là thiên cấp công pháp? Vì sao có thể khiến ngươi trở nên cường hãn như vậy?
Ta không có được bất kỳ công pháp nào, chỉ có một đoạn ký ức xa xôi.
Lâm Phong nói một câu khiến đối phương nghe không hiểu.
Liền đó đánh ra hai đạo Phật ấn, tên kia chết không kịp chăn chối, và cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 7 đến hiện tại đều đã chết.
Chương 618, giết xuống.
Lâm Phong ở trong miếu thần đoạt được xác thực chỉ có một đoạn ký ức, là ký ức về Phật và ma. Nếu như trước đó Lâm Phong không có tu luyện cửu chuyển Phật ma công, dựa vào ngộ tính mạnh mẽ, hắn vẫn có thể từ trong ký ức này chậm rãi ngộ ra công pháp thần thông lợi hại nhưng không thể nhanh như vậy mà phá ràng buộc.
Đánh vỡ quy tắc đọa thiên ma vực.
Sau khi vận chuyển vài chu thiên, Lâm Phong bây giờ đã có 6,300 Phật ma lực, chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể thì có thể miểu sát huyền vũ cảnh tầng thứ 6. Điều này cũng mang ý nghĩa, Lâm Phong đứng yên, không dùng tới bất kỳ sức mạnh gì, một tên huyền vũ cảnh tầng thứ 6 phổ thông mạnh mẽ.
Một quyền đánh vào trên người Lâm Phong sẽ không thể lay động được cơ thể hắn. Hơn nữa Lâm Phong từ trong ký ức mộ ra kim thân bất diệt.
Cả người hóa thành Phật tôn, người Lâm Phong chính là Phật thể, dù là trưởng lực của cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 7 kia cũng không thể lay động được hắn.
Mà Phật ấn của hắn có thể dễ dàng giết đối phương. Lĩnh mộ tu hành trong tòa miếu thần này khiến sức chiến đấu Lâm Phong tăng vọt.
Bây giờ chỗ mi tâm Lâm Phong đã có 12 ngôi sao. Hơn nữa lại còn 4 viên hạt giống tu luyện có thể dùng để đổi lấy thần thông.
Chúng ta đi.
Lâm Phong nói với đường U, bay thẳng xuống sơn mạch, thân hình nhanh như chớp, không hề có một chút ẩn dấu. Lâm Phong đương nhiên đã phát hiện ra sự khác thường bên ngoài, tất cả đều đã khôi phục tu vi, thế nhưng hiện tại lại không nhìn thấy ngôi sao nữa.
Không ai có thể định vị người khác ở đâu. Lâm Phong còn cần hạt giống tu luyện, hắn muốn vào lại tòa kiếm miếu thần. Trong đọa thiên ma vực này, mỗi một gian miếu thần đều có thuộc tính đặc biệt. Đường U theo sát Lâm Phong. Bên dưới sơn mạch có rất nhiều người không ngừng lục tục bước vào.
Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến Lâm Phong, bọn họ muốn cướp được hạt giống tu luyện của hắn.
Khi đoàn người nhìn thấy chỗ mi tâm Lâm Phong thì hai mắt liền tỏa sáng.
Huyền vũ cảnh tầng thứ 5 có 12 ngôi sao, điều này cũng có nghĩa, chỉ cần bọn họ giết Lâm Phong là có thể đạt được 12 viên hạt giống tu luyện. 12 viên hạt giống tu luyện đủ để bọn họ đổi lấy bảo vật bất kỳ trong miếu thần, thậm chí còn thừa hạt giống tu luyện đi tới miếu thần thứ 2.
Điều Lâm Phong muốn làm bây giờ cũng chính là đi tới miếu thần thứ 2.
Chạy đi đâu?
Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hàng quanh kiếm ảnh không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp muốn lấy mạng Lâm Phong.
Cút!
Lời Lâm Phong phun từ trong miệng ra đều là ký tự kim sắc giống như tiếng phạn.
Ẩm! Kiếm chém trên ký tự tiếng phạn bị kim quang bao vây quấn quanh, Lâm Phong đánh ra một quyền, trong chớp mắt lại có một ngôi sao bay vào mi tâm hắn. Lại giết một người, bây giờ chỉ còn thiếu 2 viên hạt giống tu luyện là Lâm Phong lại có 7 viên hạt giống tu luyện có thể đổi được thần thông tốt nhất trong tòa miếu thần thứ 2.
còn thiếu hai viên. Lâm Phong nhún xuống mặt đất, sau đó thân thể của hắn bay lên trời, trên người phảng phất như có một hào quang kim sắc này bao phủ. Trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ở phía xa. 13 viên hạt giống tu luyện. Đoàn người nhìn thấy chỗ mi tâm Lâm Phong có 13 ngôi sao. Lập tức kinh hãi, 13 ngôi sao, thật là một con số đáng sợ. Nhất định phải giết người này, đạt được hạt giống tu luyện của hắn. Khi đoàn người nhìn thấy Lâm Phong thì đồng thời ánh mắt Lâm Phong cũng quét về phía đoàn người, bây giờ hắn muốn làm là đi tìm những người khác sau đó cướp hạt giống tu luyện của họ. Thật là to gan. Người này rốt cuộc là ai, thật cuồng vọng. Những người ở bên ngoài cảm thán, Lâm Phong quả là quá ngông cuồng. Ánh mắt Lâm Phong quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên một người, người hắn nhìn thấy chính là người của Thiên Phong Quốc. Thù mới nợ cũ đã đến lúc nên tính. Hai ngôi sao, thật là vừa vặn. Lâm Phong không hề do dự chút nào, hắn nhảy lên không trung chính là vì muốn tìm hai viên hạt giống tu luyện, hơn nữa hắn còn muốn tìm với tốc độ nhanh nhất bởi thời gian bây giờ đã không cho phép hắn lãng phí. Người của Thiên Phong Quốc vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Lâm Phong đến trước mặt y, nói động thủ liền động thủ. Nhất thời y hơi kinh ngạc, rõ ràng tu vi Lâm Phong không quá cao, vậy mà vì cái gì lại có thể đạt được nhiều hạt giống như vậy. Chỗ mi tâm đều là ngôi sao óng ánh. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa. Người kia chậm rãi mở miệng. Ánh mắt nhìn về Lâm Phong mang theo vài phần ý cười trào phúng. Hạt giống tu luyện trên người Lâm Phong toàn bộ đều sẽ là của y. Giết! Lời nói người kia còn chưa dứt, trong lòng vẫn còn đang ảo tưởng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền vào mà nghĩ. Lập tức y liền nhìn thấy một bàn tay to lớn kim sắc đánh về phía mình, áp bức khiến y nghẹt thở. Thật là thuật thần thông đáng sợ. Khuôn mặt y trong nháy mắt không còn chút máu, Lâm Phong sao lại mạnh như thế, hơn đây còn mới chỉ là một đòn hắn tùy ý vung ra. Người kia dùng hết chân nguyên chống lại, nhưng mà trưởng ấn kim sắc ở trước mặt lại khiến sức mạnh cường hãn của y trở nên có vẻ vô cùng nhỏ bé. Doanh, doanh. Trưởng ấn rơi vào cơ thể, trong nháy mắt làm cho người này dường như muốn nổ tung, thống khổ không thể tả. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Chết đi. Nương theo một tiếng gầm lại là một bàn tay kim sắc, trực tiếp đánh nát thân thể đối phương. Lâm Phong lại giết một người, thu thập được 15 ngôi sao. Hắn rốt cục lại có 7 viên hạt giống có thể dùng. Lâm Phong, nơi này không thể lại ở lại lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Sắc mặt Đường U U hơi đổi một chút. Lâm Phong vừa nãy bá đạo ngự không mà đi đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý, hiện tại, trong không gian xung quanh đã vang lên từng tiếng hô. Tất cả đều đến tìm Lâm Phong, hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng thứ 5, rất nhiều người đều coi Lâm Phong là miếng mồi ngon. Hai vị cần gì phải vội vã rời khỏi đây? Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy nơi bầu trời xa xăm xuất hiện một thanh niên anh tuấn. Tuy có đôi chút tà dị, thanh niên đi tới chính là Vũ Mặc, hắn vô cùng bá đạo, ngông cuồng đi về phía Lâm Phong. Tu vi đã được khôi phục. Hắn không còn bất kỳ kiêng kỵ gì. Hai người Lâm Phong và Đường U U lại dám đối phó với hắn, đúng là muốn tìm chết mà. Đặc biệt là tên Lâm Phong kia. Lại dám dùng kiếm đâm vào tay của hắn, đáng ghét, quá đáng ghét, hôm nay người này nhất định phải chết trong đọa thiên ma vực. Chương 619, Thân thể Phật Ma. Nhìn thấy Vũ Mặc, Lâm Phong và Đường U U đều ngừng lại, lặng lặng đứng ở giữa hư không. Đồng thời, người ở xa xa đang không ngừng chạy tới bên này, khi bọn họ nhìn thấy Vũ Mặc thì ai nấy đều biết điều đứng ra xa không dám tới quá gần. Ai biết Vũ Mặc có thể đột nhiên ra tay với bọn họ hay không? Vũ Mặc mạnh như nào thì ai cũng biết, một trong 8 thiên tài xuất chúng nhất của tứ đại đế quốc Tuyết vực. Có được bát quái nhãn vũ hồn thần kỳ, đều muốn thừa nước đục thả câu. Lâm Phong lạnh lùng quét mắt qua đám người chung quanh. Những người đó không dám tới gần Vũ Mặc nhưng dám tới gần hắn, từng người vờn quanh sau lưng Lâm Phong. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuống tay với hắn. 15 ngôi sao, giết được Lâm Phong có nghĩa là sẽ có được 15 hạt giống tu luyện. Sức dụ hoặc này quá mãnh liệt, có được 15 viên hạt giống tu luyện bọn họ không biết có thể đổi được bảo vật mạnh tới cỡ nào. Ai có thể nhịn xuống lòng tham được đây? Toàn bộ đều cút cho ta. Lâm Phong thốt lên một câu khiến cho ánh mắt những người đó hơi ngưng lại rồi lập tức cười gằn. Tên này thật là to gan lại còn ngông cuồng, dám nói bọn họ đều cút hết, nếu như không có Vũ Mặc ở đây thì bọn họ đã sớm ra tay rồi.
há có thể cho phép hắn lớn lối như thế. Không ai có động tĩnh gì, ai cũng không đặt Lâm Phong vào trong mắt. Vũ Mặc cũng không vội động thủ. Nhiều người ở đây như vậy, hắn
đang nghĩ làm sao có thể có được càng nhiều hạt giống tu luyện, Vũ Mặc muốn cả hạt giống trên người Lâm Phong và trên người những người này. Nếu muốn lấy được toàn bộ thì có thể đi tới 3, 4 tòa miếu thần đổi lấy công pháp thần thông lợi hại nhất.
Loại dụ hoặc này Vũ Mặc không kháng cự nổi. Tham lam, bởi vì thực lực mạnh mẽ nên lòng tham của Vũ Mặc cũng càng lớn. Hắn muốn không chỉ là 15 viên hạt giống tu luyện trên người Lâm Phong. Nhìn thấy đoàn người không động, trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia lạnh lùng.
Trong miệng lẩm bẩm, phun ra phạn văn ảo diệu, kim quang trôi nổi trước người Lâm Phong càng lúc càng nhiều.
Ánh sáng kim sắc lưu chuyển trên người Lâm Phong tất cả bất ngờ.
Những kim quang này giống như là Phật quang, vô cùng thâm thúy minh ngông, không thể nắm bắt mỏ thấu được.
Lập tức, trên người Lâm Phong phảng phất như có rất nhiều cánh tay hư huyễn, tạo thành hình quạt sau lưng hắn. Thiên Phật ấn, giết.
Lâm Phong gầm lên, kim quang phạn văn bám hóa thành từng trưởng ấn kim sắc đáng sợ hướng về 4 phương 8 hướng.
Ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không cho đoàn người phản ứng lại. Doanh, doanh, doanh. Thiên Phật ấn thuấn sát mà tới.
Một số kẻ tu vi yếu không chống đỡ được liền trực tiếp bị oanh kích, máu tươi phun ra tung tóe, những người lợi hại hơn kịp phản ứng. Cản lại Thiên Phật ấn nhưng cảm giác cánh tay run rẩy không ngừng. Thiên Phật ấn phảng phất mang theo sức mạnh Phật đạo trấn áp.
Thế như sẽ đánh. Giết. Lâm Phong quát lên, Đường U lập tức hiểu ý Thiên Ảnh Như Ngộng. Thấp giọng hét một tiếng. Nhất thời thân thể Đường U biến ảo hóa thành ngàn vạn tàn ảnh tung bay trong hư không. Ầm. Ầm. Từng tiếng va chạm vang lên. Nơi tàn ảnh đi qua đều có người chết thân liệt. Lùi, lùi.
Rất nhiều người cấp tốc lùi về sau. Những người vừa rồi bị Thiên Phật ấn của Lâm Phong đánh trúng đều bị lùi lại phía sau. Tàn ảnh của Đường U quá nhanh như một cơn gió cuốn qua không gian chung quanh, chỉ vẹn vẹn trong chớp mắt, khi Đường U trở lại chỗ cũ đã có 5, 6
người rơi xuống, mà mi tâm Đường U đã có đến 10 ngôi sao. Lâm Phong lấy Thiên Phật ấn đả thương những người kia sau đó gọi nàng.
Đường U làm sao lại không hiểu, Lâm Phong là muốn đưa những hạt giống tu luyện này cho nàng. Thiên Phật ấn, mỗi một Phật ấn đều có sức công kích khủng bố sánh ngang huyền vũ cảnh tầng thứ 7. Đáng sợ hơn chính là Thiên Phật ấn mang theo lực lượng trấn áp với tốc độ khủng khiếp, khiến người ta không ứng phó kịp.
Đây chính là thần thông đạt được trong miếu thần sao. Đám người tham lam tuy nhiên lại tiếp tục lùi bước, tham lam hạt giống tu luyện là bản năng. Lùi bước là kiêng kỵ năng lực thần thông Lâm Phong đạt được từ trong miếu thần. Miếu thần. Ánh sáng trong mắt Vũ Mặc càng thêm sắc bén.
Lâm Phong càng mạnh, hắn càng hưng phấn, điều này chứng minh năng lực thần thông đạt được trong miếu thần càng lợi hại.
15, 10, tổng cộng là 25 viên hạt giống tu luyện. Vũ Mặc nhìn lướt qua hai người Lâm Phong và Đường U. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, đây chính là 25 viên hạt giống tu luyện. Đều là của ta. Trên người Vũ Mặc. Chân nguyên điên cuồng gào thét, tóc dài và quần áo cuồng loạn tung bay. Vũ Mặc lập tức biến mất tại chỗ. Hai mắt Lâm Phong nhìn chòng chọc vào Vũ Mặc. Chỉ thấy Vũ Mặc trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt. Phong. Thân thể Lâm Phong như gió nhẹ chuyển động, biến mất tại chỗ.
Đồng thời, kim quang trên người Lâm Phong lấp lóe, kim quang phủ kín thân thể khiến cho toàn thân hắn như rát lên một tầng ánh sáng kim Phật.
Đi đâu được chứ?
Trong miệng Vũ Mặc phun ra một câu lạnh lùng, đôi mắt hắn dần dần hóa thành màu xám trắng như một đồ án bắt quái. Lâm Phong cảm thấy không gian xung quanh trở nên vặn vẹo khiến thân thể hắn cứng đờ, phảng phất như rơi vào đầm lầy.
Không gian có chút sai loạn. Quay lại cho ta.
Hai tay Vũ Mặc chuyển động trên không trung, vòng xoáy với sức mạnh chân nguyên đáng sợ lôi kéo thân thể Lâm Phong. Vòng xoáy này là công pháp thần thông Vũ Mặc đạt được từ trong miếu thần, hơn nữa cặp mắt bát quái kia lại càng khiến cho uy lực vòng xoáy tăng thêm.
Giết!
Vũ Mặc trong chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Phong, đánh ra song trường. Trường còn chưa đến mà Lâm Phong đã cảm giác chân nguyên sắc bén đáng sợ dường như muốn nghiền nát thân thể mình.
Kim thân bất diệt.
Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra phạt văn, bàn tay của hắn xuề ra, kim sắc Phật trưởng to lớn đánh về phía Vũ Mặc.
Ầm.
Sức mạnh đáng sợ va chạm vào nhau, kim sắc Phật trưởng ầm ầm vỡ vụn, song trưởng của Vũ Mặc vẫn đánh về phía Lâm Phong.
Giết.
Nhưng cùng lúc đó một giọng nói lạnh như băng truyền vào tai Vũ Mặc. một trường lực hủy diệt truyền đến từ phía sau hắn.
La Đường u u công kích.
Cút ngay. Vũ Mặc gầm lên, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, một đồ án bát quái cuốn lấy không gian chế trụ thân thể Đường u u.
Ầm.
Song trưởng của Vũ Mặc và đánh vào ngực Lâm Phong truyền ra tiếng vang răng rắc, kim thân ngay lập tức vỡ vụn.
Hỏa.
Thân thể Lâm Phong bay ngược ra, nhưng trong một khắc va chạm với song trưởng của Vũ Mặc, một luồng hỏa diễm đột ngột cháy lên bay thẳng đến bàn tay Vũ Mặc. Vũ Mặc hơi nhướng mày, toàn thân liền được bao trùm bởi lực lượng chân nguyên khủng bố, nhưng cỗ hỏa diễm kia lại vô cùng ngoan cường.
Không cách nào lập tức dập tắt nó được.
Ầm.
Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Vũ Mặc ập đến dập tắt triệt để hỏa diễm.
Đồng thời thân thể của hắn chuyển qua, trực tiếp một trường đụng vào công kích của Đường U U khiến thân thể Đường U U bị bật trở lại. Lâm Phong đứng ở trên hư không, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Mặc, tu vi huyền vũ cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao.
Một trong 8 thiên tài mạnh nhất tuyết vực, quả nhiên lợi hại.
Hắn tuy nắm giữ 6.300 Phật ma lực, lại có Phật đạo kim thân bất diệt nhưng đối mặt với công kích khủng bố của Vũ Mặc thì kim thân chỉ như tờ giấy vậy. Hơn nữa đây mới chỉ là Vũ Mặc, thực lực của đế lăng thương thiên huyết của thương thiên đế quốc nghe đồn còn kinh khủng hơn.
Không biết là sẽ khủng bố đến mức nào. Phật ma cửu chuyển, thân hóa Phật ma. Lâm Phong nghiêm túc, lực lượng Phật ma lưu chuyển kịch liệt trong cơ thể.
Không ngừng biến ảo, Phật ma cửu chuyển, thân thể Lâm Phong khi thì lấp lánh kim quang như Phật. Khi thì cả người đen kịt như là ma.
Phật ma cửu chuyển, thân thể Phật ma. Chương 620, lại vào miếu thần. Bên trong ký ức kỷ nguyên Phật ma là cuộc chiến giữa Phật và ma. Tất cả thủ đoạn của Phật và ma đều có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần ngộ tính của ngươi đủ mạnh mẽ thì có thể có được thần thông vô địch.
Đó chỉ là ký ức, là diễn biến trong kỷ nguyên Phật ma, không phải công pháp hay võ kỹ đặc biệt, không có bất kỳ hạn chế nào.
Ngộ tính cao bao nhiêu là có thể hiểu được phép thuật thần mạnh bấy nhiêu.
Thiên phú của Lâm Phong không được tính là mạnh nhất nhưng ngộ tính của hắn thì không cần hoài nghi.
Thiên triều vũ hồn đã mang lại cho hắn ngộ tính quá mạnh mẽ. Phật ma cửu chuyển, đúc thành Phật đà kim thân, lại hắc ám ma tôn. Giờ khắc này Lâm Phong đang trong trạng thái bán Phật bán ma. Rất tốt. Vũ Mặc lộ ra sự hưng phấn, thật là năng lực thần thông lợi hại. Đây chính là kỳ ngộ của miếu thần trang.
Bước ra một bước liền để lại tàn ảnh, Vũ Mặc biến mất tại chỗ, hai con mắt trắng đen bát quái phảng phất như đang xoay tròn.
Cực kỳ yêu dị. Thân thể Lâm Phong lại rơi vào trong không gian vặn vẹo.
Ầm.
Tiếng vang ầm ầm truyền ra, thân thể Lâm Phong hóa thành Phật ma bỗng dưng chuyển động.
Phảng phất như một tòa núi, không gian vặn vẹo kia không thể khiến thân thể của hắn mảy may dao động.
Trong miệng lẩm bẩm.
Tiếng phạn từ trong miệng Lâm Phong phun ra sau đó liền xuất hiện thiên Phật ấn. Cuối cùng toàn bộ trưởng ấn đều bay về phía Vũ Mặc.
Đại đạo quý nhất, huyết trận bắt quái. Vũ Mặc cũng thốt ra một câu, một luồng khí tức vũ hồn trên người hắn rít gào mà ra.
Phía sau xuất hiện một đồ án bát quái to lớn màu xám trắng giống y như con mắt của hắn.
Trói lại. Vũ Mặc chỉ tay một cái.
Nhất thời một đồ án bát quái từ trên người hắn bay ra, trong nháy mắt bao phủ cơ thể Lâm Phong lại, cả người Lâm Phong rơi vào trong đồ án bát quái.
Thân thể bị cuốn quanh, không thể cử động.
Đồ án bát quái điên cuồng xoay tròn, cắn xé thân thể Lâm Phong, Phật quang kim sắc dần dần bị chóc ra.
Ánh sáng ma đạo hắc ám cũng bị bóc ra. Thật là đáng sợ.
Lâm Phong kinh hãi, huyết trận bát quái dù chưa thấy máu nhưng Lâm Phong cũng đã có thể lý giải tâm ý trong đó. Bây giờ hắn chính là thân thể Phật ma, thân thể lại vẫn bị bóc ra từng chút. Nếu như lấy thân thể bình thường của hắn thì e là đã bị sức mạnh kinh khủng này cắn xé thành một mảnh huyết nhục.
Hòa vào trong trận pháp bát quái rồi.
Hai tay chuyển động, một quyền Phật ma khủng bố đánh vào huyết trận bát quái khiến đồ án bát quái rung động một hồi nhưng nó vẫn gắt gao quấn quanh.
Cắn xé thân thể hắn như trước. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong rơi vào trong huyết trận bát quái thì sắc mặt khẽ biến đổi.
Bước chân ra, trường lực mềm mại mà hủy diệt lại đánh về sau lưng Vũ Mặc. Nhưng Vũ Mặc cao hơn Đường U U một cảnh giới.
Hắn căn bản không sợ. Đôi mắt xám trắng bát quái xoay tròn, thân thể Đường U U cũng rơi vào trong vòng xoáy. Sắc mặt Đường U U đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trên người nàng hiện ra khí tức vũ hồn, sau lưng nàng xuất hiện mấy bóng dáng mê huyễn. Thiên ảnh. Giọng nói lanh lảnh từ trong miệng Đường U U thoát ra.
Nhất thời giữa hư không xuất hiện mấy bóng dáng Đường U U. không phải tàn ảnh mà phảng phất như thực thể vậy, đầy trời đều là bóng người.
Sức mạnh vòng xoáy kia chỉ có ràng buộc một thân thể thiên ảnh ở trong đó.
Diệt!
Giữa hư không, khóe miệng Đường U U mở ra thốt lên một câu.
Trường lực thiên ảnh toàn bộ đều hướng về phía Vũ Mặc, dường như muốn mai táng thân thể Vũ Mặc trong trường ảnh đó. Nếu như bị hơn ngàn trường ảnh hủy diệt này bắn trúng thì cho dù Vũ Mạch có mạnh hơn nữa cũng phải chết.
Sắc mặt Vũ Mặc đại biến.
Đường U U không ngờ lại mạnh như vậy, trường ảnh che ngập bầu trời kia đều ẩn chứa sức mạnh thật sự kinh khủng chứ không phải huyễn ảnh hư ảo nữa.
Bát quái!
Vũ Mặc gầm lên, một đồ án bát quái xuất hiện trên người hắn, chỉ cần Đường U U vừa tới lập tức liền bị cuốn vào trong vòng xoáy.
Biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng những thiên ảnh tới trước biến mất, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến những thiên ảnh khác. Chúng vẫn bao vây Vũ Mặc, Đường U U quay về phía Lâm Phong quát lên.
Đi!
Lâm Phong không kiềm được sự thán phục trong lòng.
Đường U U không hổ là cường giả đứng thứ ba Long Sơn Đế Quốc, đây mới là thực lực chân chính của nàng, ngay cả Vũ Mặc cũng có thể nhốt lại được.
Những thân ảnh kia không có thật giả, toàn bộ đều là thật thể.
Không do dự, sức mạnh kinh khủng của Lâm Phong không ngừng oanh kích huyết trận bát quái khiến trận pháp vỡ vụn.
Thân thể Lâm Phong như gió bay về nơi xa trong không gian nhanh như chớp giật.
Giết hết cho ta.
Lúc này Vũ Mặc biết được Lâm Phong đã đào tẩu nên vô cùng giận dữ.
Vòng xoáy bát quái khủng bố điên cuồng cuốn lấy, những chỗ nó đi qua, những thiên ảnh Đường U U không ngừng bị cắn giết. Nhưng những thiên ảnh đó vẫn không chịu từ bỏ, gắt gao quấn quanh hắn, không cho Vũ Mặc đột phá trùng vây đi truy sát Lâm Phong.
U U, bảo trọng.
Lâm Phong đã biến mất, âm thanh vọng lại từ phía xa, giữa hư không, có một bóng dáng Đường U U lấp lóe chuyển động bay về phương xa. Bây giờ, trên người nàng cũng đã cao tầng 10 ngôi sao, đi vào miếu thần có thể đổi được một môn thần thông mạnh mẽ. Gió lớn rít vào xẹt qua bên tai, ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo nhưng đáng tiếc cảnh giới của hắn còn quá yếu, không biết khi nào hắn mới có thể mạnh mẽ như Phật và ma trong kỷ nguyên Phật ma như thế. Thân thể hóa thành kim thân đại Phật chân chính và ma tôn tịch diệt, khi đó huyết trận bát quái của Vũ Mặc làm sao có thể lay động được hắn.
Kim thân Phật đà chân chính bất tử bất diệt, mà ma tôn cũng như vậy. 15 ngôi sao. Trên đường có người nhìn thấy Lâm Phong bay nhanh trong hư không.
Lập tức phóng lên trời, tu vi huyền vũ cảnh tầng thứ 5 làm sao có thể có nhiều sao như vậy, những ngôi sao này sẽ là của hắn.
Lâm Phong thấy có người hướng về phía mình công kích, ánh mắt lại càng thêm lạnh.
Muốn chết.
Một tiếng thét chói tai được phun ra từ miệng Lâm Phong.
Hắn lập tức tung ra song trường, một trường là Phật ấn kim sắc, mà một trường khác thì lại là ma ấn hắc ám.
Phật ấn và ma ấn bay thẳng về phía đối phương. Khiến người kia không kịp phản ứng, sự sợ hãi manh liệt lan rộng trong cơ thể hắn.
Bằng.
Nương theo đó là một tiếng ong ong truyền ra giống như tiếng chuông báo hiệu tử vong.
Thân thể người nọ trực tiếp bị song trường giác công, nổ đến không còn tăm hơi, chỉ để lại một ngôi sao bay tới mi tâm Lâm Phong. Đám người từ xa đi tới nhìn thấy cảnh này lập tức không dám tiến lên thêm nửa bước, thân thể cứng ngắt tại chỗ. Lâm Phong dùng một chiêu trực tiếp giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 7 khiến đối phương không có một chút năng lực chống đối.
Người này tu vi thật sự chỉ ở mức huyền vũ cảnh tầng thứ 5 sao. Sau khi Lâm Phong giết người kia, trên mặt vẫn không một chút gợn sóng.
Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bóng người lao nhanh trong hư không, chỉ chốc lát sau, rốt cục có một tòa miếu thần xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Trong miếu thần không có ai.
Mắt Lâm Phong sáng lên, hắn điên cuồng chạy tới nơi này. Sợ nhất là bên trong kiếm miếu thần có người. Nếu như thế vậy một chuyến này hắn đi liền uổng công rồi, chờ người bên trong đi ra thì vòng thi thứ nhất tuyết vực đã kết thúc. Đi vào đọa thiên ma vực có 144 thiên tài, bây giờ số lượng tử vong e rằng đã vượt qua 60-70 người.
Vòng thi thứ nhất tuyết vực có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn phải nắm bắt từng giây từng phút. Ở nơi cách miếu thần không xa, có một bóng người đang đi về phía bên này. Ánh mắt không ngừng quan sát chung quanh.
Đứng lại. Một tiếng gầm lớn truyền ra khiến thân thể hắn run lên, lập tức bước chân tiến về phía miếu thần cứng ngắc ở đó. Ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy một bóng người hóa thành một đường thẳng tắp, từ trong hư không hạ xuống chạy như bay về phía miếu thần.
Vù. Cánh cửa miếu thần rung động sau đó đóng lại làm cho sắc mặt người đó hơi khó coi. Bị lừa rồi, đối phương hô lên để gây sự chú ý mà nhân cơ hội vào miếu thần trước.
Cắn răng, người kia xanh mặt rời khỏi gian miếu thần, mà vừa nãy người bước vào trong tòa miếu thần chính là Lâm Phong.
Chương 621, vòng thứ nhất kết thúc.
Sau khi Lâm Phong bước vào thần miếu, hắn vẫn không dừng lại, trực tiếp vượt qua chuôi kiếm thứ bảy. Ở mi tâm của hắn đang có 7 viên hạt giống tu luyện đang hóa thành tinh quang liên kết chặt chẽ cùng những chuôi tiểu kiếm kia trong nháy mắt.
Ông!
Trong khoảnh khắc, một đạo khí tức lăng và lệ ác liệt đến mức không có gì sánh kịp đột nhiên hàng lâm trên người Lâm Phong. Kiếm ý ngập trời điên cuồng chuyển động, khiến cho quần áo và tóc tai của Lâm Phong đều trở nên rối bời.
Ầm ầm! Lâm Phong chỉ cảm giác được cơ thể run. Ở trong đầu của hắn đang xuất hiện một phiến không gian hoang vu. Cái này phiến không gian hoang vu kia vô cùng yên tĩnh, không có có bất kỳ thanh âm nào. Nó chỉ có bầu trời và mặt đất. Đột nhiên, một chuôi kiếm vô cùng to lớn từ bên ngoài 9 tầng mây đang bay đến.
Mũi kiếm của thanh kiếm này đang hướng thẳng xuống, mang theo kiếm khí vô cùng đáng sợ, thẳng tắp bay xuống phía dưới. Ý thức Lâm Phong đang gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, hắn chỉ cảm thấy thân thể đang hơi rung động.
Rênh!
Đầu Lâm Phong lại hung hăng run rẩy một lần nữa, khi thanh kiếm kia cắm vào mặt đất, mũi kiếm không có nhập vào lòng đất mà nó khiến mặt đất xuất hiện một đạo kiếm khí gió xoáy. Trời xanh, đại địa, không gian đó vẫn hư vô mờ mịt như cũ, không có cái gì duy chỉ có.
Một kiếm. Giống như trong Phật Ma Thần Miếu. Thứ Lâm Phong lấy được không phải công pháp hay là võ kỹ cường đại nào đó. Trong Phật Ma Thần Miếu, hắn đã lấy được ký ức kỷ nguyên Phật Ma.
Mà trong cái kiếm thần miếu này, hắn đã lấy được một ký ức không gian hoang vu có một thanh cự kiếm đang cắm trong đó.
Đúng lúc này, Đọa Thiên Ma vực mênh mông vô tận lại đột ngột chấn động.
Ở bên ngoài Đọa Thiên Ma vực, Tuyết Vô Thường và đám người còn lại cũng đều đứng ở vị trí của mình. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào sự rung động của Đọa Thiên Ma vực ở phía dưới.
Rốt cuộc là đã xong rồi. Vòng thứ nhất của Tuyết vực tỷ thí đã kê tờ thúc. Lần rung động trước, làm cho cả Đọa Thiên Ma vực phát sinh kịch biến.
Khiến cho bọn họ không có cách nào nhìn xuyên thấu được không gian của Đọa Thiên Ma vực, nhìn thấy hết thảy những chuyện đã phát sinh ở bên trong.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì. Dấu thở cục là có bao nhiêu người đã chết. Có bao nhiêu người chiếm được kỳ ngộ ngàn năm một thở.
Trong lòng của bọn họ đang tràn đầy vô tận hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Cho dù là Tuyết Vô Thường cũng không biết bất kỳ chuyện gì đang diễn ra ở Đọa Thiên Ma vực. Chỉ thấy trong ánh mắt của Tuyết Vô Thường đang lập lòe phong mang, nhìn chằm chằm vào hư không của Đọa Thiên Ma vực.
Tòa thần miếu thứ ba đã mở ra, sứ mạng của Đọa Thiên Ma vực đã đến lúc kết thúc. Vòng thứ nhất của Tuyết vực tỷ thí cũng đã chấm dứt. Không biết ba người chiếm được ba thần miếu đã gặp kỳ ngộ gì. Tuyết Vô Thường thì thào. Ở trong Đọa Thiên Ma vực, đám người chỉ bước vào thần miếu căn bản không tính là chính thức mở ra thần miếu. Chỉ có mang 7 viên hạt giống tu luyện đổi lấy trí bảo của thần miếu. Khiến cho Đọa Thiên Ma vực rung động mới là thật sự mở ra thần miếu.
Ông!
Một cỗ khí tức mênh mông đột nhiên truyền đến.
Khói bụi mù mịt tuôn ra, giống như là tận thế đang hàng lâm, để ánh mắt của bọn họ đều trợn tròn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới.
Theo gió và bụi từ từ tàn đi. Khắp Đọa Thiên Ma vực ở trong mắt bọn họ chỉ còn là một phiến đất bằng. Ở phía trên phiến đất bằng kia có người đang chiến đấu. Có người đang tu luyện, cũng có người đã hóa thành thi thể nằm trên mặt đất. Đọa Thiên Ma vực mênh mông và thần kỳ đã biến mất. Như tan biến theo gió, thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu để lại. Đọa Thiên Ma vực quá là thần kỳ. Đám người đang trong vòng chiến cũng đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Yên lặng quan sát những người còn lại. Trong vòng thứ nhất của Tuyết vực tỷ thí đã làm cho rất nhiều thiên tài chết đi. Giờ phút này, phía trên mặt chỉ còn lại có 6-70 người còn sống. Thật là đáng sợ, vậy mà chết hơn một nửa. Đọa Thiên Ma vực này quả không hổ là nơi bóp chết vô số thiên tài. Những nhân vật thiên tài chói mắt của các đế quốc trong Tuyết vực đã im lặng. Nằm trên mặt đấu.
Lúc đầu, bọn hắn hưng phấn mà đến, vì võ đạo, vì vinh quang, nhưng hôm nay bọn hắn đã hóa thành bụi đất ở cái dị vực này.
Tốt rồi, vòng thứ nhất của Tuyết vực tỷ thí đã chấm dứt. Tất cả người lập tức đình chỉ chiến đấu. Tuyết Vô Thường mở miệng. Thanh âm quần quận kia truyền vào trong tai của mỗi người. Đám người đang chiến đấu đều tách ra, ngừng lại. Đọa Thiên Ma vực và thần miếu đều đã biến mất không thấy đâu.
hạt giống tu luyện ở mi tâm không còn thì có chiến đấu tiếp cũng không ý nghĩa gì. Người còn sống đều đang xem xét đối thủ của mình. Xem thử ai còn ai mất, đối thủ là người như thế nào. Nhất là những người của các thế lực và gia tộc có đệ tử tham gia tuyết vực tỷ thí. Bọn họ đang tìm kiếm đệ tử của mình. Sắc mặt của rất nhiều người trở nên âm lãnh, vô cùng khó coi, bởi vì đệ tử của họ có thể là chết rồi. Giống như Vũ Lưu Thủy vậy, trước khi đọa thiên ma vực rung động lần đầu, vẫn còn có thể thấy hết thảy diễn biến bên trong. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đánh chết hai vị thiên tài cuối cùng của Vũ gia là Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm. Do vậy, nên mục tiêu của hắn không phải Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, mà là Lâm Phong, hắn muốn nhìn xem Lâm Phong có còn sống hay không. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy thân ảnh của Lâm Phong đang đứng giữa đám người còn sống. Lâm Phong giờ đây đang nhắm mắt quanh chân, ngồi yên tại chỗ, tựa hồ là đang tu luyện. Sắc mặt Vũ Lưu Thủy liền trở nên âm trầm. Nhưng Hàn Man và Tiêu Nhã khi thấy Lâm Phong không có chuyện gì liền tươi cười. Vũ Lưu Thủy, những gì diễn ra ở nơi đây đã không phải là chuyện của Vũ gia các ngươi nữa rồi. Các ngươi vẫn nên trực tiếp trở về Tuyết Nguyệt đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn lập tức chào phúng Vũ Lưu Thủy. Nguyệt Thiên Mệnh nhà hắn vẫn đang bình yên vô sự. Không chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh mà ngay cả Vũ Thanh cũng không có chết, khiến cho khóe miệng của đám người Vạn Thú Môn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Dùng thực lực của Vũ Thanh, hắn nhất định sẽ đạt được thứ bậc không kém trong tuyết vực tỷ thí. Một người bên cạnh Đằng Vu Yêu lập tức khiến cho trên mặt Đằng Vu Yêu lộ ra một tia vui vẻ. Vũ Thanh không hổ là người có thiên phú mạnh nhất của Vạn Thú Môn chúng ta. Ta rất là vui mừng. Có thể thấy đệ tử của mình đứng ở trên võ đài quyết chiến của tuyết vực tỷ thí, đối với Vạn Thú Môn mà nói, là một loại vinh quang lớn lao. Tuy rằng Vạn Thú Môn ở Tuyết Nguyệt Quốc rất mạnh, nhưng nếu phóng nhãn ra toàn bộ tuyết vực thập tam quốc, thì Vạn Thú Môn môn lại không coi là cái gì. Đúng. Nhớ ngày đó, cái tên Lâm Phong kia lại còn muốn đối kháng cùng Vạn Thú Môn. Chỉ tiếc là hôm nay đã không biết hắn chết ở đâu rồi, nếu không thì Vũ Thanh sẽ tự tay giết hắn. Nguyệt Thanh Sơn nghe nói đến hai chữ Lâm Phong, thì trong đôi mắt của Lao không khỏi lộ ra phức tạp thần sắc. Cháu ngoại có thiên phú dị bẩm của Lao thật sự là đã chết sao? Sau trận chiến này, 144 vị thiên tài của tuyết vực chỉ còn sót lại 69 người, chết mất 75 người. Con số thương vong thật là kinh khủng. Đại biểu tham chiến tuyết vực tỷ thí của tứ đại đế quốc đều tổn thất thảm trọng. Mỗi phe đều chỉ còn lại mười mấy, 20 vị cường giả. Nhưng cũng còn may là 8 vị đệ nhất thiên tài của 4 đại đế quốc đều không có bị gì. Ánh mắt rét lạnh của Vũ Mặc liền lạnh lùng quét nhìn cả phiến không gian. Hắn rất nhanh liền phát hiện Lâm Phong. Điều này làm cho sắc mặt của Vũ Mặc rất là khó coi. Hiển nhiên là Lâm Phong đã chiếm được bảo vật cường đại trong thần miếu, nên hắn mới đang trong trạng thái tu luyện. Mà Vũ Mặc thân là một trong bát cường lại không có thu hoạch quá lớn. Vòng thứ hai hy vọng là ngươi không phải gặp được ta. Nếu như gặp ta thì chỉ có thể trách ngươi không may mà thôi. Nếu như gặp được thì Vũ Mặc nhất định không tha cho Lâm Phong. Còn có nữ nhân tên Đường U U kia nữa, mặc dù nàng ta rất xinh đẹp nhưng lại dám phá hư chuyện tốt của hắn thì cũng phải giết. Cách không xa chỗ Lâm Phong đang tu luyện, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới gần hắn. Trong mắt người này tràn đầy sát ý. Y chính là địch long của Long Sơn Đế Quốc. Khi ở trong Đọa Thiên Ma Vực, hắn đã rất muốn giết Lâm Phong. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thì lại cảm giác được thực lực của Lâm Phong đã bay vọt. Giống như đã đột phá rất nhiều. Khiến cho sát ý trong lòng y càng thêm đậm đặc, muốn diệt trừ Lâm Phong để tuyệt diệt hậu hoạn. Khi địch long liền tới gần Lâm Phong, y lại trực tiếp đánh ra một quyền về phía hắn. Toàn thân y đều là sát ý, muốn thừa cơ giết chết Lâm Phong. Chương 622, Vũ Nhục. Trên người địch long liền có chân nguyên vận chuyển, khiến cho nắm đấm của y trở nên vô cùng bá đạo. Phản phất như muốn đâm thủng thân thể của Lâm Phong. Không tốt. Khi đám Hàn Man thấy địch long đang đánh lén về hướng Lâm Phong đang tu luyện thì sắc mặt của họ liền đại biến. Ánh mắt của họ lập tức biến thành một màu đỏ bừng trong nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm địch long, một quyền kia thật là hèn hạ. Lông mày của Tuyết Vô Thường cũng nhăn lên một cái, hắn đã hô dừng tay mà vẫn còn có người dám hạ sát thủ, thật là to gan. Dừng tay! Một âm thanh đáng sợ truyền từ trong hư không truyền xuống, uy áp xuyên thấu qua từng tầng không gian. Nhưng Tuyết Vô Thường và địch long cách nhau quá xa.
nên âm thanh tràn đầy uy áp cường đại kia, vẫn không cách nào có thể áp bức công kích của Địch Long.
Sắc mặt của Địch Long đã trở nên vô cùng dữ tợn và lãnh lệ. Nếu như đã động thủ thì phải dứt khoát giết chết Lâm Phong. Cách đó không xa, Vũ Mặc thấy một màn này, khoe miệng của hắn lộ ra một tia tươi cười.
Cái tên Địch Long này đúng là thật to gan, lại dám hạ sát thủ đối với Lâm Phong vào lúc này.
Bây giờ đang có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào một quyền kia của Địch Long.
Doanh! Một quyền khinh khủng kia rốt cuộc cũng chạm đến người Lâm Phong, khi nó chạm đến liền tạo nên một cơn cuồng phong kịch liệt.
Quần áo của Lâm Phong lập tức bị xé rách trong nháy mắt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
A!
Địch Long nhướng mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một quyền này của y tại sao khi đánh vào trên người Lâm Phong lại có cảm giác như đánh vào sắt thép vậy? Một quyền ẩn chứa sắc vô số ám kình của y tại sao lại không có cách nào trùng kích vào thân thể Lâm Phong chứ?
Đám người đang quan sát cũng đều sửng sốt một chút. Tại sao một quyền cuồng mãnh của Địch Long lại không hề làm Lâm Phong bị thương? Bây giờ, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt vô cùng sắc bén tràn đầy kiếm ý của Lâm Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Địch Long.
Y chỉ cảm giác thấy một cỗ kiếm ý ngập trời đang tàn sát bừa bãi trên người. Lâm Phong làm sao lại có một luồng kiếm ý đáng sợ như vậy?
Giết!
Lâm Phong gầm lên, kiếm ý cuồn cuộn bắt đầu gào thét.
Địch Long chỉ cảm thấy ngàn vạn chuôi kiếm đang đồng thời hướng về phía y mà đến khiến cho sắc mặt của y trở nên vô cùng hoảng sợ. Đang có vô tận chân nguyên tử trên người Lâm Phong phun ra, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí vô cùng sắc bén.
Toàn bộ những tia kiếm khí đáng sợ kia chui vào trong thân thể của Địch Long trong chớp mắt, khiến cho toàn thân y liền run rẩy một cái. Đôi mắt vặn vẹo của y gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy?
Doanh!
Thân thể của Địch Long bị vô tận kiếm khí trực tiếp xé rách thành vô số mảnh. Tất cả đều khiếp sợ nhìn một màn này. Địch Long đánh lén một tiên huyền vũ cảnh tầng 5 như Lâm Phong. Đã không khiến Lâm Phong bị thương mà còn bị hắn giết chết. Đúng là trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Thần miếu, nhất định là do bảo vật ở trong thần miếu. Rất nhiều người liền rung động. Nhất định là cái tên Lâm Phong này đã chiếm được bảo vật trong thần miếu. Nên thực lực của hắn mới trở nên cường đại như vậy. Phong ca thật là lợi hại. Hàn Man thấy một màn như vậy. Trên mặt liền hiện lên thần sắc vui mừng, lập tức nhìn về phía Phá Quân. Phá Quân gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đúng là Lâm Phong bây giờ so với trước kia đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng sắc mặt của Vũ Lưu Thủy cách bọn họ không xa lại không thể dễ nhìn như vậy. Khi hắn tận mắt thấy Lâm Phong ở trong Đọa Thiên Ma vực giết chết Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, thì hận không thể lập tức ra tay giết chết Lâm Phong. Thực lực của Lâm Phong bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn làm sao có thể cao hứng cho được? 68 người. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có 68 vị thiên tài. Tốt rồi, vòng thứ nhất của Tuyết Vực tỷ thí đã chấm dứt. Nội dung của vòng thứ hai chính là quyết chiến tranh đoạt vị trí bài danh.
Nếu như ngươi là người đứng vị trí thứ nhất thì sẽ đấu với người đứng cuối cùng, người thứ hai sẽ đấu với người đứng thứ hai từ dưới lên.
Cứ tương tự như vậy. Vòng này rất là quan trọng. Nên các ngươi phải cố gắng giành được thứ hạng càng cao càng tốt. Ta sẽ cho các ngươi một ngày để tinh dưỡng. Vào giờ này ngày mai, gặp ở Giao Long Động. Sau khi Tuyết Vô Thường nói xong, liền lập tức bay lên trời, trực tiếp ly khai nơi này.
Doanh! Từ trên mặt đất, có người cũng đang phóng lên trời, toàn thân hắn đều tràn đầy khí thế vô cùng mãnh liệt và bá đạo. Người này chính là Thương Thiên Huyết Đế Lăng. Chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp xông lên đỉnh của một tòa chủ phong.
Sau đó liền ngồi xếp bằng ở trên đó. Vũ Mặc nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt hắn lộ ra một đạo hàn ý vô cùng rét lạnh. Ở cuộc chiến ngày mai, ngươi tốt nhất là không nên gặp được ta. Nếu gặp được ta thì ngươi sẽ... Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Vũ Mặc đang rời đi. Vũ Mặc, đích thật là mối uy hiếp của hắn.
Xem ra ngày hôm nay, ta phải nắm chặt thời gian. Hảo hảo lĩnh ngộ kỷ nguyên Phật Ma và Thương Thiên Nhất Kiếm ở trong đầu một phen.
Lúc Lâm Phong định rời đi thì có hai người tiến đến. Sắc mặt của Đường U U vẫn lãnh diễm như cũ, nhưng khi nàng thấy Lâm Phong, trên mặt của nàng liền lộ ra một nụ cười hiếm có. Có lấy được không?
Có.
Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Đường U U. Hỏi ngược lại. Ngươi thì sao?
Đồng dạng.
Đường U U lộ ra một tia vui vẻ, hai người bọn họ đều kịp bước vào trong thần miếu. Xem ra hai người các ngươi đều chiếm được thứ tốt. Một tiếng cười sang sảng liền truyền đến. Quân Mạc Tích đang tò mò nhìn Lâm Phong cùng Đường U U. Hắn đã phát hiện giữa hai người tựa hồ có thêm vài phần an ý. Lâm Phong và Đường U U liền nhìn nhau mỉm cười. Lâm Phong lập tức di chuyển ánh mắt nhìn qua phía Quân Mạc Tích.
Ngươi có được thu hoạch như thế nào rồi?
Miễn cưỡng chiếm được 8 viên hạt giống tu luyện. Nhưng đáng tiếc là ta không có dùng toàn bộ để mở ra thần thông cuối cùng mà lại dùng chúng để mở ra một vài thần thông khác.
Quân Mạc Tích khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có phần có chút tiếc nuối. Nhưng hắn lựa chọn như vậy cũng là bình thường.
Đại đa số người đều sẽ có cùng lựa chọn hắn. Những kẻ có ý định tập hợp 7 viên hạt giống để mở ra thần thông cuối cùng như Lâm Phong là rất ít. Khi muốn mở ra bảo vật cuối cùng, hắn cũng đã gặp nguy cơ không nhỏ, nếu như không có Đường U U hỗ trợ e là chuyện bất khả thi.
Tốt rồi, xem ra là lần tuyết vực tỷ thí này, phe Long Sơn đế quốc của chúng ta đã có thành tích không kém rồi.
Quân Mạc Tích liền cao giọng cười to. Sau đó hắn cũng lập tức bay lên trời. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngày mai lại gặp.
Đường U U chào Lâm Phong một tiếng.
Thân thể của nàng hướng về phía xa xa mà đi. Sau đó Lâm Phong cũng đạp trên mặt đất, lập tức lăng không hướng về phía những thạch trụ.
Từ rất xa, Lâm Phong đã thấy Tiêu Nhã và hai đạo thân ảnh to lớn mang mặt nạ bằng đồng thau ở bên cạnh nàng.
Hắn không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt của lập tức lộ ra thần sắc vui vẻ. Các ngươi vì sao lại tới đây?
Lâm Phong liền hỏi hai người kia một tiếng.
Ánh mắt của hai người kia cũng tràn đầy sự vui vẻ, đáp lại.
Nghe nói ngươi muốn tham gia tuyết vực tỷ thí, nên hai chúng ta tới xem một chút.
Hàn Man bước lên trước một bước, thân thể của hắn lập tức va chạm với Lâm Phong một cái.
Lâm Phong cũng duỗi nắm đấm ra.
Đấm vào ngực Hàn Man một cái. Ngươi đã là huyền vũ cảnh tầng 2 rồi, quả là không tệ.
Hắc hắc.
Hàn Man nhếch miệng mỉm cười.
Nhưng so với ngươi thì ta vẫn kém quá nhiều.
Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhìn vào Vũ Lưu Thủy đang ở gần đó.
Khi hắn bước lên cái thạch trụ phong này thì liền cảm thấy trên người Vũ Lưu Thủy lộ ra tia khí tức âm lãnh.
Khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Phong ca, lão hôn đảng kia vừa rồi muốn động thủ đối với Tiểu Nhã và ta.
Các ngươi có thấy tất cả mọi chuyện hồi này không?
Lâm Phong liền hỏi một tiếng, Hàn Man liền gật đầu nói.
Vừa mới bắt đầu.
Chúng ta vẫn có thể thấy.
Nhờ đến sau khi đọa thiên ma vực chấn động thì không thấy được gì cả.
Lâm Phong nghe được câu trả lời của Hàn Man.
Thầm nghĩ. Chính mình đã quá bất cần rồi, khi giết Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm ở trong đọa thiên ma vực lại bị Vũ Lưu Thủy nhìn thấy.
Suýt chút nữa là hại Tiêu Nhã rồi.
Mày đang nói cái gì đó?
Vũ Lưu Thủy bước chân tới trước, ánh mắt lạnh như băng.
Nhìn chằm chằm vào bọn người Hàn Man.
Cái đám đáng chết này lại dám mắng hắn là lao hồn đản.
Lão cẩu, ngươi nhớ kỹ đây.
Sẽ có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi.
Vũ Lưu Thủy lập tức muốn giết người.
Lâm Phong lại dám gọi hắn là lão cẩu.
Chờ xem.
Lâm Phong không hề cố kỵ đôi mắt đang có vô tận lửa giận của Vũ Lưu Thủy.
Lão cũng chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 mà thôi.
Chỉ cần lại lĩnh ngộ được kỷ nguyên Phật Ma và thường thiên nhất kiếm thêm vài phần nữa thì giết Vũ Lưu Thủy tuyệt đối không khó.
Chờ tuyết vực tỷ thí kết thúc, Lâm Phong tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Vũ Lưu Thủy. Ngày mà hắn về lại tuyết nguyệt quốc cũng chính là ngày tận thế của Vũ gia.
Vạn thú môn.
Còn có đám người của thiên phong quốc nữa, Lâm Phong vẫn nhớ kỹ mối thủ với bọn chúng.
Chương 623, Kiếm khí trong sơn động.
Ngày hôm sau ở đọa thiên sơn mạch. Thời gian nghỉ ngơi dành cho các thí sinh đang dần trôi qua, đã đến lúc bọn họ phải ly khai nơi này.
Tất cả đều hướng về phía Giao Long Động. Nhưng cũng có một số người không có ly khai đọa thiên sơn mạch mà vậy ở lại tu luyện.
Nỗ lực củng cố tu vị.
Thí dụ như Lâm Phong, sau khi có cuộc gặp ngắn ngủi với hai người Hàn Man và Tiêu Nhã.
Lâm Phong liền giao Tiêu Nhã cho Hàn Man chiếu cố.
Đã có kinh nghiệm với chuyện của Vũ Lưu Thủy nên Lâm Phong không dám để cho mọi người thấy hắn và Tiêu Nhã đi lại với nhau. Lần tuyết vực tỉ thí này tất nhiên là có tử thương, nên sẽ không tránh được chuyện đắc tội với người khác.
Biết đâu ngoài Vũ Lưu Thủy còn có thiên tài của thế lực khác bị hắn sát hại.
cũng sẽ tìm phiền toái với hắn.
Bọn họ không đối phó được Lâm Phong, biết đâu lại trực tiếp đối phó với người ở bên cạnh hắn thì sao?
Ban đêm, bên trong Đoạ Thiên Sơn mạch lộ ra vài phần yên tĩnh. Ở trong một cái sơn động nào đó, Lâm Phong đang ngồi xếp bằng dưới đất.
Nhắm mắt lại, toàn thân đều có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, nhưng tia sáng nhàn nhạt kia có lúc gần lúc hiện, lộ ra một tia kiếm khí sắc bén. Lúc này, ở trong ý thức của mình, Lâm Phong đang đắm chìm trong cái phiến không gian hoang vu đó.
Trong đó vẫn chỉ có trơ trọi mặt đất cùng với thanh kiếm kia. Một thanh kiếm đơn giản, thuần túy là kiếm. Trừ thiên địa ra thì cũng chỉ còn lại có thanh kiếm này. Ý thức của Lâm Phong vẫn một mực không có rời thanh kiếm này. Hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý vô biên.
Phiến không gian hoang vu này không có những cuộc chiến bất tận, cũng không có vô tận thần thông như ở bên trong kỷ nguyên Phật Ma.
Không gian hoang vu của chuôi kiếm này là một loại ký ức hoàn toàn khác. Ở trong kỷ nguyên Phật Ma, hắn phải xem Phật Ma chiến đấu. Không ngừng lĩnh ngộ thần thông của Phật Ma. Nhưng thanh kiếm này lại. Ở trong kỷ nguyên Phật Ma, hắn phải xem Phật Ma chiến đấu. Không ngừng lĩnh ngộ thần thông của Phật Ma. Nhưng thanh kiếm này lại hoàn toàn khác. Căn bản là không có khả năng ngộ ra bất kỳ kiếm thuật thần thông nào. Nhưng Lâm Phong biết, trong thanh kiếm đó có thứ có thể làm cho hắn vứt bỏ hết thảy. Trong thanh kiếm đó có một tia bản nguyên kiếm đạo.
Lâm Phong vẫn đang khoanh chân ngồi ở bên trong thạch động trên người hắn đang liên tục có kiếm ý phát ra sau đó thu lại.
Mỗi lần cỗ kiếm ý này phun ra nuốt vào xong, nó đều chậm rãi trở nên mạnh mẽ.
Tuy là rất chậm chạp, nhưng luồng kiếm ý sắc bén có thể lăng thiên kia vẫn đang trở nên mạnh mẽ từng chút một. Tựa như đang trải qua rất lâu, kiếm ý ở trên thân thể của Lâm Phong đã phun ra nuốt vào vô số kiếm mang khiến cho xung quanh thân thể Lâm Phong phảng phất như đang có vô số chôi kiếm sáng chói kiếm ẩn hiện.
Xíu u u. Kiếm ý phát ra vô số âm thanh chói tai. Kiếm quang bắt đầu kéo dài đến đỉnh của thạch động. Sau đó nó liền xuyên thủng thạch bích, khiến cho thạch bích xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Số kiếm quang đâm vào thạch bích càng ngày càng nhiều.
Nhưng đáng sợ hơn là, những chỗ bị cái kiếm khí kia đâm chúng đã không còn sót lại bất cứ thứ gì, tựa như tất cả đều đã bị kiếm khí hóa thành bụi.
Không bao lâu sau, trong sơn động phảng phất như có một tầng sương bụi đang phiêu đãng. Một lúc sau, ở bên ngoài sơn động, đang có người từ từ bước đi.
Cái thân ảnh ấy có một đôi mắt tràn đầy vết sắc, ở trong đêm tối, đôi mắt kia lộ ra.
Cực kỳ yêu dị. Khoe miệng của thân ảnh ấy lộ ra một nụ cười vô cùng tà ác. Người kia lập tức hé miệng ra, sau đó đột nhiên hút một cái.
Những luồng thi khí ở trong thi thể của những thiên tài chết trong Đoạ Thiên Ma vực lập tức hóa thành từng làn khói nhẹ.
Không ngừng tràn vào trong miệng của thân ảnh kia. Trên gương mặt trắng nõn của người kia liền lộ ra vẻ say mê. Không hổ là thiên tài của tuyết vực. Phẩm chất của thi khí trên người bọn họ quả nhiên là rất tốt. Khi những luồng thi khí kia tiến vào thân thể của hắn,
chúng liền bị dung nhập vào trong một cỗ vòng xoáy đáng sợ trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ chân nguyên tà ác tinh thuần.
Khiến cho khí tức của bóng người kia dần dần tăng cường. Vô số sợi thi khí hắc ám vẫn đang không ngừng tràn vào trong miệng của hắn. Khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng gia tăng. Những người còn lại ở trên tám tòa chủ phong đã nhìn thấy hết thảy. Nhưng trên mặt của họ vẫn không có bất cứ biểu tình gì khác.
Thôn thi thuật của Thiên Sát Tông quả là danh bất hư truyền, không ngờ nó có thể tự do chuyển hóa thi khí và chân nguyên. Đúng là rất tà ác, nhưng một khi đã luyện cái tà thuật này thì cả đời đừng mơ có được thành tựu gì.
Khi nghe được bình luận của đám người trên bát đại chủ phong, khoe miệng của đạo thân ảnh kia liền nở một nụ cười tàn nhẫn. Không thành được thành tựu gì ư? Đạo thân ảnh kia liền ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Đế Lăng ở trong hư không. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tà ác. Đế Lăng. Đợi đến cuộc chiến cuối cùng của tuyết vực tỷ thí, ta sẽ thôn phệ ngươi. Đến lúc đó, ta xem ngươi sẽ còn nói được gì. Huyết sát của ngạo, hắn đúng là coi trời bằng vung. Đế Lăng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người, bước chân ly khai cái tòa chủ phong này. Ta chờ ngươi.
Thanh âm của Đế Lăng từ rất xa truyền đến. Thân ảnh của Đế Lăng đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Huyết sát lại phóng lên trời, lần nữa đứng trên một tòa chủ phong. Đồng thời trong bóng tối của Đoạ Thiên Sơn Mạch, đang có vô số cỗ hắc sắc quan tài không ngừng bay tới. Tại một nơi nào đó ở trong Sơn Mạch, đang có một người khoanh chân ngồi tu luyện. Hình như là hắn đã bước vào trạng thái nhập định.
cỗ quan tài đen kịt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, cái quan tài kia liền chậm rãi mở ra.
Từ đó có một cái cánh tay của Khô Lâu đang chậm rãi đưa ra ngoài. Cánh tay kia lập tức chế trụ người đang ngồi tu luyện kia. Lập tức kéo hắn ta vào bên trong quan tài.
Trong đêm tối liền truyền ra một tiếng kêu thê lương, tiếng kêu kia vang xa nhưng cũng chậm rãi tiêu tán. Không chỉ có là nơi này, mà tại rất nhiều chỗ của Đoạ Thiên Sơn Mạch, cũng có rất nhiều chuyện như vậy đồng thời diễn ra. Huyết Sát đang đứng ở phía trên chủ phong, bình tĩnh nhìn hết thảy, khóe miệng của hắn vẫn tươi cười như cũ.
Vất vả lắm Thiên Sát Tông mới có thể đến được Mê Thành. Làm sao có thể không mang đi mấy thứ gì đó được? Đám người đang tĩnh tu trong Đoạ Thiên Sơn Mạch đều là chất dinh dưỡng của chúng.
Vào lúc này, đang có một cỗ quan tài từ từ phiêu đã đến cửa vào của sơn động nào đó.
Nó hơi dừng lại, lập tức lặng yên chui vào phía trong sơn động. Ở trong sơn động, quả nhiên là có một người đang tu luyện.
Cái quan tài kia cũng lặng yên mở ra, lại là một cái cánh tay của Khô Lâu chậm rãi đưa ra từ bên trong quan tài.
Nó chậm rãi hướng phía người đang ngồi ở trước mặt.
A!
Một dòng máu đỏ tươi đột ngột xuất hiện ở trong không gian. Một tiếng thê lương lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh của sơn động. Cái cánh tay đang duỗi ra lúc nãy, giờ đây đang bị một luồng kiếm khí xuyên thấu. Cỗ kiếm ý kia rất giống một thanh kiếm thật, trực tiếp xuyên thủng bàn tay Khô Lâu kia. Làm sao có thể như vậy? Kiếm khí của hắn làm sao có thể có uy lực đáng sợ như vậy? Cái quan tài kia lập tức lui về phía sau, nó muốn rời khỏi sơn động. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm khí vô hình đã lẳng lặng bao phủ cả phiến sơn động này.
Những kiếm ý kia liền phát ra từng tiếng gào thét kịch liệt, tiếng không khí bị xé rách không ngừng vang lên.
Cái quan tài kia đã bị kiếm khí chém thành vô số mảnh. Và người ở bên trong quan tài cũng đã bị kiếm khí xé thành phấn vụn. Người trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào. Sau đó hắn lập tức nhắm mắt lại. Bên trong sơn động đã khôi phục lại sự yên tĩnh lúc ban đầu.
Ở bên ngoài sơn động, có một cỗ quan tài đang bay trong đêm tối, phảng phất như là đã nghe được thanh âm thảm thiết vừa nãy.
Nó không khỏi dừng lại một chút.
Sau đó nó lập tức cùng hai bộ quan tài khác, đồng thời chạy tới phương hướng truyền ra tiếng kêu thảm kia.
Không bao lâu sau, chúng lại xuất hiện ở bên ngoài cái sơn động kia. Và cỗ quan tài kia không có lập tức bay vào trong sơn động, mà là hạ xuống đất. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, lập tức có ba đạo thân ảnh từ đó bỏ ra. Thân hình của bọn họ vô cùng tiểu thụy. Cực kỳ gầy, nhưng toàn thân đều lộ ra một cỗ tà khí. Ba người này liền nhìn nhau một cái, sau đó liền đồng loạt bay vào bên trong sơn động.
Rất nhanh, bọn họ liền thấy một thanh niên đang khoanh chân ngồi trong sơn động, tựa hồ đang tu luyện.
Khi thanh niên đó tu luyện, bên cạnh hắn liền hiện từng đạo kiếm ý phiêu đãng khắp nơi. Những tia kiếm ý vô thanh vô tức kia, lại hình thành một kiếm mạc.
Phảng phất như là đang bảo vệ thân thể của tên thanh niên đó, để cho bọn họ không có cách nào đơn giản tới gần.
Tấm màn kiếm khí. Một người trong đó bước lên trước một bước, cánh tay của gã nâng lên một chút. Một cỗ âm sát khí mãnh liệt lập tức lượn lờ ở bên trong bàn tay của gã. Lập tức đánh ra một chưởng, âm sát khí đáng sợ đánh tới tên thanh niên kia. Xuy, xuy xuy, xuy. Khi âm sát khí bước vào kiếm mạc,
nó liền bị xé rách thành từng sợi vô hình sương mù trong nháy mắt, sau đó trực tiếp tiêu tán.
Không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mọi chuyện khiến cho đôi mắt của ba người đều ngưng tụ lại, liếc nhau một cái, lập tức lặng lẽ lùi về phía sau.
Chuẩn bị rời khỏi cái sơn động này. Thanh niên tuy chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng chiến lực tuyệt đối không yếu. Bọn họ không muốn trêu chọc cường giả như vậy. Nếu như đã đến rồi thì các ngươi không cần đi nữa. Lâm Phong nói ra một câu.
Cùng lúc đó mở mắt ra, trong đôi mắt kia phảng phất như có một thanh kiếm phóng ra khiến cho mắt của ba người kia vô cùng đau đớn.
Chương 624, Sức mạnh của ý chí kiếm đạo. Lời nói của Lâm Phong khiến cho bước chân của ba người lập tức trì trệ. Ánh mắt âm lãnh của họ liền nhìn chằm chằm Lâm Phong. Các hạ, trong lúc vô tình, chúng ta đã xâm nhập chỗ này, quấy rầy các hạ. Mong các hạ đừng trách móc. Một người liền mở miệng xin lỗi Lâm Phong. Toàn thân Lâm Phong đều bị bao phủ kiếm mạc. Mà thực lực của hắn rất khó đoán.
Tuy rằng ba người bọn họ đều có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng chỉ sợ không phải địch thủ của Lâm Phong.
bởi vậy nên bọn họ mới có phần hạ thấp tư thái.
Vô ý ư. Khoe miệng Lâm Phong liền lộ ra một nụ cười lạnh như băng.
Nếu như không phải bọn họ đã biết sự lợi hại của kiếm mặt thì chỉ sợ là đã ra tay với hắn rồi.
Cái này cũng có thể gọi là vô ý ư.
Ba người kia phảng phất như là đã nhận ra lanh ý trên người Lâm Phong. Nên sắc mặt của ba người cũng dần dần trở nên lạnh lùng.
Các hạ, có một số việc cứ nên giả hồ đồ một chút thì đều tốt cho tất cả mọi người mà.
Người kia lại mở miệng nói lần nữa.
Hiển nhiên là muốn Lâm Phong quên chuyện vừa rồi đi.
Ta rất thanh tỉnh.
Lâm Phong đáp lại một câu.
Hừ, hà tất phải cùng hắn nhiều lời như vậy.
Thiên sát chúng ta đã chiếm cứ cái sơn mạch này. Ai dám đắc tội chúng ta thì chỉ có đường chết.
Nếu như hắn không biết phân biệt nặng nhẹ.
Chúng ta cứ thôn phệ huyết nhục của hắn đi.
Người còn lại liền uy hiếp, đe dọa Lâm Phong.
Thiên sát tông.
Quả nhiên là đám người không ra người quỷ không ra quỷ kia.
Ngày xưa, tại thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đã được chứng kiến sự tà ác của Thiên sát tông.
Thiên sát tông có cường giả thiên vũ cảnh tọa chấn.
Ngày xưa, ở thành cổ Thiên Lạc có phong ấn hồn phách một cường giả thiên vũ cảnh. Người này cũng lấy uy danh của Thiên sát tông ra uy hiếp Lâm Phong.
Đúng là Thiên sát tông.
Người kia lặp lại một tiếng, tựa hồ muốn nhìn thấy sự kính sợ trong đôi mắt Lâm Phong.
Nhưng hắn chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi đứng lên, kiếm khí quanh người gào thét, tràn đầy nhuệ khí.
Thiên sát tông ư. Ta đã sớm giết mấy tên.
Bây giờ giết thêm mấy tên nữa cũng không sao đâu.
Âm thanh vang vọng khắp sơn động, cỗ kiếm khí đáng sợ lập tức bao phủ sơn động.
Vô tận kiếm quang liền phủ kín không gian trong nháy mắt. Khi thấy như thế, đôi mắt của ba người kia liền ngưng lại, sắc mặt thì kịch biến.
Ngươi dám.
Ba người kia hét lớn. Sát khí âm lãnh kinh khủng lập tức từ trên người của bọn họ cuồn cuộn thoát ra.
Lập tức ăn mòn tất cả.
Xíu u u, xíu u u.
Uy thế của những tia kiếm quang không thể ngăn cản khiến cho sắc mặt của ba người hóa thành sợ hãi trong nháy mắt.
Ranh.
Thân thể của ba người run rẩy, sau đó liền cứng ngắc lại.
Vô tận kiếm quang đã xuyên thấu cơ thể của bọn họ.
Đâm ra ngàn vạn lỗ hổng, khiến cho thân thể của bọn họ bị xé rách thành vô số mảnh. Ba người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, kiếm khí đang bao phủ trong sơn động lập tức tiêu tán.
Nhưng trong đôi mắt của Lâm Phong vẫn có kiếm quang mênh mông.
Cực kỳ sắc bén.
Đây là sức mạnh của ý chí kiếm đạo ư.
Trên mặt Lâm Phong lộ ra một tia vui vẻ.
Thứ không gian hoang vu mang lại cho hắn không phải là công pháp cường đại.
Cũng không phải là một môn kiếm thuật thần thông lợi hại, nó chỉ cho hắn bản nguyên kiếm đạo.
Sau khi cảm thụ bản nguyên kiếm đạo,
hắn đã lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo.
Trước kia, hắn đã vô tình tiếp xúc ý chí kiếm đạo, thông qua suy nghĩ và lĩnh ngộ đối với kiếm. Hắn đã có được tầng một kiếm ý nhưng hôm nay, nhờ thanh kiếm cắm trong cái không gian hoang vu kia mà lĩnh ngộ đối với kiếm đạo của hắn đã vô tình tị nhờ tiến.
Hôm nay, Lâm Phong đã tị nhờ vào kiếm ý tầng 3, chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động, kiếm khí liền gào thét tung bay.
Ngàn vạn kiếm quang tung hoành khắp nơi.
Đương nhiên là sự tiến bộ của hắn cũng không nhất định là hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ bổn nguyên kiếm ý.
Đoạn thời gian này, Lâm Phong mặc dù không có sử dụng kiếm vẫn tham ngộ thiên địa, khiến cho tâm cảnh có đột phá.
Lúc Lâm Phong và Tiêu Vũ Thiên cùng với Tiêu Nha ở trên chân núi,
hắn đã từng ngồi ở bên vách núi, tham ngộ thiên địa và tự nhiên, xem mặt trời mọc rồi lại lặn. Tuy rằng khi đó Tu Vi bị phong ấn nhưng Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được tiến bộ của hắn.
Cho tới hôm nay, Tu Vi của hắn đã khôi phục như cũ, thì những cảm ngộ đó mới toàn bộ thể hiện ra.
Lâm Phong bước ra khỏi sơn động.
Cảnh đêm vẫn đen sì như mực, yên tĩnh và tường hòa.
Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ âm sát khí đang tồn tại ở xa xa.
Hơn nữa, cỗ âm lạnh âm sát khí khi hình như đang chậm rãi hướng phía về hắn.
Lâm Phong liền thấy có vô số cỗ quan tài đen kịt.
Tràn đầy tà ác đang chạy như bay đến chỗ hắn.
Thiên sát tông.
Lâm Phong vẫn đứng ở trên thạch bích, ánh mắt vô cùng yên bình.
Hắn chỉ là im lặng ngắm nhìn những cái quan tài kia bay tới chỗ hắn.
Không bao lâu sau, những cỗ quan tài kia liền đi tới trước mặt Lâm Phong.
Chúng phiêu phủ ở trong hư không, đang tỏa ra sát khí cực kỳ nồng đậm.
Người của thiên sát tông ta mà ngươi cũng dám giết.
Chỉ thấy từ trong những cái quan tài kia, đang có vô số thân thể bò lên ra.
tất cả những đệ tử của Thiên Sát Tông này đều mang theo khí tức vô cùng yêu tà. Sắc mặt của chúng thờ phạc, dáng người thì khô gầy. Những người này đều tu luyện một môn công pháp vô cùng tà ác, khiến cho tu vi nhanh chóng tăng cường. Nhưng lại có tác dụng phụ tương ứng, khiến cho bọn hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cực kỳ khó coi. Người Thiên Sát Tông muốn đối phó ta, nên ta đã giết chúng. Hiện tại, ta không rảnh chơi cùng các ngươi. Nếu như các ngươi ra tay thì cũng đừng trách ta. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, sau đó thân hình của hắn liền lóe lên. Hắn không muốn dây dưa với đám người kia, nên trực tiếp quay người rời đi, dâng trên một đạo kiếm quang, có tốc độ cực nhanh. Đám người Thiên Sát Tông liền hơi ngưng lại, sau đó bọn họ lại tiến vào trong quan tài một lần nữa. Những chiếc quan tài kia liền gào thét bay đi. Chúng muốn truy kích Lâm Phong. Đạo kiếm quang của Lâm Phong xẹt qua đoạn Thiên Sơn Mạch. Sau một lát, kiếm quang liền đổi hướng. Sau đó lại hạ ở bên ngoài một cái sơn động. Không có chút do dự, Lâm Phong trực tiếp bước vào trong đó. Cái sơn động này vô cùng sâu. Khi bước vào trong đó, Lâm Phong còn thấy vài mảnh đá vụn đang rơi xuống. Cửa động không hề bằng phẳng, hẳn là có ai đó mới mở sơn động này ra. Ai? Một bóng người lên tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong mắt của người này hiện lên vẻ bất thiện. Lâm Phong cũng nhìn đối phương. Nhưng trên mặt của đối phương ngạ không có quá nhiều biểu lộ. Cái sơn động vừa mới mở này có không gian thật lớn và tràn đầy khí tức cổ xưa. Từ sâu trong sơn động có một cỗ khí tức rét lạnh nhàn nhạt tràn ra. Giờ khắc này, ở trong sơn động không chỉ có một người, mà còn có hai người khác đang ẩn nấp, tựa hồ muốn khai quật cái gì đó. Người giống như ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nhưng lại khiến cho sắc mặt của bóng người kia phát lạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sơn động là của bọn ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi mau rời khỏi đây đi. Không phải là các ngươi mới mở ra nó sao? Sao có thể nói sơn động này là của các ngươi? Nếu muốn đoạt được di tích trong sơn động, thì phải xem vận khí của từng người chứ. Lâm Phong lắc đầu. Đoạt Thiên Sơn Mạch làm gì có chủ? Mấy người kia chỉ là vừa vặn phát hiện nơi đây, nên mới phá tan vách đá ở bên ngoài, tìm được sơn động này. Lời nói của Lâm Phong khiến cho ánh mắt của bóng người hơi hơi ngưng lại. Hai người kia lập tức đình chỉ tìm kiếm. Lập tức đi đến chỗ Lâm Phong, sau đó dùng ánh mắt bất thiện của họ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn kiếm một chén canh ư? Trên đời làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy? Hắn ta ở nơi này. Ta đã nói mà, hắn làm sao có thể chạy nhanh như vậy được? Từng đạo âm thanh từ bên ngoài sơn động truyền vào. Âm sát khí cũng đang xâm nhập cái sơn động này làm cho cái sơn động to lớn này lạnh lẽo hơn vài phần. Ngay lập tức, có một hàng người có thân hình khô gầy bước vào trong sơn động. Ánh mắt của bọn họ liền quét nhìn bốn phía sơn động. Trên mặt lộ ra một tia tà khí. Động phủ này rất là cổ xưa, hiển nhiên là đã có lịch sử lâu đời. Mà động phủ càng cổ xưa thì càng có khả năng đạt được một ít trọng bảo. Lúc đầu còn tưởng Lâm Phong muốn trốn nhưng không. Ngờ. Lâm Phong lại mang theo bọn họ đi tới một nơi tốt như vậy. Ngươi! Sắc mặt của ba người kia đang cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong lại dẫn theo một đám Thiên Sát Tông tà ác tới đây. Hơn nữa là tu vi của mỗi một người trong đám Thiên Sát Tông kia đều không kém. Bọn họ căn bản không đối phó được. Nếu như muốn tiếp tục tranh giành với đám kia thì sợ là chỉ còn một con đường chết. Ngươi đã nói nơi này là của các ngươi. Vậy các ngươi hãy đuổi bọn chúng ra đi. Lâm Phong dựa bên một vách đá, khuôn mặt hiện lên rõ sự xảo quyệt. Hắn đang khoanh tay đứng nhìn tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Ngươi lợi hại, động phủ này chúng ta nhường cho các ngươi. Ba người kia cắn răng nói, chân nguyên trong thân thể của bọn họ bắt đầu gào thét. Ba người bọn họ liền đào một cái hang động mới, sau đó cả bọn liền biến mất vô ảnh. Thủ đoạn đào hầm của những người này đúng là có chút lợi hại. Chương 625, ẩm huyết kiếm. Khi Lâm Phong thấy ba người ly khai, trên khuôn mặt của hắn lộ ra một tia bình thản và vui vẻ. Để cho bọn họ ly khai chưa chắc đã là họa. Sau đó Lâm Phong quay người lại, lạnh lùng nhìn đám người của Thiên Sát Tông. Khoe miệng nở một nụ cười lạnh lùng vui vẻ. Các ngươi đã thích đi theo như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời. Trên người Lâm Phong liền có kiếm khí cuồn cuộn gào thét. Lấy thân thể của Lâm Phong làm trung tâm,
từng đạo kiếm quang sáng chói lập tức bùng nổ.
Ân. Đám người Thiên Sát Tông liền ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Kiếm ý của Lâm Phong có lẽ đã đột phá thiên nhân hợp nhất.
Đạt tới cảnh giới khác. Chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động liền có thể khiến cho kiếm khí gào thét, sinh ra kiếm mạc.
Phá. Hai tay Lâm Phong giơ lên, kiếm ý kinh khủng lập tức vọt tới. Âm thanh ầm ầm kịch liệt không ngừng vang lên.
Ở bên trong động phủ có từng khối cự thạch giáng từ trên trần xuống như muốn chôn vùi cái động phủ này một lần nữa.
Ngươi đang làm cái gì vậy? Một đạo thanh âm gào thét vang lên. Nhưng vô tận kiếm quang vẫn không ngừng xuyên thấu động phủ.
Khiến cho động phủ không ngưng sụp xuống. Đám người Thiên Sát Tông tạo ra một cái vòng chân nguyên hộ thuẫn nhằm ngăn đám đá từ trên trần rơi xuống.
Ta muốn mai táng bọn ngươi ở đây. Hai tay Lâm Phong lại đánh ra một lần nữa. Lập tức có vô số kiếm quang đáng sợ bay về hướng của đám người Thiên Sát Tông. Kiếm quang phô thiên cái địa đã phong tỏa toàn bộ không gian trong động phủ.
Một khi ngàn vạn tia lợi kiếm đã bắn một lượt thì cũng chỉ có cố gắng chống chịu chứ không cách nào né tránh được.
Thi sát khí.
Vô số thi sát khí vô cùng kinh khủng và âm lãnh hóa thành một bức tường ngăn cản những kiếm quang kia phóng về phía trước.
Chết đi. Lâm Phong lại gầm lên.
Thanh âm ầm ầm điên cuồng vang lên, toàn bộ động phủ đều rung lắc dữ dội, càng ngày càng mạnh. Đám người Thiên Sát Tông bởi vì dùng thi sát khí ngăn cản kiếm quang của Lâm Phong nên không thể né tránh những khối đá từ trên trần nữa.
Lập tức có một tên bị đá đập trúng đầu khiến cho gã Sở Tờ hiện một cảm giác mê muội. Vào lúc này, Lâm Phong đạp mạnh chân trên mặt đất. Thân thể của hắn liền lui về sau.
Một tảng đá đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho chỗ hắn vừa mới đứng lúc nãy bị chôn vùi.
Nếu nhờ hy này hắn không nhanh chân đạp một cước thì đã bị chôn vùi trong đó rồi. Sau đó Lâm Phong liền dùng kiếm ý đâm vào một cái vết động.
Xuy, xuy. Tiếng kêu chói tai lập tức truyền ra, cái vết động cứng rắn vô cùng đã bị Lâm Phong dùng kiếm khí khoét một lỗ nhỏ.
Những tia kiếm khí khác vẫn chậm rãi xuyên thấu vết động như cũ.
Bây giờ, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô cùng cứng rắn đang ngăn trở kiếm khí của hắn đi về phía trước. Một lúc sau, Lâm Phong nhận thấy cảm giác buông lỏng truyền đến, cuối cùng kiếm khí của hắn đã xuyên được vết động. Lâm Phong liền quét nhìn bên trong động phủ một cái, nhưng thân thể của hắn đột nhiên hung hăng run lên một cái.
Từ bên trong động phủ, hắn cảm giác được có một kiếm ý vô cùng khinh khủng đang ập đến. Đã đến. Lâm Phong thở dài, hắn liền nhìn về phía trước.
Ở đó, có một bộ hài cốt, mà ở trên bộ hài cốt kia lại có cắm một chôi huyết sắc kiếm. Nghe đồn là những thanh kiếm mà các kiếm tu nổi tiếng sử dụng đều bị kiếm ý phụ thể khiến chúng trở thành thần binh lợi khí nắm giữ sinh mệnh. Mà cái thanh kiếm huyết sắc kia cũng có cấp bậc phi thường cao, cho nên ở trên thân nó mới có một cỗ kiếm ý, có lẽ là vì vậy nên khi mình lĩnh ngộ kiếm ý tầng 3 liền cảm ứng được nó.
Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia.
Vừa rồi khi đang tu luyện thì hắn phát hiện có một cổ kiếm ý kỳ lạ ở nơi này nên lập tức chạy tới đây.
Hết thảy chỉ là bởi vì một tia tâm thần cảm ứng mà hắn đã chiếm được thanh kiếm này. Tuyết vực Mê Thành vốn là một tòa thành cổ xưa và thần bí. Nó có rất nhiều di tích.
Mà Đoạ Thiên Sơn mạch này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm nên có di tích cũng là chuyện bình thường. Nên khi Lâm Phong cảm ứng được tia kiếm ý kia liền không chút do dự, một đường chạy tới, chỉ lo là gặp được biến cố gì.
Lâm Phong đại lên trước xem xét cỗ thi thể.
Thanh huyết sắc kiếm vẫn đang nằm trong tay thi thể. Hình như là người này tự đâm vào trái tim.
Tựa hồ muốn tự sát. Người có thể nắm giữ một chuôi kiếm như vậy thì phải có thực lực phi thường khủng bố. Nhưng không biết vì sao mà phải tự sát.
Thanh kiếm trước mắt có màu đỏ như máu, trên thân kiếm có từng tia hồng quang phát ra, cực kỳ yêu dị.
Ma kiếm mặc dù vô cùng cường đại nhưng lại có ý chí riêng. Tương lai nó sẽ chắc chắn sẽ cắn trả ta, căn bản không dùng được. Mà hiện tại, ta lại đang rất cần một thanh kiếm.
Lâm Phong chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Huyết hồng sắc trên thân kiếm càng ngày càng yêu dị, đúng lúc này, nó phóng thích ra một luồng sáng màu máu.
Phảng phất như là đang sống lại.
Xuy.
Huyết sắc hào quang từ thanh kiếm kia chiếu sáng cả bộ hài cốt. Thi cốt mục nát kia lập tức hóa thành tro tàn.
Tan biến trong hư không. Đồng thời, một cỗ huyết sắc hào quang lại đi dọc theo cánh tay đang cầm kiếm của Lâm Phong. Xâm nhập vào bên trong cánh tay đó.
Nó lập tức liên kết cùng với cánh tay của Lâm Phong. Huyết kiếm nhận chủ.
Đồng tử Lâm Phong hơi ngưng lại, thần binh lợi khí chân chính đều có tánh mạng của riêng nó. Thanh huyết kiếm này đã thông linh. Giờ phút này, huyết khí của kiếm đã xâm vào trong thân thể Lâm Phong, nó chọn hắn làm chủ. Thật sự là nhận chủ ư? Tâm thần của hắn đã liên hệ chặt chẽ với thanh huyết kiếm. Chuôi kiếm kia lập tức phát ra vô số huyết quang khiến cho cả động phủ đều tràn ngập huyết quang và sát ý. Phản phất như là nó muốn phát tiết sau khi yên lặng quá lâu. Ẩm huyết kiếm. Một cỗ ký ức lập tức tràn vào trong đầu Lâm Phong. Trong đầu hắn ngoài xuất hiện tên của thanh huyết kiếm kia, còn có một bộ kiếm pháp, tên là Ẩm huyết thập tam kiếm. Nó chính là một bộ kiếm pháp giết người. Đồng tử Lâm Phong liền co rút lại, Ẩm huyết thập tam kiếm chính là vì sát phạt mà sinh. Vì hút máu mà sinh. Thanh kiếm khát máu như nó lại trực tiếp chọn hắn làm chủ, chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn đang chảy xuôi dòng máu sát phạt ư? Thu. Lâm Phong nhặt một cái vỏ kiếm đã rỉ sắt ở trên mặt đất cột trên lưng. Sau đó hắn liền cho Ẩm huyết kiếm vào vỏ. Nó lập tức yên lặng lại. Ở đây đã không có vật gì khác, chỉ có một chuôi kiếm và một người không biết vì sao lại chết. Ra ngoài thôi. Lâm Phong đạp lên mặt đất, một cỗ kiếm ý lập tức phóng lên trời, đánh thẳng vào vách núi. Vách núi kia vẫn cực kỳ cứng rắn như cũ. Chắc hẳn là một mật thất đã được gia cố. Sau khi xuyên thấu đoạn ngắn, Lâm Phong liền cảm giác được dễ dàng hơn rất nhiều. Một tiếng vang lại truyền ra, một lát sau, thân thể của hắn đã chạy ra khỏi vách núi, tiến nhập vào bên trong bóng đêm. Đi tìm chết. Một đạo sát khí trực tiếp ép về phía Lâm Phong, cái cỗ âm sát khí làm hắn muốn buồn nôn. Cút. Lâm Phong gầm lên. Một cỗ hỏa diễm đáng sợ đột ngột phóng thích ra. Nó lập tức điên cuồng đốt cháy trong đêm tối. Ông. Công kích bất ngờ của Lâm Phong khiến cho người kia né tránh không kịp. Lập tức bị hỏa diễm đốt cháy. Âm sát thi khí điên cuồng lưu động quanh thân gã, nhưng nó lại không có cách nào đập tắt luồng hỏa diễm. Luồng hỏa diễm kia liền hoàn toàn đốt cháy thân thể trong nháy mắt. Giờ đây, cái người đánh lén kia đã hóa thành một ngọn đuốc sống. A. Tiếng kêu thảm thiết và thê lương không ngừng truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh xung quanh. Lập tức có từng đạo thân ảnh lóe lên. Toàn bộ người của Thiên Sát Tông đã tụ tập tới nơi này. Những người đó đều lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn đuốc sống. Sau đó bọn chúng mới đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, thần sắc của mỗi người đều rét thấu xương. Bọn chúng đã núp ở cửa ra sơn động từ lâu. Chỉ cần Lâm Phong bước ra, bọn họ sẽ cho Lâm Phong một kích tất sát. Nhờ nhưng lại không nghĩ tới, khi Lâm Phong vừa mới bước ra đã đánh chết một người. Ta muốn nuốt huyết nhục của ngươi. Một đạo âm lãnh rét thấu xương lập tức truyền ra, chỉ thấy một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đang quát. Mau dùng thi sát khí hút khô hắn. Khi người này vừa nói ra, đám người Thiên Sát Tông lập tức vây quanh Lâm Phong, phóng ra tất cả âm sát thi khí của mình. Xem ra ngày đầu tiên Ẩm huyết kiếm thấy ánh mặt trời thì đã được uống máu rồi. Một đạo kiếm khí màu huyết sắc lập tức xuất hiện ở trong hư không. Sau đó nó liền tách ra thành vô số huyết quang, ở trong đêm tối. Chúng lộ ra vẻ đặc biệt yêu dị.